Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm 2023. Tổng cộng là hơn 53 bạn đạo. Xin mời Elise bắt đầu.
Dạ, xin kính chào quý bạn đạo. Em nhắc lại ha, cái tuần ngày 27 tháng 5 là mình có một khóa nữa ha. 27 tháng 5 nha.
27 tháng 5 về thiền thực hành không?
Dạ, thiền thực hành còn khoảng 2 tuần nữa mới tới. Nhưng mà sẽ nhắc tuần sau nữa, đừng có vô lộn tuần sau nha, tuần sau không có học. Rồi, trước khi vô câu hỏi của bạn đạo, em có hai cái clip này cho bạn đạo nghe ha. Rồi, mình sẽ, tại vì cái clip của Đức Công Tư thì nó khó nghe lắm, nhưng mà cố gắng nghe ha, tại cái đoạn này nó cũng ít.
Ngày ông Tư sao?
Ông Tư trẻ đẹp lắm kìa. Các bạn đừng tưởng giống trong hình đâu. Trong hình thấy ông già xấu quá trời. Không có đâu, ông đẹp lắm. Dài lắm kìa.
Ông là tiên trưởng phải không?
Dạ, đẹp lắm.
Cười hoài ha.
Dạ, ông thương lắm. Ông cứ đi vòng vòng nhắc bạn đạo hoài. Ông thương lắm.
Đạo Paris kêu ông Tư á, ông Tư chắc cũng biết nhiều lắm.
Có chứ.
Nó xây 2 năm, 3 năm.
Ông thương lắm, ông đi giúp hoài
á chứ.
Ông Tư có giúp dùng mà lúc mà chưa kêu ông Tư không?
Có chứ, ông Tư giúp hết. Tư thương lắm. Đẹp lắm, ông đẹp lắm các bạn không? Thấy trong hình không gì hết trơn á. Ở ngoài ông đẹp lắm kìa.
Thứ hai, công tư chích tiền chưa?
Không phải là chưa
có giúp đời là phải đứng trước tiền trưởng rồi. Tu được quả Phật.
Là ai? Công tư, dạ. Các bạn mà gặp ông Tư các bạn thương lắm.
À, nghe anh bảo ha.
Cái này là gì? Nói rõ ràng.
Cái này là một cái phần tâm tâm tương ứng của ông Mai Ngọc Pháp. Thì đó là năm 1984. Thật sự năm 1986 á, thì cũng có bạn đạo nhắc là ông Tư là ông thầy cũng nói ông Tư là hộ pháp, cũng có nói là bảo tàng Phật. Thầy cũng có nói thêm là có thể là do là bề trên chứng cho ông Tư về cái pháp luân thường chuyển. Nhưng mà cái clip này á, mình đi chút chỗ là thầy nói là tiên trưởng, nhưng mà quả Phật khi nào mới gọi là quả Phật? Nghe kỹ ha. Tiên trưởng á, là khi đó làm việc giúp đời thì thường hay dùng cái chức tiên. Ví dụ như là bác tiên cũng là đại tiên, nhưng mà khi làm việc giúp đời, giúp cái thế gian này thì mình dùng cái từ tiên, tiên trưởng hay là đại tiên. Còn tu á, là cái quả Phật. Nói chính xác như vậy, cho nên khi mà có những bằng đạo không biết là từ đâu mà ra cái tên là cũng có nói là bảo tàng Phật đó, thì cái đó thì thật sự cái lúc nào thì em cũng chưa biết lúc nào tới hình thành cái từ đó, nhưng mà cái gốc cũng là Phật. Cũng như ông Tư nói ở trong cái Mơ Duyên Quái Mộng cũng vậy, cũng giống như là cái cuốn mà Điểu Xào Thiền Sư đó, thì ông Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng có nói là căn tiên quả Phật. Cái lúc mà ông Tư xuống cuối cùng là cũng là từ phần tiên giới xuống, chứ không phải thẳng từ Phật giới giống như Đức Thầy. Cho nên khi mà Đức Thầy thì ở một cái vị trí xuống liền, cho nên đâm ra mình dễ nhận thấy cái đó nó khác với ông Tư. Ông Tư qua cái khổ hạnh nhiều hơn, tại vì có cái lỗi á, cho nên đâm ra khi ông Tư làm việc á, cho cái đời này á, sau này á, thì được cái quả Phật. Ha? Mình biết cái đó là quả Phật. Cái người mà từ gốc đó mà ra và trở về với cái nguyên căn của người ta đó, khi người ta làm việc giúp đời, ta vẫn còn cái chức của cái tiên trưởng hay là đại tiên. Cho nên tại sao mà tâm 86 thầy cũng không khẳng định là ông Tư là Phật, nhưng mà thật sự thầy cũng có nói là bên trên cũng thưởng cho ông Tư về cái pháp luân thường chuyển. Nhưng mà mình biết là khi mà dùng cái từ tiên trưởng hay là đại tiên cũng là Phật mà thôi, nhưng mà ở cái góc độ nào ha. Cái clip thứ hai á, em cho nghe cái này ha, mình nghe kỹ lại chút xíu ha. Cái này em có nói ở tuần trước nhưng mà này em cho nghe ha.
Còn cái trường hợp mà khi mà trước đây con thiền, khi thiền xong đi ngủ là thấy người nó bay bổng lên. Thì thường cái trạng thái mà khi con bay bổng lên thì nó không theo một chiều hướng nhất định mà con hiểu là xuất vía trong bản thể. Nhưng mà đồng thời con cũng thấy có những cái hình ảnh như là ma quái chẳng hạn, như nó cứ rờ rẫm người mình, nó làm mình khó chịu. Mà nếu mà con thấy con bay ra là con thủ thế, con muốn đánh nó thì lại con lại không thấy.
Con cứ niệm Phật thôi, đánh chi, con niệm Phật là nó đủ sợ rồi. Con niệm Phật mà con đi, nó đi. Bởi vì cái đó là hồi trước con cũng có thời gian ăn thịt, ăn này, ăn kia, ăn nọ, đó là quỷ môn, ai cũng phải qua cái quỷ môn quan. Qua quỷ môn quan rồi mới đi chỗ thức tâm, hiểu không? Rồi ai cũng qua đó. Nhưng hồi trước anh em ở đây anh tu anh sợ, sợ trốt chết. Cả ngày thấy sợ quá. Cứ thấy bốn cái giấc tực sắc nó bao dây. Rồi ok cho mày sung sướng mấy nhưng mà sợ chết chết. Anh ấy qua khỏi quỷ môn quan này rồi, bây giờ ổn định, đã sợ rồi. Sợ lắm. Chứ nó trắng quá rồi mới biết. À ta nói để, người ta nói địa ngục mình nghe cái mình thông cảm liền. Người ta nói thiên đàng mình nghe cái mình thông cảm liền. Mình biết mình phân ra minh bạch rồi. Trắng đen rõ rệt rồi. Nặng nhẹ rõ rệt rồi. Thanh trực phân minh rồi. Như vậy đâu.
Dễ cười. Phương tiện hóa.
Khi mà người ta ăn chay nhiều chừng nào thì tự nó được siêu độ và giảm cái tội của nó.
Tự nhiên
sẽ giảm. Bởi vì không cần sự cung ứng cho nhân loại nữa là giảm, sự tiến hóa mà thôi. Người ta đưa vào cái giới khác. Thì người ăn chay nhiều thì cái tâm đức tốt, cầu siêu cho con thú, cầu siêu cho vạn linh, động vật thái bình, nó đỡ. Thì lúc đó sự tiến hóa con thú giảm, không có lên, nhưng mà chỉ lên con người nhiều hơn để bị tu.
Hay ha, bảo nói đi. Bảo nói đi, cái clip này hay á.
Clip này hả? Clip này thì nói đi qua quỷ môn quan thấy cái gì cũng sợ ha. Rồi thầy nói khúc chót là thầy nói mình ăn chay nhiều thì cái tâm đức tốt của mình độ cho mấy con thú nó dễ hơn, mà sau này con thú nó cũng giảm cái sự tiến hóa ở trần gian, nó qua cái giới khác thì con người sẽ đầu thai lên nhiều hơn con thú. Thì nói tiếp đi.
Dạ, cái này là em cho nghe lại, tại hôm trước em có nói cái siêu độ đó, muốn siêu độ thì cũng là giảm cái tội cho cái con vật. Thì mình phải hy sinh cái hạnh, phải lập cái hạnh của mình, hy sinh cái phần yêu cầu của cái thể xác. Ví dụ như mình nghĩ tới cái vấn đề cho cái tội của mình và tội của cửu huyền thất tổ của mình, nó cũng bị chứ, cái thất tổ của mình nó cũng tội lắm, tại nó vô đây mà, nó cũng phải tội nhiều lắm. Và mình muốn siêu độ nó thì mình có cái sự thanh nhẹ. Nếu đủ cái sự thanh nhẹ đó thì mình giải cho nó dễ dàng hơn, mình giúp cho nó nhiều hơn, sau này nó không có tiến hóa nữa mà nó qua một giới khác, qua một giới con người dễ tu hơn, sau này con người lên nhiều hơn. Nếu mà mình cứ con thú hoài thì con thú nó lên nhiều hơn, còn nếu mà mình giảm đi sự tiến hóa con thú thì con người sau này sẽ phát triển nhiều hơn. Có thể là trên xuống nhiều, rồi dưới này con người lên nhiều hơn thì cái sự giúp đỡ nó cũng nhiều. Cái phần tâm đức nó tốt lắm. Cho nên em thấy cái đó là cái mà mình để ý chút xíu. Nếu mà những người mà ăn thịt nhiều thì khi qua cái thời điểm mà đầu tiên vô đó thế nào cũng có sợ ma nhiều. Nhưng mà em nghĩ cũng không phải người nào cũng qua cái giai đoạn đó nha. Một số người nào thôi chứ đâu phải ai cũng qua cái giai đoạn thấy ma rồi đâu.
Là nhiều khi chưa tới, phần lớn là mình chưa tới.
Có thể là
mình chưa tới cái quỷ môn quan đó, thành ra mình không có thấy sợ.
Cũng có thể, nhưng mà
em nghĩ thấy sợ nhưng mà tại mình chưa có tới đó, tại thầy nói vậy chứ đi tới đó cũng không phải là đơn giản đâu.
Nó cũng chỉ tới ngực thôi, tới ngực thôi.
Đó. Nhưng mà nó cũng nhiều khi tới đó mở ngay cái chỗ đó, tới ngực thì đồng chuyện, nhưng mà mở ngay chỗ đó cũng khó, nhiều khi mình chưa đi tới nên thành ra chưa có thấy sợ. Còn hung hăng á.
Có thể.
Mình đi tới đó rồi, kẻ hung quá hiền, mình biết sợ rồi đó, tự nhiên mình không còn dám hung hăng nữa.
Cũng có thể là nhiều khi cái xác nữa, thì theo cái xác mà nhẹ thì nó cũng không có đi qua. không theo cái xác nữa. Cái xác mà nhẹ nó không có đi qua đâu. Cái xác có thể là do cái hình thành, cái thời điểm đó nó không có nhiều cái tội lỗi nhiều, không có đi qua đó nhiều, nó không bị tác động nhiều của cái phần kia thì nó sẽ cũng không có đi qua đâu. Xác cũng tùy xác, nhẹ cũng ít lắm.
Nói đi nãy thầy có nói đi qua cái quỷ môn quan nó cũng cảm thấy nhẹ nhàng sung sướng lắm, nhưng mà nó sợ.
Thức tâm lắm á.
Nhẹ lắm á, tới đó là cũng nhẹ rồi. Mình phải nhẹ mình mới tới đó được, chứ không phải ai muốn tới đó là tới, phải không? Tuy là nó quỷ môn quan thiệt, nhưng mà không phải muốn tới đó là tới, mình phải nhẹ nó mới tới đó được.
Cũng tùy hết, tùy cái xác. Tùy cái xác mà nó nặng thì qua đó thì nó thấy liền. Còn có những cái xác nó nhẹ nó cũng không có qua đâu. Khi nó đi lên rồi đó, nó lên nó gom được chút rồi đó. Cũng có, do cái xác thôi.
Tại bây giờ mình cũng còn tâm tối, cũng không biết đang tới đâu.
Nó lần chừng á, nó đang lần chừng.
Thế là đang đi tới đâu trong này. Thành ra cũng khó xác định lắm. Còn nếu mà mình xác định ảo, thành ra ảo tưởng nguy hiểm hơn nữa. Thành ra không biết thì định xác định, không xác định ảo là nguy hiểm.
Có đó, cái đó có, thầy có nói, thầy cũng nói hoài, cái xác cũng tùy theo cái xác.
Thì cái xác nhẹ thì nó khác, xác nặng nó khác. Khi mà nó còn tâm tối, mình chưa có thấy xác trong này, mình không dám xác định gì hết. Chỉ biết lo cắm đầu cắm cổ tu thôi.
Cái quan trọng là thầy nói lúc nào cũng vậy, tu trói chết. Tu là tu trói chết. Chứ nhiều khi mình cứ vọng tưởng hoài, cứ nói ánh sáng này, ánh sáng kia, ánh sáng nọ, tôi thấy cái này, tôi thấy kia, cái nọ, cái đó.
Tôi bạc rồi.
Ngoại cảnh dữ lắm á. Mà cái thực tế là cái thức nè, cái thức và cái thân nè, nó có giải được cái gì không mới là quan trọng. Nhiều khi á, thấy ánh sáng đủ thứ hết, nó nói nhiều lắm, nhưng mà cái chấp cũng nhiều lắm á.
Nếu mà sáng thiệt á, rồi còn mê phá chấp rồi, nó mới sáng thiệt. Còn sáng, còn mê chấp là không phải sáng thiệt.
Chấp nó gặp nó giận. Nó giận rồi nó xuôi, nó giận thêm á.
Sụ mặt
liền. Mấy trời trăng mấy nước. Rồi câu tiếp theo của bạn Đạo nè. Thể thức và thân thức. Bây giờ mình nghe thầy nói, anh Bảo nói nha. Bây giờ mình nghe thể thức và thân thức là cái gì.
Rồi thân có hỏi mình trong suốt thời gian nó sai.
Nó có đúng không? Bởi vì cái điển không chịu chủ nữa. Mình chỉ cứ ngồi vậy thôi cũng được. Phải giúp đỡ cái thể xác. Bởi vì cái thể xác này cần sử dụng cái thể xác này để sau này mình mới truyền cảm cái tâm linh của mình.
Vậy là chắc chắn nó không có hấp luận hồn, là không có lý cái thức.
Bởi vì sau này mà dùng cho ngồi thì như vậy á, mà có trụ tâm đi nữa, nó giới hạn chỉ tới thánh giới là cục. Còn cái này nó vừa giúp đỡ cái thể xác, mà sau này mình phải tiếc mến thể xác và sử dụng thể xác để truyền cái pháp mình đạt cho những người khác, để họ được sai lầm, để họ sớm trở về căn bản hơn. Cho nên cái chuyện hữu ích cũng như là cái chuyện bây giờ mình nói là cái nội công thể thao thôi, để cho nó ổn định rồi tôi mới thấy tâm linh. Chứ nếu mà một ngày kia mà mình thành đạt rồi, cái thể xác này nó tiều tụy, nó bệnh hoạn rồi thôi, đâu có sử dụng được nữa. Như tôi bây giờ tôi năm nay 60 tuổi rồi đây, 60 rồi đây. Nhưng mà nếu mà tôi không luyện cái pháp này, tôi là tiều tụy cũng như mấy bạn của tôi, già cú đê nói chuyện nọ, nói 2-3 cái thở, 60 tuổi rồi. Mà tôi nhờ cái này, tôi mới giữ được cái thể xác này. Mà nhờ cái giữ được cái thể xác này tôi cao sức nghiệm cho mọi người. Thấy không? Trong cái kinh nghiệm hành thiền của mình á, học rất nhiều. Mà nhiều khi mình không có một cơ hội để truyền bá cho người ta là mình thiếu sức khỏe. Thì vô ích. Con bay thì phải có trả.
Thầy cứ ngồi thiền á, sao ngồi muốn mà lặp mắt lên bao lâu cũng được chứ. Hay là phải làm có bao nhiêu cái?
Làm thì đúng của nó 6 cái, cho thiệt dài là đủ rồi.
Làm hoài
không? Thì làm, muốn làm mà làm chứ đâu có ai cấp. Nhưng mà khi mà nó nhập định rồi làm cũng được. Nhập định rồi không có tiền nữa, không có làm pháp luân nữa rồi. Đi học đạo rồi. Lúc đó là nó đã đổi cái cái thể chất, cái energy nó đổi, mình sống trong cái điểm thức, không có sống trong cái thể thức. Chỉ làm có mấy cái rồi nó mê luôn. Là đi à? Rồi rồi sáng cái rồi kiến thấy mặt tư.
Thưa thầy, còn như là mình kia năm
mình
kia
năm sáu năm ra thì 3 lần. Ba lần. Nhưng mà chỉ bây giờ nghĩa là của cái niệm ở trên đây thôi. Niệm Nam Mô Di Đà Phật 3 lần ở đây đủ rồi.
Không cần nghe.
Không cần lắm xa làm gì nữa. Nghe trung tim. Thấy không?
Rồi, cái câu đặt hỏi đặt ra thì không có chính xác, nhưng mà khi ông thầy nói rồi mình sẽ hiểu cái câu hỏi. Bây giờ anh Bảo nói đi, ở trong đây anh Bảo nhận được mấy câu.
Trong này thì thầy nói mình bây giờ nếu mà mình tu mấy cái pháp khác mà nó không có pháp á, thì mình trụ tâm trên đỉnh đầu á, tối đa là mình đi tới thánh giới thôi à. Mấy cái nhiều cái pháp mà trụ tâm ở trên đỉnh đầu á. Còn mình ở đây á, là mình phải cái pháp thiền của mình á, nó vừa hỗ trợ cho tâm linh mà nó vừa giúp cho thể xác. Cho nên trong cái giai đoạn đầu của hành pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp á, thì giai đoạn đầu á, là lo cho sức khỏe. Tại sao mình cần phải lo cho sức khỏe? Là mình có sức khỏe khi mà nếu mà mình hành thiền á, mình đạt được cái gì thanh nhẹ mình muốn truyền lại cho người khác á. Mà mình cái xác mình không có sức khỏe, mình đâu có truyền lại cho người khác. Tại vì trong cái định luật vay trả thì cái đó nó cần cái thể xác. Cho nên của mình đó là đời đạo song tu thì nó vừa lo cho cái thể xác khỏe mạnh mà vừa cho tâm linh phát triển. Thành ra thầy cũng nhấn mạnh hoài, thứ nhất là lo cho sức khỏe. Mà khi mình có sức khỏe rồi đó, mình có muốn truyền, cũng như thầy lấy cái ví dụ của thầy thì nó quá rõ ràng đi. Khi mà thầy lớn tuổi rồi, cái kinh nghiệm của tu học của thầy á, hành thiện của thầy nó rất là dồi dào. Nhưng mà bây giờ thầy muốn trao cho người khác, thầy phải có cái thể xác khỏe mạnh, thầy mới trao là được. Còn nếu mà thể xác tiều tụy, 60 tuổi rồi mà thể xác tiều tụy thì đâu có trao lại được cho ai. Thành ra mình không có thực hiện được cái vay trả của đạo pháp. Cái đó là về cái đoạn đầu. Còn cái đoạn thứ nhì á, thì khi mà mình, mấy người mà làm pháp luân nhẹ rồi đó, khi mà mình thích đầy đủ rồi, vô vừa đủ hơi là cái điển nó rút lên rồi đó, là lúc đó mình vô mình nhập định rồi, mình bước vào cái điển giới rồi, nó kêu là điển thức rồi, chứ mình thức ở trong cái điển giới chứ không phải trong cái thể thức. Là mình còn cảm giác cái xác, cái xác này mình còn biết được cái những chuyện gì nó xảy ra cho cái xác này. Rồi Ly nói tiếp.
Đúng rồi đó, điển thức, thể thức nha. Hai cái này nó không có thể nào mà phân ra được. Tại vì lúc đầu nói là thần thức hay là thân thức, nhưng mà điển thức là nói về phần hồn. Còn nói về thể thức là bắt đầu cái phần xác bắt đầu gom tụ cho cái thức nó lên rồi đó. Nó lên tới khi mà nó lên đỉnh đầu. Cái điển thức có nghĩa là cái sống trong cái thức của cái phần hồn. Cho nên khi mình nghe tới cái thức là nó đi tới cái hồn rồi đó. Nó đi tới cái phần cuối cùng của mình, đó là cái ánh sáng đó. Cho nên khi mà mình chưa có đủ, mình chưa có gom tụ đủ thì mình không có sống trong cái điển thức, mà mình sống trong cái vọng tưởng nhiều hơn. Có người nói thầy, như vậy là con vọng, cái trong cái vọng tưởng nó đến một cách tự nhiên, vọng tưởng mới đến tự nhiên. Tại vì mình tự tìm cho mình cái này cái kia cái nọ, là sống trong vọng tưởng, là cái thức nó bị sống ở trong cái tánh thì không thể tạo ra được cái gì hết, không có gom tụ được. Tại người ta không hiểu, người ta hỏi vọng thức, vọng tưởng và thức là giống nhau không? Thực sự hai cái đó khác nhau hoàn toàn. Cái vọng tưởng là của cái xác,
vọng tưởng là đi tới động loạn.
Vô cái nói trời như vậy con vọng tưởng, nhưng mà con đi tới tự nhiên, con nó thấy cái này cái kia đó. Tại vì tưởng tượng quá nhiều đi tới cái sự động loạn á, thì cái xác, cái phần thức nó lù mờ liền, nó đi theo cái xác liền, theo cái xác là nó thấy cái này, nó lên tới tầng giới thứ mấy rồi, nó làm cho mình cảm giác nhiều hơn đấy con à. Bây giờ con thiền là con cái tâm con là lớn rộng rồi, con thương, cái tình thương bao la rồi. Mà mình không hiểu tình thương bao la như thế nào. Đâu phải đơn giản, tình thương bao la nó phải ba cõi. Ngay cả mình không có được kỳ thị thêm một con kiến, một cái vật lạ, một cái cọng cỏ mình cọng rau, mình cũng không có sự kỳ thị nữa. Cho nên nói là con thiền, con sống trong tự nhiên, con thương, tình thương bao la, vậy là con gặp Thượng Đế ha? Con hòa với Thượng Đế. Những cái đó là mình không hiểu, thì mình sẽ đi tới cái vọng tưởng. Tại vì cái đó nó quá mơ hồ, mình không hiểu hết á.
Cái đó kia là ngộ nhận á.
Cái mình không hiểu, cái mình cứ vọng tưởng, mình cứ tưởng tượng rồi mình hòa với Thượng Đế rồi, tôi gặp Thượng Đế rồi, cái là thế nào bắt đầu là đi tới luôn. Thầy nói là lúc đó là nó xong luôn á.
mình thấy cái gì cũng đơn giản hết trơn, mình đã đi tới Thượng Đế cũng như mình thấy gặp bạn mình vậy.
À, cho nên đâm ra những cái đó là những cái mà mình không hiểu rồi là tự nhiên cái đi tới cái sự lạc hậu liền. Tại vì cái pháp mình là đi tới cái sự văn minh, mà văn minh và cái khoa học huyền bí trong cái thể xác mình chưa có thấy được, mà mình muốn đi tới cái sự văn minh mình không tới, mà mình đi xuống ngược lại là đi sự lạc hậu. Lạc hậu là mình không thấy gì hết rồi, cái bắt đầu mình đi tới cái sự mê tín rồi, ỷ lại rồi, là tự nhiên cái pháp nó ngược lại liền, là lúc đó là mình sửa pháp liền.
Nói đi.
Dạ, thầy nói là mình tu cái này là tu đi tới sự văn minh, chứ mình đi ngược là mình đi tu tới cái sự lạc hậu liền, làm cho cái xác này đi lạc hậu liền. Tại vì mình vọng tưởng á, mình không hiểu cái thức là cái gì, mình không biết điển thức là gì, mình không biết cái thể thức là gì, và không biết cái thân này như thế nào. Cho nên hai cái này mình phân biệt không rõ ràng á, giữa cái thức và giữa cái thể xác và cái thức, hai cái đó nó khác nhau hoàn toàn. Khi đi tới cái thức là cái điển nó bắt đầu nó hội tụ rồi, đi lên tới cái điển thức rồi, đi tới cái phần điển rồi, là cái hồn nó được gom tụ chút chút rồi đó. Hồi nãy thầy có nói khi nhập định rồi là đi học đạo à. À, nhưng mà khi mà không có rõ nét á, thì thầy cũng nói với có cái cô đó, thầy ơi con cũng nhìn thấy cái này cái kia, nhưng mà mình những cái đó là thầy nói để cho mình hiểu là à, đi học đạo là có nghĩa là cái phần thức nó đi học đạo, học phải về rõ ràng chứ không có được mà mình tưởng tượng, cái đó cũng chưa có được. Mình thật sự mình nói mình cái điển mình ra mình đi học đạo rồi học cái gì, mình đâu có biết đâu, mình đâu có cái gì rõ ràng lắm. Cho nên mình làm cái đó cái mình vọng tưởng liền, mình nói ờ thầy có nói là mình đi học đạo rồi, mà về mình hỏi đạo cũng không hiểu hết trơn. Nói tôi đi tới cái thần giới thứ đó là cái là vọng tưởng nhiều lắm. Mà cái vọng tưởng là nó đi tới là lạc hậu liền, không có tới cái sự văn minh. Sự văn minh là mình thấy mình khai phát mình, chứ không phải khai thác cái chuyện mà cái thể xác, mà khai thác cho cái bản thể này để mình hiểu được cái xác này như thế nào. Cái đó là cả một cái hành hương, cả một cái hành trình, không có phải là đơn giản, cả một cái kỳ công, và mới có cái dày công mới được.
Cái này mấy con người cái tánh nó nôn nóng lắm, làm cái gì nó cũng muốn nhanh đó, bước vô tu cũng muốn có kết quả liền, nhưng mà không biết là cái hành trình nó cam go như thế nào và đi từng ly từng tí là như thế nào. Mình muốn nhảy giọt không, mình muốn đạt liền, vô tu là muốn có kết quả liền, còn không có kết quả liền mình đâm lâm dễ chán, mình nó ngồi hoài thấy tối hoài, nó có thấy có tiến bộ gì đâu. Nhưng mà nó đòi hỏi mình đi từng ly từng tí, mình khai triển từng chút vậy đó. Mỗi ngày mình mở ra một chút xíu, mình hiểu được thêm chút là mình mừng lắm rồi.
Có nhiều khi mình gặp một người bạn đạo, cũng là nhiều khi mà mình không có đủ cái lý á, là tự nhiên là mình bị tấn công liền. Mà tấn công cái gì? Tấn toàn là rác không à, rước những cái phần nhiều cái sự bên ngoài vô, rước nhiều lắm á, rước nhiều lắm, mà hội tụ một lần á, cả một cái khối người chứ ít người đâu, mà không thấy cái sự đạo trong đó, không có thấy mở ra về đạo, mà thấy toàn là tu ăn. Thầy nói tu ăn, vô là ăn không, ăn quá trời ăn, tôi ăn quá trời ăn quá sẽ ngon. À, vô cái sự cái đạo pháp nó không có xuất hiện, mà thấy cái vấn đề ăn uống nhiều hơn, tại không có ăn nó không có vui, mà không ăn nó không chịu gặp. Cái khổ là gì? Cái xác nó dễ sợ lắm, cái xác nó thích ăn, mà gặp nhau mà không ăn thì nó không vui, phải có ăn nó mới vui. Vô bài món này món kia món nọ, thầy nói nó tu ăn thì gặp nhau nó tu ăn.
Nếu ông Phật không tu riết, ông Phật phải giảm ăn giảm ngủ luôn.
Đâu có đâu, ông thức hoài đó, ông sống trong điển thức là vậy đó, ông sống trong điển thức là ông thức hoài á, thức ông thức hoài, cái xác ông nằm đó thôi chứ mà ông thức hoài, ông đâu có ngồi trong cái xác đâu, ông ra ông làm việc rồi, cho nên ông đâu có ngủ.
Nói để cho mình thấy hai cái thái cực vậy thôi. Hành trình nó phải đi từ từ, chứ mình muốn liền như ông Phật cũng không được, tại ông đạt cái đó rồi ông làm được dễ dãi, còn mình đó mình biết à cái hướng đó mình phải đi về cái hướng đó.
Mình sẽ đi tới đó, nhưng mà khi nào mình tới là đó, cái dày công của mình, không phải là một kiếp người là làm liền, đặt liền, đâu phải ông Phật đâu.
Cái đó mà quan trọng là cái điểm đó, đó hồi xưa nay á, khi mà mình không hiểu á, mình tưởng là gặp được cái chánh pháp này rồi, một kiếp này là mình giải quyết hết, như là mình sửa hết cái tội lỗi của cái tội hồn này, cái một kiếp này, rồi mình đi luôn, đi về giải thoát liền á. Tại thầy nói những người tu vô vi là đặt mục đích giải thoát mà, nhưng mà ông nói đâu có nói là bao trong bao nhiêu kiếp đâu, đặt cái mục đích đó, bây giờ trong kiếp này không được, kiếp sau cũng phải giữ cái mục đích đó để đi tới. Chứ ông Phật ông đâu phải một kiếp mà ông thành Phật đâu. Ông thầy mình là 5.000 năm
tu. Mình là 4 năm à, lúc năm đó, năm 86 phải, năm 86.
4 năm thì cái đó là biết bao nhiêu kiếp ở trong, thì mình cũng đâu có thể hơn ông được. Thành ra mình cũng phải nhiều kiếp đó. Mình còn đang đi trên dọc đường mà mình chưa được cái gì hết thì phải nhiều kiếp chứ. Mọi đó mình lầm tưởng Cái đó phải công nhận là lúc mới vô cái pháp này hăng hái lắm, tưởng là một kiếp này là giải quyết, là không có luân hồi ra, lên lên thẳng ở trên tưởng dễ, mà vô rồi mới thấy à cái chuyện không có đơn giản gì.
Vậy là bữa nay thầy được 5041 năm rồi đó nghe.
Lên trển là đâu có tính nữa.
Không, mình tính thời gian á.
Lên trển là hết tính rồi, xong rồi.
Năm trăm mấy ngày ha. Rồi, bây giờ cô bạn Đạo hỏi câu này. Câu này cũng có học cách đây 2 năm hơn á. Mình có nói cái này. Cái đại bi, đại trí, đại dũng, thì cái ba cái luận điển này mình thể hiện như thế nào? Cái này là cao á nha. Bây giờ mình nghe ha, anh Bảo nói lại, phân tích lại cho nhớ lại.
Cho nên ngày hôm nay có cái duyên lành đổ cho các bạn. Đức Di Đà đã đổ cho các bạn. Và chuyển điển qua tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho các bạn có cơ hội lập trật tự lại. Càng niệm càng mở, càng niệm càng hòa đồng, càng niệm càng khai thông, càng niệm càng giải được sự mê chấp trong nội tập. Mới thấy cái tội lỗi của chúng ta. Chúng ta phải thật sự ăn năn sám hối kỳ chót này. Tạm rõ ràng rồi, nãy giờ phân tích các bạn thấy không phải thật. Tướng của các bạn không phải tướng vậy, không phải tướng gian xảo vậy. Các bạn ở trong tâm thức thanh tịnh, tha thứ và thương yêu, đó là cái chân tướng của bạn, vô hình vô tướng. Thì các bạn mới có khả năng. Khi mà các bạn biết các bạn vô hình vô tướng và gom điển, thì cái xác này có chết đi nữa, các bạn qua một cái xác khác trong một tích tắc nhẹ nhõm chứ không có khó khăn. Các bạn muốn lên trung thiên cũng không có khó khăn. Trong một chút xíu thôi, mình đã chuẩn bị rồi. Còn nếu mà còn hình còn tướng nó dây vô cái xác người khác đó, cái chỗ giới hạn. Ông Thượng Đế xuống thế gian, Chúa sinh thế gian mà giới hạn cái quyền năng của Ngài đâu có được. Chúng ta có lỗi. Thượng Đế từ mọi trạng thái, Chúa từ mọi trạng thái, mà chúng ta giới hiện giới hạn Ngài có nhiều đó. Thì chúng ta không biết tu. Chúng ta có tội, tạo tội, đem Ngài vô chỗ tâm tối. Không. Chúa là vô cùng. Vô cùng, hai chữ này vô cùng. Ở mọi trạng thái nào cũng đã và đang giáo dục tâm linh tiến hóa để cho nó có cơ hội thức tâm. Thì chúng ta biết rằng chúng ta từ đại thanh tịnh mà giáng lâm xuống thế gian, thì chúng ta tại sao không giống Ngài một phần? Chúng ta trở về với vô hình vô tướng đi. Xác này là tạm mượn, xác này là cái chỗ phục vụ để cho chúng ta có thức tâm, mà cả một cơ cấu kiểm soát tâm linh. Cho nên khi chúng ta chết xuống địa ngục không có chối cãi được, bị kiểm soát hết rồi. Cho nên các bạn càng ngày càng hướng thượng thì mới giải được cái tội của các bạn đã làm bậy. Tội tầm bậy là tội tâm tối. Hướng thượng nó sáng suốt thì cái đó không còn nữa. Cho nên cái kiếp này mà các bạn tu vô vi mà hướng thượng rồi thì đâu có cơ hội đi xuống địa ngục làm gì. Ăn năn ngay trong thì giờ các bạn còn ở thế gian này. Thấy rõ các bạn là một tội hồn chưa hoàn tất. Thấy bảo rõ các bạn là một người tối tâm. Nhìn nhận mình là ngu muội thì mình mới tiến hóa đến vô cùng. Mình nhìn nhận ta khôn hơn người khác thì chúng ta không có tinh thần phục vụ. Không có tiến hóa. Không có ai mến chuộng. Cho nên khi mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta phải thực hành. Càng thực hành thì càng thấy rõ. Quy không chừng nào thì các bạn tiến hóa nhanh chừng nào. Mà ôm cái chấp thì các bạn không bao giờ còn có cơ hội tiến hóa. Cho nên tuổi tác đã thử thách chúng ta. Tuổi tác đã cho chúng ta thấy là một ngày một lớn rồi phải lo. Phải lo gom gọn như lúc chúng ta giáng sanh xuống thế gian. Một điểm linh quang không mê chấp. Bây giờ chúng ta làm sao trở về với chân điểm linh quang không mê chấp đó, chúng ta mới có cơ hội giải thoát. Khi các bạn biết được cái đó là các bạn tận hưởng ba luồng điển đại bi, đại trí, đại dũng. Các bạn sống hẳn trong biển yêu của Thượng Đế, không còn sự tranh chấp. Đi đến đâu cứu khổ băng, nụ cười của các bạn là độ chúng sanh, không cần lời nói. Ngồi gặp đó cười cười vậy, có người ta đến vì các bạn đã trở về với chân điển của các bạn rồi. không còn mê muội và không còn bị hạch hỏi ở tương lai.
Cho nên chúng ta hướng tới đấng toàn lành thì ít nào ít nhất chúng ta cũng hưởng được mấy chục phần trăm, ngu cách mấy cũng hưởng được mấy chục phần trăm sáng suốt của thượng đế, hạnh đại bi đại trí đại dũng của ngài. Thấy bi chứ? Bây giờ các bạn biết thương yêu cái thể xác này, các bạn mới biết cái bi của mình, của chư Phật chư Tiên. Mà ngài là đại bi đại trí. Của người đại trí mới là kiên nhẫn thật sự để chờ đợi sự thành công của các con. Đại dũng là không sợ sự quan trọng, phối hợp cây người này cây người kia cây người nọ cây chư Tiên chư Phật để làm gì? Để tạo ra cái thiên cơ để con ngài thiết cầm có cơ hội trở về với chính ngài. Đại dũng ông trời mà còn đi năn nỉ người ta phải đại dũng không? Nhiều vị Phật đã thành công ở trong thanh rồi, tưởng ông trời không có kilo nào, nhưng ông trời vẫn chiếu điện và khuyên con đi, con giúp cuộc cha này. Vì ông Phật luôn luôn thấy rằng mình phải tự tu tự tiến chứ không có nhờ một ai nữa. Khổ hạnh đã qua và trường kỳ khổ hạnh, trường kỳ tiến hóa của ý chí của ngài đúng thực sự thiên ý. Cho nên ngài không có nỡ nào trách, ngài chỉ cậy mà thôi. Cho nên kỳ tới đây là ngài cậy nhiều chi Phật xuống thiên hạ được còn chúng sanh qua cái hạnh đại từ bi của ngài chuyển động được con ngài đi làm việc cho ngài, chuyển dòng lưu động bằng cái ý lực đại từ đại bi đại dũng. Cho nên chúng ta thấy rằng việc làm của chúng ta còn nhiều lắm, không phải là nói đôi môi đâu, trong thực hành thì giải quyết cái tiểu thiên địa này cho
đó. Bây giờ đại bi đại trí đại dũng thể hiện như thế nào qua cái hai cái clip này thôi nha.
Cái clip này ha.
Dạ.
Bây giờ thầy nói đại bi đại trí đại dũng là nói về ông trời. Nói về ông trời mới có đại bi đại trí đại dũng. Thì đại bi là bây giờ mình muốn biết cái đại bi của ông trời, mình phải biết thương yêu cái thể xác này. Mình biết được cái bi của chư Phật chư Tiên, rồi mình mới biết được cái đại bi của ông Thượng Đế như thế nào. Ông đại bi là ông dùng hết mọi phương tiện để ông phải nhờ luôn cả chư Phật, cậy cả chư Phật chư Tiên để làm việc cho ông, để giúp cho con ngài thức tâm trở về. Ông đại trí là ông kiên nhẫn, ông chờ đợi. Ông biết là thế nào con ông cũng về được, cho nên ông kiên nhẫn, ông chờ đợi. Mà đại dũng, ông dám, ông có cái vị trí vô cùng như vậy mà xuống năn nỉ người ta tu. Cái đó là cái đại dũng mới làm được cái chuyện đó. Rồi sau này sẽ cậy nhiều chư Phật chư Tiên xuống thế gian chuyển động bằng ý lực đại bi đại trí đại dũng để cho con ngài, tại khi mình thành Phật là mấy vị Phật là tự lực cánh sanh rồi, tự cũng như tự lập rồi, nhưng mà ông trời ông muốn nhờ những cái vị đó xuống giúp thế gian thì cũng phải cậy nhờ mấy cái vị đó xuống để giúp cho chúng sanh thức tâm mà tu trở về. Thì có đa công trong lòng đại bi đại trí đại dũng.
Dạ. Alo, nghe không Thái Bảo?
Nghe.
Đó thì cũng vậy thôi. Cái nhớ lại nha. Đại bi. Đại bi có nghĩa là đại từ bi á, có nghĩa là chuyển động cho con ngài làm việc cho ngài. Có nghĩa là cậy tiên Phật xuống thế gian để mà giúp cho cái thế gian này chuyển động bằng ý lực ha. Làm việc bằng bi trí dũng, chuyển động cho những ông Phật ông Tiên xuống đây để làm việc. Có nghĩa là cái từ bi ổng lớn lắm, mặc dù con ổng cứng đầu hay là khó nghe hay là nó chống lại, đó là cái đại bi đại từ bi của một ông Thượng Đế là như vậy. Nhưng mà khi đi tới đại trí á, có nghĩa là ổng có cái sự kiên nhẫn chờ cái sự thành công của những người đi xuống đây, có nghĩa là thành công của con người, của con mình, đó là đại trí ha. Và cái đại dũng là không sợ sự oán trách, mà chính người là người, chính Thượng Đế là người năn nỉ người ta tu, có ngày năn nỉ thế gian này con ổng đi tu. Đó là cái đại bi đại trí đại dũng, nó mạnh lắm, nó còn hơn con người nhiều lắm, còn nhiều hơn ông Phật nữa.
Đây là ông trời mà.
Đó, cho nên cái ông trời đó là cái đại bi đại trí của ông, nó lớn rộng nhiều hơn bao nhiêu triệu lần so với con người thế gian. So với Đức Phật thì cũng có cái bi trí dũng, nhưng mà Phật còn chưa có như là ông trời. Có nghĩa là ông trời ông tha thiết con mình trở về, biết là nó cứng đầu, biết là nó chống lại, biết là nó khó nghe, nhưng mà vẫn kiên nhẫn thật sự chờ cái sự thành công của con người trở về với cái vị trí, cái bổn tánh của nó, trở về cái chân điểm linh quan của nó, mà phải bỏ đi cái mê chấp thì mới trở về được. Còn cái sự mê chấp còn khó lắm, cái sự mê chấp nó cứ đeo đuổi con người ghê gớm lắm, khó sửa được cái đó lắm. Thật sự mà nói như vậy á, cái đó là cái khó nhất, cái con đường cuối cùng của mình là hy sinh tánh hư tật xấu, khó lắm, không có đơn giản đâu. Cái đó là khó lắm, khó lắm. Tại vì cái xác này nó thích đi gặp người này, nó thích đi chơi chỗ này, nó thích đi chơi chỗ kia, nó thích muốn cái này, nó muốn cái kia. Cái xác nó trì kéo con người dữ lắm, nó trì kéo cái phần hồn mình ghê gớm lắm. Cho nên khó lắm, khó mà sửa được cái mê chấp lắm. Tại vì mỗi lần nó đi vậy nó sẽ rước một chút rác, nó đi chút rác nó rước về rồi nó giải không xong á, rồi nó cứ đem thêm, rồi nó đem qua chỗ khác nó rước nữa, nó giải nữa, nó đưa qua cho người khác nữa, người khác rước thêm nữa. Cho nên đâm ra cái sự lẩn quẩn lòng quằn nó cứ vậy hoài, cái sự mê chấp nó còn nhiều hơn.
Chia sẻ mà
chia sẻ cái sự mê chấp mình nhiều hơn. Cái sự mê chấp mình nó không có dừng lại,
không có cái gì thanh nhẹ thì phải chia sẻ cái sự mê chấp cũng trong cái tinh thần chia sẻ mà thôi.
Cho nên nếu mà nói đi nói lại thì phải thấy cái xác này nó vẫn còn cái trì kéo con người của mình, cái sự chấp quá lớn thì khó mà tiến trên cái con đường đạo lắm. Nói gì nói, bây giờ mà nói mình có tập trung được điển, mình có được cái này, mình có cái kia, đó là nói thôi, nói ở một cái góc độ của mình thôi, ở cái trình độ của mình thôi, còn cái tánh chưa có sửa được, cái đó khó lắm đó nha. Cái tánh là khó lắm á.
Thì nói cái hướng thượng mới giải được cái tội của mình nha. Mình làm bậy tại vì mình tâm tối, mà mình hướng thượng mình sáng suốt rồi mình mới giải được cái tội của mình. Mà muốn hướng thượng á là mình, ông thầy ông đã cắt nghĩa là hướng thượng. Thế nào gọi là hướng thượng? Là không phải ép cái phần hồn cho nó đi lên cái trung tâm bồ đầu, mà muốn ép nó là chỉ có cái chấn động lực của Nam Mô Di Đà Phật mới ép cái phần hồn nó lên trung tâm bồ đầu. Còn nếu mà nó để nó ngay cái tim phàm này đương nhiên nó phải mê chấp rồi. Cái từng giới là cái từng giới mê chấp hơn thua mà. Thành ra ăn thua là cái phần hồn mình, làm sao mình đem nó đi lên đến đỉnh đầu á. Mà muốn đem lên đó là hướng thượng. Ông nói dùng hai chữ hướng thượng, mình nghe sơ qua thấy dễ phải không? Hướng thượng thì tưởng thích trung tâm bộ đầu thôi. Nhưng mà muốn hướng hoài ở đó là phải ép cái phần hồn cho nó đi lên, đừng cho nó ở dưới cái tâm phàm. Nó ở dưới tâm phàm là nó còn mê chấp, mà nó còn mê chấp là nó không có cái sự tiến hóa được. Phải gom gọn lên thành một cái điểm linh quang, nghĩa là phải gom cái ánh sáng lên trên đỉnh đầu á, thì lúc đó nó mới có lối thoát, lúc đó nó mới đi tới cái sự giải thoát được. Còn nếu không nó ở ngay phàm tâm là nó bị tâm tối, nó bị ngoại cảnh lôi cuốn là nó phải mê chấp thôi. Ở dưới này hướng ngoại là phải mê chấp, hướng thượng thì thanh nhẹ, mà hướng thượng nó đòi hỏi cái sự cố gắng dày công dữ lắm, chứ không phải mình muốn là được. Mình phải bỏ cái công mình mới hướng thượng được, chứ không phải mình nói giờ tôi muốn hướng thượng đâu có được. Mà ngoài nó bị kéo ra hướng ngoại liền, tập quán hướng ngoại là tập quán lớn nhất mà.
Cái hướng thượng đó là đổi cái chiều hướng của luồng điển, có nghĩa là cái luồng điển mình đang xuống nè, mình đi xuống là nó xuống nè, bây giờ đi lên là phải đi ngược trở lại. Mà muốn làm như vậy là cả một cái kỳ công. Chứ mình nói tôi có ánh sáng rồi, tôi thấy được cái này rồi, thấy được kia rồi, cái đó là cho mình thôi, chứ thật sự không phải như vậy. Cái thật sự của con người mà trở về được ánh sáng rồi, thấy một phần ánh sáng nhỏ thôi cũng là một cái sự hạnh phúc cho cuộc sống của mình, cho cái cuộc hành hương của mình, không phải là một sự đơn giản. Mà mình nói lung tung thì cái đó nó không có sự chính xác ha.
Tại vì nếu mà mình sáng suốt thiệt á, là lúc đó mình ăn năn sám hối về lắm, lúc đó mình thấy hết cái tội lỗi của mình rồi. Và lúc đó là chỉ lo ăn năn sám hối sửa sai thôi, chứ không còn thì giờ làm chuyện gì khác hết á. Còn nếu mình còn nhiều thì giờ làm chuyện khác là mình chưa có thấy gì hết, mình chưa có ăn năn sám hối, tại mình đâu có thấy cái tội lỗi của mình từ nhiều kiếp mà mình ăn năn sám hối. Ở đây thầy nói mình muốn giải hết cái tội của cái tội hồn chưa hoàn tất này á, là mình phải ăn năn cái tội hồn, cái tội của mình. Mà mình không thấy làm sao mình ăn năn được. Mà muốn thấy là phải sáng suốt, muốn sáng suốt rồi phải hướng lên trên thì nó sáng, thừa tiếp cái thanh điển bên trên chiếu cho mình sáng suốt mình mới thấy. Thì lúc đó mới có cơ hội ăn năn sám hối. Chứ giờ mình nói ăn năn sám hối nhưng mà mình chưa có cơ hội được ăn năn sám hối những cái tội lỗi từ nhiều kiếp của mình.
Rồi câu tiếp theo. Chấp nhận bước vô là lửa thử tâm. Bây giờ nghe anh Bảo nói nha.
Chúng ta phải bằng lòng trui rèn tâm thức. Các bạn bước vào thiền viện tu là trui luyện tâm thức. Phải chấp nhận bước vô lò lửa thử tâm. Tinh thần phục vụ càng ngày càng cao. Thì ở chỗ nào các bạn cũng sung sướng. Các bạn đem cái hạnh lành tốt để ảnh hưởng chúng sanh. Sự nhẫn hòa của các bạn để cứu vớt mọi tâm hồn đau khổ.
À, bây giờ anh Bảo nói nha. Tại sao tiếp thầy nói chấp nhận bước vô lò lửa thử tâm?
Thì bị thầy nói mình tu là mình phải rèn, trui rèn cái tâm thức của mình. Mà muốn trui rèn á, mình thấy ông thợ rèn á, thì ông muốn rèn sắt á, mà cho anh trở thành một cái thanh gươm á, thì ông phải trước hết một cái cục sắt thô, ông phải đút vô cái lửa cho nó nóng, nó đủ độ nóng, nó mềm rồi ông mới đập. Ông đập nó dẹp ra, ông uốn nắng nó mới, nó trui qua trui lại nhiều lần á, nó mới thành cái gươm mà thép mà cứng để hữu dụng, phải không? Thì bây giờ cái tâm thức mình cũng vậy, muốn trui rèn là phải bước vô cái lò lửa thử tâm. Là cái gì? Là những cái thử thách, những cái nghịch cảnh, những cái thử thách, những cái sự khảo đảo ở xung quanh mình á, nó không có cái gì giống như cái ý muốn của mình hết, tất cả nó đều nghịch lại mình, coi coi mình như thế nào. Cái đó là cũng như là mình bước vô lò lửa, mình thấy cái gì cũng khó chịu hết, dòm cái gì cũng hài lòng hết á, chuyện gì nó cũng làm mình bực mình hết, là mình đang ở trong cái lò lửa đó. Nhưng mà cái tâm mình phải học cái nhẫn hòa, thấy không? Cái tinh thần phục vụ của mình nó phải càng ngày càng cao. Mình biết vậy nhưng mà mình vẫn phải phục vụ, mà mình cũng phải học cái chữ nhẫn hòa trong cái những cái nghịch cảnh, những cái gì mà nó không thuận với mình mà mình cũng phải chịu đựng, là mình học nhẫn, mà mình phải hòa với nó. Chứ mình nghịch lại là mình không có được trui rèn, thành ra mình phải học nhẫn, phải chịu đựng trong lúc mà mình bị trui rèn, cũng như miếng sắt mà nó bị đút vô lò lửa, nó phải chịu đựng, phải nhẫn chịu đựng. Bây giờ thấy nó khó chịu lắm mình cũng phải chịu, chấp nhận chịu để hòa với nó, để không còn thấy mà khó chịu nữa, thì lúc đó mình mới cứu vớt được những người khác.
Dạ, thử tâm có nghĩa là thử cái phần hồn của mình, coi mình chịu nổi không, cái phần hồn nó chịu áp lực nổi không với cái xác này, có nghĩa là nhiều cái xác khác nó đang chiếu vô đang chiếu vô, nó đang ghét ghen, nó đang bực bội tranh đấu giành giật nó ấu đả, nó coi cái chịu cái thức mình nó chịu nổi không vô này, bây giờ phải nhịn nhục, không có nhẫn hòa đâu có phục vụ được. Lúc đó là bực bội lắm, tại vì người ta chiếu vô mình hoài à, mình không biết ở đâu tới. vô cái thấy hết hồn, vô làm, cái thấy hết hồn.
Vô cái làm bực mình liền ha.
Vô đấy, trời ơi, mình biết trên trời dưới đất chứ. Nó vô nó phóng liền, phóng điện ra liền.
Thường thường mấy cái đó là không có cho mình biết trước được, những cái bất ngờ không à.
Yeah.
Mình không có nghĩ ra không mới là thử thách mình ghê gớm. Ừ. Biết lửa nó nóng cỡ nào mà tự nhiên thấy nóng hổi trong người.
Có thử tâm thiệt, coi cái tâm mình chịu nổi lửa đó không.
Là nóng là nó phải nhảy lưng tưng trước rồi đó.
Giống như trên trời rơi xuống đó, người ta hay nói vậy, ngoài đời người ta nói hay trên trời rơi xuống, không biết gì cái đùng
nó bị nóng rồi nó phải nhảy lưng tưng ra.
Cho nên cái lò lửa thử tâm là vậy, vô cái một cái nơi nào đó đông người chắc chắn là phải có cái sự thử tâm mình liền, coi mình có đủ cái dũng, cái cảm, cái dũng này của mình qua nổi cái bài học. Cái thằng kia nó ghen quá. Vô, cái mặt nó xệ xuống liền. Cái mặt nó xoay 180 độ liền. Thử cái tâm mình liền đó. À, cái đó là thử tâm á.
Lúc đầu thường thường là mình yếu thế nào nó cũng bị nhảy lưng tưng một thời gian. Rồi lúc đó nó trở lại bình tâm, mình mới thấy à, cái này là thử tâm.
Cái người á thì vô nấu ăn cũng bị ta chửi, nấu không ngon cũng bị chửi, để cái này trước cũng không được, để cái sau cái kia sau cũng không được. Nói chung là trăm người trăm ý mà, mỗi người cũng lễ vậy đó. Đúng làm tới vậy.
Thầy mới nói là trăm người mà tới ngàn tánh là
tánh trăm, khủng khiếp á.
Trăm người ngàn tánh mà mình đã phải giúp người khai minh. Thầy cũng làm thơ hay không?
Hay, cho nên năm ra
giúp người khai minh.
Trên cái lò lửa thử tâm có nghĩa là coi cái tâm mình có bị động bởi những cái hoàn cảnh đó hay không. Nó kích động mình mà mình vô một cái chỗ đông người là nó kích mình liền. Trong 10 người thấy là cũng có một thằng à. Chắc chắn vậy. Giỏi cỡ nào 10 người cũng có một thằng. Có một ngày liền. Vô gặp ngày liền.
Gặp ngày rồi bữa nay được ngộ ngày.
Ngộ ngày.
Ngộ ngày, ngày thử tâm. Tại vì ngài phải làm việc theo trình độ hiểu biết của ngài. Thành ra ngày thử mình, mình dễ lưng tưng là mình mệt á.
Cho nên sau này á, mình gặp đông người đó thì không có sốc. Tại vì mình biết là trình độ của ngài là nó ở cái trí đó thôi. Mà bây giờ mình hiểu được á, thì mình thấy bài học của ông trời đưa đến. Không phải trách ông trời đó. Tại sao ông trời đưa đến? Tại sao ông trời ông như vậy để cho mình tiến? Không phải. Cái đó là ông trời ông cho mình mỗi người một cái bãi trường thi này ở mỗi khía cạnh khác nhau. Nhưng mà đó, đối với Vô Vi thì thầy nhắc nhiều về bạn đạo hơn là nói về công việc nha. Đi kiếm về những cái nhẫn hòa trong công việc thầy nói rất là ít nha. Đi làm việc, muốn giúp, muốn phục vụ người ta cũng phải nhẫn nhịn, cũng nhẫn hòa lắm mới lấy được đồng lương của người ta. Cái đó là thầy nói rất là ít nha, nói rất ít. Nhưng mà bạn đạo thầy nhắc rất là nhiều bởi vì cái môi trường.
Cái đó đương nhiên, cái mà mình để mình lấy cơm ăn là cái đó bắt buộc rồi, khỏi cần nói. Bây giờ làm gì làm mình cũng phải nhịn mới có cơm ăn.
Nhưng mà thầy nhắc rất là ít. Thầy nhắc
bạn đạo á, đâu có cần phải nhịn bạn đạo mới có cơm ăn.
Nó có sẵn.
Nhưng mà mình phải cần nhịn bạn đạo mình mới thăng hoa. Nó khác cái chỗ đó. Này nè, không thấy tiền vô mà thấy cho cái phần hồn nó được thăng hoa. Phải nhịn bạn đạo, phần hồn nó mới được tiến hóa. Chứ không phải đói. Ấu đả với bạn đạo cũng còn sống.
Cho nên cái xác này á, mà nó đi mà nó gặp nhiều bán đảo á, thì thầy nhắc nhiều hơn, thầy nói nhiều hơn. Về cái đời á, thầy nói ít lắm nha, thầy nói rất là ít.
Cái đời là đương nhiên là cái chuyện đó là mình không có chối cãi được. Cái đó là ông trời ông ép hết. Tu không tu gì cũng phải siết cái bao tử mình trước đã.
Còn cái nữa thầy không có nhắc là ví dụ gia đình thì em nhắc, mà vợ chồng thầy nhắc rất là nhiều. Gia đình anh em rồi đó thì cũng có, chỉ ngoại trừ một số người gặp những cái bằng cảnh đó thầy nói. Về cái xác á, thầy nói ít. Về cái phần đời, có nghĩa là đụng tới người đời, đụng tới công việc thầy nói rất là ít. Nhưng mà thầy nói cái xác mà đụng với bạn đạo thì rất là nhiều. À, nhớ là cái bài học đó nhiều lắm đó nghe.
Mình gặp bạn đạo cũng thường hơn ha.
Dạ, mình gặp thường á.
Cái giới bạn của mình này cũng bạn đạo nhiều hơn bạn đời rồi.
Dạ.
Thì cái sự khác thì ông trời cũng phải mượn những ngày đó tới thử mình chứ mượn ai bây giờ.
Nhưng mà phải nhớ là đó là những người mà đụng ngày nhiều đó là tại vì những người đó công việc họ ít hơn. Cho cái xác ít hơn ngoài đời. Có nghĩa là họ chỉ vô đạo thôi. Có nghĩa là họ chỉ vô tu rồi gặp bạn đạo thôi. Nhưng cái đời không có tiếp xúc nhiều ha. Cái đời không có tiếp xúc nhiều thì cái đặt nặng đó nó không có nhiều. Ví dụ như mà cái đời mà tiếp xúc nhiều á, cái sự đó nó khác rồi. Cái sự so sánh giữa cái xác này cho cái phần phục vụ, tinh thần phục vụ cho cái công việc, thầy ít nói là do cái xác này nó không có tiếp xúc nhiều với cái đời. Bởi vì nó vô cái đạo quá nhiều là tại vì nó không có làm việc nhiều ở ngoài đời. Nó làm ít hơn. Có nghĩa là cái xác này không có tiếp xúc nhiều công việc ở đời. Rất không... nhiều chứ, nhiều lắm á, nhiều người lắm, nhiều người làm việc đời mà. Ít lắm á, đi làm việc rất là ít á.
Không có đi làm á.
Ít lắm á, làm ở ngoài đời cống hiến không có bao nhiêu năm đâu. Hiếm lắm á, có một số người làm lâu năm nhưng mà hầu như là đa số là hầu như là chỉ có làm riêng cho mình chút chút hoặc là làm cái gì đó cho mình thì nhiều. Chứ còn vô mà tiếp xúc với đời á, hiếm lắm á, ít lắm á. Còn sót lại á, bây giờ để còn sót lại những người đó đi ít lắm. Không có nhiều
về hưu hết rồi.
Đúng rồi, nhưng mà cái số người mà về hưu mà theo cái công việc mà tiếp xúc như vậy á cũng không có nhiều đâu, đa số làm riêng riêng cho mình. Riêng cho mình thì cái phần dưới nó nhiều mà thầy không có nhắc. Ví dụ những người dưới mình á thì thầy nhắc rất ít lắm. Tại vì cái đó cái áp lực đó nó không có nhiều. Còn cái ngang hàng á, cái đó thầy ít nói lắm. Nói về những người mà đi làm việc mà gặp những cái vị trí ngang hàng với mình hoặc mình dưới mình hay là trên mình á thầy nhắc rất là ít. Cái đời mà tiếp xúc đó tại vì thầy biết là rất là ít. Cái thời điểm đó thầy cũng nhắc dân trí thức nhiều lắm chứ. Nhưng mà thầy nói rất là ít là tại vì thời điểm đó cái dân trí thức cũng ít rồi. Tu cũng không có nhiều người, không có nhiều người. Cho nên cái tài liệu mà nói về những người mà tiếp xúc đời nhiều, đi làm việc nhiều á, thầy không có đặt nặng cái đó nhiều. Thầy chỉ nói là đi làm để kiếm cơm hoặc là đi làm là phải nhịn nhục để được cái đồng lương người ta cũng phải nhịn nhục. Thì đó nói chứ ít lắm. Em nghe rất là nhiều băng mà nói về cái bạn đạo thì nhiều. À, nói bạn đạo có nghĩa là họp lại để tụ ăn rồi đó. Thì cái đó có nhiều. Đụng chạm với bạn đạo thì nhiều. Tại vì cái bạn đời nó hết rồi. Cho nên còn cái bạn đạo thôi. Mà bạn đạo rồi đó, cái trình độ nó cũng khác nhau. Mà khi gom lại á, nó cũng có nhiều chuyện lắm mà. Xẹ, điển nó xẹt lung tung á.
Bây giờ ông trời mới có cơ hội khảo đảo mình chứ. Em mượn ngày chứ. Mà mình quên ngày là mình chết. mình nhớ ngày là mình đậu, mình quên đó là ngày là mình rớt.
Vô gặp ngày nhiều là sẽ bị ha. Cũng như cái hôm sáng nay em có ra một cái clip đó, trong đó thầy có nhắc về cái thiệt thòi mới có sáng suốt, giành giật là không còn sự sáng suốt nữa. Cái đề tài đó cũng là một trong cái mà thầy nhắc nhở trong cái tiếp xúc trong bạn đạo. Tiếp xúc trong bạn đạo đó có nghĩa là sự ấu đả, giành giật, tranh giành, tranh đấu. Cái bài học sáng nay rất là hay, nếu mà ai có nghe đó thì sẽ thấy được ha, cái nước mắt
mình bỏ đời nhưng mà mình qua đạo mình giành đạo.
Cái đó đó có đó.
Lúc ở đời thì mình giành chuyện đời, bây giờ mình qua đạo mình giành chuyện đạo.
Nhưng mà nếu mà so sánh, để ý cái người mà giành đạo nhiều, để ý cái người đó ít thành công ở đời lắm nha.
Để ý vô vi hành đạo chứ đâu có giành đạo.
Tại vì đấy là một mặt người mà làm thành công ở đời nhiều đó, họ đặt nặng cái phần đó nhiều hơn là cái phần đạo không để ý nhiều. Còn nếu mà hình nhồi vô cái phần đạo nhiều, có nghĩa là vô đó là nhồi quả liền, tại vì họ đời không có, họ không có đời, họ vô đạo thôi, tiếp xúc nhiều trong đạo thì cái sự ấu đả nó nhiều hơn. Chứ nếu ở đời họ sợ thành công đó, là họ ít cái đặt nặng cái vấn đề tranh giành đó lắm. Tại họ biết là họ có một cái khác họ có rồi, cho nên họ không tranh giành những cái mà không cần thiết.
Nói đời cũng có rồi nhưng mà rốt cuộc cũng không có gì vô đạo giành chi nữa.
Nhà vô đó cũng tranh nữa.
Họ đã qua hết cuộc đời của họ rồi, cái gì họ cũng có rồi, rồi họ cũng bỏ ra, tuy khi về hưu là cũng thả lại hết chứ đâu còn chức vị gì nữa.
Tại vì thầy nói khi mà ở đời mà đã tranh chấp rồi, mình trốn đi mình vô cái đạo, mình còn đi tranh chấp thêm cái để làm hai bước. Là một bước là muốn chơi với rồi, chưa xong đi thêm bước nữa, chạy thêm bước nữa thì cái đó nó khổ lắm, nó làm cho cái xác này nó trì kéo ghê gớm lắm.
Thiệt ra tại vì mình không có tu, mình còn giữ cái tánh hư tật xấu của mình, cũng như thầy nói trong cái một B8 tuần này, mấy con thú mà nó mới lên đầu thai làm con người nó còn cái ác ý lắm, tại nó đã quen với cái đó trong cái kiếp trước rồi đó. Mình ra kiếp này nó trở lên làm con người nhưng mà nó còn tranh đấu, nó còn ác ý, tại vì cái đó là cái thú tánh. Thú tánh là con thú, nó phải tranh giành với nhau để nó sống, tại vì không ấy con kia ăn nó chết, nó phải bỏ nó. Còn nếu mà nó chống lại không được, nó phải bỏ chạy, nó phải học nhẫn, nó phải chịu đựng. Thành ra con người mà mới lên, con thú mà mới lên làm con người, nó còn cái ác ý, nó còn thích tranh đấu lắm, tranh giành, cạnh tranh.
Mà con người á, thầy nói con người nó còn ác hơn con thú. Con thú là nó ăn với con thú với nhau thôi, nhưng mà nó ăn con người chưa phải là con nào cũng ăn con người được. Nhưng mà con người đó trên trời trên đất, trên trời dưới đất trên biển thì nó cũng ăn láng hết.
Giỏi đấy mà bay trên trời mà nó còn bắt xuống được rồi, nó giỏi ha. Ở dưới nước mà nó còn lặn xuống nó bắt được hay là nó lưới được là nó giỏi ha. Cái gì cũng mình của nó
còn ác hơn con người, ác hơn con thú nữa, ghê gớm vậy đó. Cho nên thầy nói con bò đó nó phải bị đánh bằng roi, đánh bằng roi thiệt, đánh bằng roi thiệt nha. Thầy nói hôm nay em nghe được cái sự tiến hóa con thú, thầy nói con bò nó phải bị đánh bằng roi thiệt, bởi vì đánh bằng roi giả nó không thấy. Nghe không? Có nghĩa là đó, mình đó, mình đang đánh cái lục căn lục trần của mình, mình dùng pháp luân thường chuyển là mình đánh dữ lắm á chứ, nhưng mà nó chưa đủ. Còn ông trời là đánh bằng roi thiệt, bằng cái vật chất thiệt cho con bò nó tiến lên, tại vì con bò nó ác ý dữ lắm luôn.
Nên nó bị phải thọ hình nhiều kiếp tại địa ngục trần gian, nghĩa là nó bị phải xử, người ta phải làm thịt nó, người ta ăn nó đủ thứ, là thầy nói ở đây là địa ngục trần gian.
Nhưng mà con bò có cái roi thiệt, anh bảo không đi hả? Con bò con trâu á, người ta lấy cây roi ra quất á. Đi có phải không? Ta đứng ở sau ta quất bò. Đó, cái roi đó là roi thật. Thầy nói đó, đó là roi thật để cho nó thức tâm. Nó chỉ được ăn cỏ mà thôi. Nó chỉ được ăn cỏ mà thôi để nó trả lại sự ác độc của nó, để nó ăn cỏ để từ từ nó tiến hóa lên. Sự hy sinh nó ghê gớm vậy đó. Con bò là nặng lắm á.
Okay.
Đất nó ăn chay, bắt nó biết được cái tội lỗi của nó và nó phải bị đánh bằng roi nó mới thức tâm. Dễ sợ không?
Sinh da thịt xương máu.
Có những cái phần roi á mà mình thấy á, đời đánh mình vẫn bằng roi đấy chứ. Đánh mình bằng roi đấy chứ, công việc của mình là cũng đánh mình bằng roi, nhưng mà đánh vô cái tâm của mình. Còn cái con bò nó chịu giữa xác và hồn của nó bị đánh hết. Mà xác có nghĩa là nó bị bằng roi thiệt, con người đánh nó bịch 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 đánh rất là mạnh, nhưng mà cái tâm nó cũng khổ lắm. Bởi vì nó quá ác cho nên nó phải làm cái kiếp con bò cởi cho người ta đi, làm cái chuyện đủ thứ để cho người ta cởi lên, để người ta ăn thịt nó. Nó hy sinh ghê gớm lắm, giữa thân và xác mà. Ông trời thầy nói là giữa thân và xác con bò là nó khổ nhất á. Đánh bằng roi vọt á, chứ không phải giỡn á, đánh thiệt luôn á.
Tội nặng cái thằng bò 10 kiếp á, mấy ông mà quan dữ á.
Dạ, hồi sáng này em nghe được có mấy cái tội của con bò sau này nữa, cũng dữ dội lắm á. Ngoài cái vấn đề mà quan rồi đó, những cái đó nó cũng bị, vua nó cũng bị, nhưng mà còn những cái khác nữa, còn những cái tội khác nữa. Dạ.
Mà ông trời ông làm cái thịt bò nó thơm á, để cho anh ta
không ăn uống ha.
Làm hay lắm.
À, cái câu này hay nè. Câu này hay. Thầy nói niệm Phật, niệm Nam Mô Di Đà Phật là quy nguyên thiền giác và mở đại trí. À, bây giờ mình nghe kỹ nha. Mình bày rất kỹ nha. Rồi đó, đi tới rồi đó. Bây giờ anh Bảo nghe kỹ nha, phân tích.
Thành rồi.
Nam Mô A Di Đà Phật. Tại vì không nói về ngũ hành thế gian, nhưng mà nó là nguyên lý của ngũ hành. Thành ra người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật hết từ tâm thức quân bình, đại trí mở, từ nó quy nguyên thiền giác. Thì nó khác hơn cái lý luận của thế gian, nó phải ôm vật chất này sang cái kia, cái này nó mở ra là hòa với tất cả mà. Cho nên người niệm Nam Mô đi Đà Phật hết rồi âm thanh cũng thay đổi. Và xuất ngôn chân lý trọn trịa và trong tự nhiên, chứ không phải đi học. Mà thật sự học trong lúc mình niệm Phật là học. Học cái chấn động của các càn khôn vũ trụ để khai triển nó vô cùng. Giá trị nó khác. Sau này mình mở miệng, không phải căn cứ theo văn chương lý luận trật tự thế gian, mà căn cứ theo nguyên khí của trật tự, thì âm thanh chúng ta có thể xoa dịu tất cả các năng. Nó thuộc điều hòa mà nó xoa dịu. Điều hòa ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan là của vô vi và thực hành. Trong bất cần nói kim mộc thủy hỏa đâu, nó thập hợp thập một một lớp. Mà nói ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan mới đi tới vô cùng. Đó là đạt tới ánh sáng của tâm linh. Hàng rào đó mới thật sự hàng rào chánh, dẹp tất cả những sự ô trực ma quỷ không có lăn lộn được.
Nam Mô A Di Đà Phật là nhớ như thế nào?
Mình nhớ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Mình hiểu cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, mình phải nghiên cứu cho nghe cho kỹ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Tới đó tự nhiên nó nhớ cũng như cái dù nó xòe ra vậy.
Yeah.
Trên đầu mình không có phải nhỏ, mình nói chuyện nhưng mà trên hình bao la vậy.
Yeah.
Thì càng nói càng thoải mái, càng nhẹ nhàng, không có bị động loạn. Trên này là cái tâm, điển tâm, mình hướng về Đức Di Đà nhiều hơn thì cái đại trí nó mở. Con người không có làm chuyện sân si bậy bạ, tự nhiên nó ngừng. À, cái gì mà sân si bậy bạ là cái đầu nó sáng liền, thì nó hiểu nó sai rồi, nó không dám làm vậy.
Dạ thưa thầy, con nãy là thầy giảng con nghe, nhưng mà con cũng lẫn lộn cái nhớ niệm Phật với lại niệm Phật, hai cái nó khác nhau làm sao thầy? Niệm trên đỉnh đầu,
cái niệm Phật là tập cho những người ta chưa có được thanh nhẹ, chưa có kềm chế được họ, họ mới co lưỡi răng cái răng niệm Phật. Mà niệm nó trụ đầy đủ rồi nó nhớ, nó nhớ niệm Phật nó khó hơn, nhẹ hoài với nhẹ nó nhớ, không còn nặng nữa. Nhưng vừa nói chuyện với con mà thầy vừa nhớ cái Nam Mô Di Đà Phật, cái đầu thầy nó sáng, càng hỏi càng nói, không có lo gì hết.
Dạ thưa thầy, trường hợp của con cách đây cũng 3-4 năm á, con lúc con niệm Nam Mô Di Đà Phật á, thì lúc con đi làm á, tự nhiên con không có như là không niệm, mà tự nhiên trên này giống như nó niệm gian lên á.
Đó.
Nó niệm xong cái sau thời gian cái tự nhiên con có chuyện này chuyện kia đưa tới, cái tự nhiên nó mất tiêu quá thầy. Bây giờ
là mình lo ở dưới này, mình ở dưới này nó lo rồi.
Dạ.
Rồi tự nhiên mà nếu mà nó nhớ như vậy, mình bảo tồn được cái nhớ đó là càng ngày càng sáng, cái óc của người càng ngày càng sáng, càng minh mẫn.
Dạ thưa thầy, như thầy nói niệm Phật thì trụ điển ở đây, rồi ở trên mạng gan tai nữa làm sao nữa thầy?
Vì là điển tâm, mình xài cái tim ở đây, bình thường là phải niệm Phật để dẫn dắt cái luồng điển từ tim đi lên. Và khi nó trụ ở trên này là nó trên này, là cái tâm nó ở trên này rồi. Nó nhớ là nó bừng sáng, không có làm gì vậy được. Khi mà từ đó nó không sáng là mình thấy mình làm sai cái gì rồi. Thân ngoại thân là không có bị, không bị ràng buộc gì hết. Tự do lui về thanh tịnh, không phải tự do cải lập.
Bây giờ anh Bảo nói nha, nhớ Nam Mô Di Đà Phật quà, và khi mà niệm Phật tới khi nào mà đại trí mới mở quy nguyên thiền giác nghe kỹ ha.
Rồi bây giờ niệm Phật á, thì bây giờ thầy nói thường á, thầy nói niệm Phật mở đại trí, nhưng mà mình phải biết là thầy nói cái đó là cái giai đoạn nào mình mới mở được đại trí. Thầy nói mình niệm Phật á, hình như có trong có một cuốn băng khác thầy nói mình niệm Phật riết á, cái luồng điển của mình nó hòa với cái luồng điển của đứng A Di Đà, lúc đó cái đại trí mình nó mới mở được. Nghĩa là khi mà mình thành đạt là cái đại trí mới mở, mà khi mà đại trí mở là cái đầu nó sáng. Còn mình niệm Phật đó, nó chưa có đầy đủ thì cái đầu mình nó chưa có sáng. Còn khi mà mình nói, nhiều người ta nói niệm thường niệm vô biệt niệm, vô biệt niệm thầy nói là không có niệm nữa mà chỉ nhớ. Mình nhớ là nhớ thế nào gọi là nhớ? Cái nhớ đó là không có giây phút nào mà cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật lúc nào cũng nhớ, mà lúc đó nó đã thành ánh sáng rồi. Khi mà nó nhớ thì nó cũng như cái dù nó xòe ra trên cái đầu của thầy á, là cái hào quang nó phát ra vậy á, mới kêu là nhớ. Còn mình nói mình tưởng mình nhớ, mình niệm chưa xong nữa, chưa có trụ được nữa, mà mình nói mình nhớ là lúc này tôi nhớ Nam Mô Di Đà Phật 24, cái đó là mình bị gạt. Lục căn nó nói vậy cho mình khỏi niệm nữa, tại nhớ thì đâu cần niệm nữa, mà mình chưa đạt tới nhớ, mà mình cho mình có trình độ mình nhớ rồi á, cái đầu mình chưa có sáng, chưa có xòe ra như ông Phật cũng nói vậy đó, thì mình nói vậy là mình khỏi niệm gì, khỏi niệm thì lục căn lục trần nó mừng, nó thấy mình nó gạt được mình rồi, cái đó là bị gạt thôi, chứ nhớ không phải là chuyện đơn giản. Còn nói về cái niệm Phật mà một gan trên đỉnh đầu á, là cái đó là cái điển tâm. Nhưng mà thầy nói cái đó là phải thân ngoại thân. Là cái mình phải xuất ra khỏi cái bản thể rồi cái điển tâm này mình mới trên này. Mà lúc đó mình mới niệm ở trên đó được. Còn bây giờ mình niệm ở trên đỉnh đầu á, mà nó còn chưa trụ lại đầy đủ nữa. Làm sao mà mình đi tới cái điển tâm ở trên một gan mình chưa ra khỏi đại sáng. Mà khi mà mình trụ được cái điển tâm ở ngoài như vậy á, mình làm gì sai cái là lúc đó là mình cái đầu mình nó sáng hoài, mà mình làm sai gì á là nó tối liền. Cái đó là cũng như nó báo động, nó có cái alarm, nó có cái báo động để cho mình biết mình làm sai, cho nên mình sửa lại liền, mình không có làm sai nữa, cho nên mình mới giữ được cái sự thanh tịnh hoài, sáng suốt hoài. Mà phải sáng, cái quan trọng là phải sáng, mà muốn sáng vậy là phải thân ngoại thân, cái thống nhất quy nhất thượng trung hạ là cái đầu nó mới sáng, chứ đâu phải là chuyện sáng. Thành ra thầy nói chuyện là nói chuyện của ông thầy thôi, nói chuyện của ông Phật đó, khi mà ông đạt được như thế nào để mình biết là sau này mình sẽ đi tới đạt được như ông thì mình sẽ đạt được cái đó. Quy nguyên thiền giác là giờ phút nào cũng thiền á, làm bậy một cái là thấy liền. Thiền là đỉnh chứ gì, đỉnh là mình làm bậy mình thấy liền. Thành ra cái đầu ông sáng rồi, bây giờ ông làm bậy cái đó tối liền, thấy liền à, báo động rồi, nên cái này không được, sửa liền. Cái đó là lúc nào cũng thiền, lúc nào cũng giác, nó có đồ báo động. Còn mình chưa đạt tới, mình không có dụng cụ gì hết trơn á, bây giờ mình tối rồi, bây giờ làm bậy cũng tối, mà cái gì cũng tối hết là chưa làm được cái gì sáng hết trơn. Thành ra cái gì làm bậy đâu có ai, đâu có gì báo động cho mình biết đâu, ngoại trừ mình kiểm thảo đời đạo thì mình trụ tâm, mình bớt hướng ngoại thì mình thấy liền chút xíu thôi, chứ còn kia là báo động liền tức khắc, là ngưng liền à. Thì nói tiếp đi.
Dạ, cũng là gần để quý hết rồi đó. Khi mà muốn đạt tới cái đại trí đó, là có nghĩa là cái đại não, là cái hào quang đó. Được rồi, mình cho nghe đó. Cái tay ông dòng một cái dòng đó là cái hào quang đó, là đại não đó. Mà những người đi tới đó là chỉ có ra khỏi cái xác rồi. Thì cái phần mà nãy để ý có hai cái tay của thầy không? Cái trên cái dưới. cái tay cái trên cái dưới, cái một tấc mà một tay cái trên cái dưới là tại sao? Cái dưới là nói mình á, mình mới cứ gom được thôi, nhưng mà ổng là phải ở trên đó. Ổng là phải ở trên đó, có nghĩa là qua khỏi cái đầu, cái phần hồn nó chiếu tới đó, từ đó mới chiếu xuống cái xác. Thì cái hào quang ổng là cái vòng đại não, ổng cứ xoay hoài vậy đó. Tại vì khi đó cái ánh sáng lúc nào cũng ở trong người của ổng, nó sáng choang à. Cái người ổng sáng ở dưới này nó mới thấy được. Còn mình là tá hù à, mà mình nói không cần niệm, mình có được cái ánh sáng là không phải đâu. Cái đó là một cái sự ngộ nhận. Cho nên em nói là mọi người nghe là nghe cái lời thầy nói nha, chứ đừng có nghe cái gì mà của những người cũng ngài, ngài tới ngài nói kiểu nào thì cái kiểu của ngài thôi, nhưng mà mình nghe cái lời ông Phật ông nói để mình học từ đó, là mình biết là cái đó nó sẽ đi tới cái vô cùng. Tại vì những cái phần mà ảo giác hay là những cái vọng tưởng nó có xảy ra, cái chuyện đó rất là bình thường, bởi vì cái trình độ của mỗi người khác nhau, mình không có nói được. Và mình nói mà mình những cái mà ông thầy ông nói, có nghĩa là cái sự phát triển của một ông Phật nó phải đi tới cái ánh sáng, rồi cái phần điển tâm nó, từ đó cái dòng đại não nó mới xoay. À, cái hào quang nó cứ xoay tròn vậy đó. Đó là lại đại trí, là cái bậc đại giác mới làm được điều đó.
Đại trí, cái trí đâu phải người phàm nữa, đâu có.
Không phải trí phàm nữa. Thầy nói cái thượng trung hạ mà nó đưa lên tới tim là cũng giỏi lắm rồi đó nghe. Là lên tới trung thiên rồi đó. Là cái tim mình ở đó là mình giỏi lắm á. Mình chế ngự được rồi đó. Muốn lên tới đỉnh đầu là một cái dày công lắm. À, thầy nãy thầy có để hai cái ngón tay rõ ràng mà để ý một hai lần thầy nói như vậy, có nghĩa là cách nhà một tấc, có nghĩa là ổng là trên kia đó, mình là mới có gom chút chút thôi. Rồi cái mình nói ô mình lên trên đó mình ở rồi, lúc nào cái gì mình cũng trả lời được, cái đó không phải đâu. Mình bị gạt nhiều lắm. Cho nên á, mình cứ nói mình ánh sáng này, ánh sáng kia, ánh sáng nọ, mà cái chấp mình vẫn còn. Cái chấp mình là cái khó nhất. Ông Phật á, ông bỏ đi cái mê chấp, ông hy sinh cái mê chấp đó thì ông mới thành Phật được. Còn cái mê chấp quá nhiều thì mình có nói đạt được cái gì, cái đó là nói cho mình thôi, chứ người khác người ta không có thảnh hội được. Tại vì cái đó nó không có giúp được cho ai á. Cái lục căn lục trần mình chưa giúp được thì đâu có giúp được cái người xung quanh mình được đâu. Cho nên á, những cái gì mà thầy nói á, thì mình học từ đó mà ra, chứ không phải học từ bà cái, các cái ngài đến. Không phải ngài đến là để cho mình thấy cái đó, để ông thầy ông nói này, ông dựa lên đó mà ông nói, ông giải thích cho mình hiểu, thì thân ngoại thân thì mới trở thành một đại giác được. Còn mình còn chưa có lên cái đỉnh đầu đó thì cái phần hồn nó vẫn còn nằm ở trong cái phần dưới này, nó gom chưa đủ á. Cái phần nhẹ nhẹ của mình nó là chỉ có nhẹ nhẹ đó thôi, chứ cái sự sáng suốt mình đâu có nhiều đâu. Cái sự hai cái phần sáng suốt trên kia đâu có chiếu xuống được. Nếu chiếu xuống được là mình lãnh hội được liền, là mình sáng suốt đó, là mình giúp biết bao nhiêu người. Mà không có. Tại vì mình đi nơi này này nơi kia nơi nọ, mình gom nhiều quá đó. Cái năm ra cái sự vọng động mình rất là nhiều, khó mà đạt được cái sự thanh tịnh lắm. Cái nhớ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là ông thầy ông lên đến đó rồi là ông chỉ có còn có 6 chữ đó thôi. Ông ngồi trên đó rồi ông cứ 6 chữ ông làm hoài thôi, chứ không có làm gì khác ngoài cái 6 chữ đó. Bởi vì ông nhìn mình là như vậy đó, từ cái, tất cả mọi thứ đều xảy ra trước mặt ông là đều có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi.
Thì cho ông thầy ông đi đây đi đó để cho bạn đạo đặt câu hỏi, nhưng mà thiệt ra ông muốn mượn cái cơ hội đó để ông trao cho mình những cái nguyên lý của trời đất thôi, chứ không phải là nhiều khi không phải để trả lời cái câu hỏi trực tiếp cho cái người đó, nhưng mà mượn cái cơ hội đó để trao cho mình. Thành ra nhiều khi ông trả lời rất là cao, chứ không phải là trả lời cho người đó. Nếu mà mình nghe mình tưởng là ông thầy cũng nói mình mở đại trí rồi đủ thứ, mình theo đó là mình tiêu liền rồi.
Yeah, mình tìm Phật để đi mở đại trí, mình đâu có mở nổi đâu. Mình mở là mình ở đây mình giúp triệu người rồi.
Sức ngôn nó khác rồi, mày không có nói. Yeah,
sức ngôn nó cũng thanh nhẹ lắm rồi.
Thì cái lúc nào ông cũng mượn cơ hội để ông trao chân lý cho mình hết trơn á, chứ không phải là để trả lời chỉ gom gọn của câu hỏi của cái người đặt đâu. Mượn cái câu hỏi đó để mà trao chân lý cho mình.
Yeah. Từ đó mình mới học một phần đó của ông thầy. Bởi vì khi mà ông bậc đại giác mà khi ông xuất ngôn ra là cái chân lý ông tròn trịa lắm. Tuy nhiên có những lúc những cái xác mà nó cũng có những cái lúc thời gian mà điểm mình lớn tuổi thì cái xác nó cũng còn ha. Nhưng mà cái sự sáng suốt khi phần hồn chiếu xuống mà cái xác nó còn trẻ đó, thì cái sự thanh nhẹ nó nhiều hơn, cái chân lý nó tròn trịa hơn và nó vững hơn và nó mạnh hơn. Còn khi mà về già một chút thì cái sự đó nó yếu hơn ha, cái sự đó nó yếu hơn.
Cả hai cái phóng cái thâu nó bị yếu. Dạ. Dạ. Cũng không có thâu được nhiều mà để nó phát lại nữa.
Đó, bây giờ tới rồi, tới rồi. Tâm tương ứng, cái này nói rất là nhiều lần. Nhưng mà mình nghe cái này ha, cái mình bảo nói thêm cái này rất là nhiều clip ha. Nhưng mà giờ mình nghe cái phần này ha.
Cho nên nhiều bạn ăn học giỏi lắm, bây giờ tu vô vi rồi thức giác nó không có giá trị gì bằng cấp đối với tôi. Nhưng mà trong lúc người học khổ lắm chứ. Nhưng mà chính những cái bằng cấp của người, người thấy không có giá trị. tôi muốn có cái bàn cấp lớn rộng hơn, sống động hơn. Chính do bàn tay của Thượng Đế chuyển cho tôi mới chịu. Có những người như vậy, cái chi to như vậy, cương quyết như vậy, càng hành tu vô vi thì càng bị nhồi quả nhiều hơn. Và nhồi quả đó là bài thi mà mình đã cầu mong bằng cấp của Thượng Đế, do bàn tay của bằng Thượng Đế trao cho ta, thì ta phải chịu nhồi quả như vậy. Ta ý thức được ta là con Thượng Đế, nhất định phải trở về với Ngài trong cuộc hành hương và gửi chúng ta đi học khắp các nơi càng không vũ trụ, để chúng ta đem trở lại những kết quả dự thi trước mặt Ngài và đã lãnh một cái sự sáng suốt ân chứng của Ngài. Cái đó là truyền ấn bí quyết của Thượng Đế để hỗ trì cho con Ngài, thì con Ngài phải cương quyết, phải nhoi lên, phải đi tới mới nhận được cái bậc cấp đó. Những người đại trí luôn luôn đặt niềm tin nơi đó và đặt cái chương trình hoạch định để đi đến nơi diễn kiến Ngài, để lãnh rõ rệt một tâm ấn sáng suốt hỗ trì để cho người tiên hoạt. Cho nên tôi nói đó là tâm tâm tương ứng khai triển vô cùng. Trong những môn phái người ta nói đây là tâm ấn, nhưng mà đằng này chúng ta nói cho dễ một chút, nói tới tâm ấn thì người ta biết rằng Nho giáo, nhưng mà nói làm sao cho những người hiểu được tâm tâm tương ứng là tâm tôi hướng thượng khai triển đi tôi vô cùng, thì cái thức vô cùng bên trên chuyển qua cho tôi để tôi thức thêm hơn, đó là kêu bằng tâm tâm tương ứng. Thì đó cũng là cái bậc giáo siêu nhiên cho các bạn học tu để đi tới. Tất cả hướng về siêu lý mới tự đạt được. Còn nếu mà còn động loạn thì không bao giờ đạt được. Cho nên chúng ta, các bạn sơ hồn pháp luân làm nhiều mà chỉ gặt hái có chút. Nhưng mà các bạn phải nhớ rằng cái câu tôi nói đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu là nhẹ nhẹ từ tốn, tùy theo khả năng các bạn phát triển đi tới. Thì lúc đó các bạn mới thấy rõ. Càng nhẹ càng mạnh, càng nhẹ càng mạnh, càng nhẹ càng mạnh, thì lúc đó nó mới mở, nó mới sáng suốt cho các bạn. Chứ không phải làm e ạch ao ao, bây giờ tôi làm ao ao, chút nữa tôi làm không được chút nào, cái đó là không có bao giờ các bạn đạt. Phải từ từ trong con đường đạo là quân bình. Phải làm trong từ từ khai triển nó mới được, còn động loạn không bao giờ khai triển được. Cho nên thằng tuần chúng ta gặp nhau phân giải để chi? Để các bạn đi trong con đường lối du dương sáng suốt nhẹ nhõm hơn, không phải động loạn nữa. Chứ không phải gặp ở đây rồi tạo sự động loạn, không có tạo sự động loạn, mà đem các bạn trở về thanh nhẹ. Nãy giờ các bạn ngồi thấy đầu óc nó thanh nhẹ rồi, nó cởi mở rồi, không còn sự thắc mắc nữa. Rồi các bạn sẽ quên tất cả, là các bạn trở về quy không, sáng suốt, thanh nhẹ, cởi mở. Điều đó là điều quan trọng. Cho nên vui lành, vui thay và lành thay, chúng ta hàng tuần có cơ hội tương ngộ để phân giải. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Rồi, cái phần tâm tâm tương ứng này mình cũng nói nhiều lần rồi, anh Bảo lặp lại ha.
Phần tâm tâm tương ứng của mình là cái tâm mình hướng thượng á. Cái từ cái đỉnh đầu của mình hướng lên trên đó, mình gom được cái phần hồn mình lên đó, đó thì cái điển của mình nó từ đó nó phóng lên trên đó, thì cái thức vô cùng với bên trên chuyển hóa cho mình tới cái sáng suốt, để chuyển hóa cho mình nhận được cái sự sáng suốt đó để mình đi tới nữa, để mình hướng về cái siêu lý đó, là mình phải lên, mình phải hướng lên ở trên chiếu xuống cho mình mới nhận được. Mình mới mượn cái sự sáng suốt đó mình đi tiếp tới, mình đi nữa, kêu bằng tâm tâm tương ứng. Anh rằng có một cái là mình phải hướng lên trên, cái luồng điển mình phải phóng lên trên, rồi ở bên trên chiếu cho mình thừa tiếp được, kêu bằng tâm tâm tương ứng. Còn những cái người mà có những trường hợp khác, thầy cũng nói là cắt nghĩa là cái tâm tâm tương ứng á, là cái luồng điển mình nó phóng lên bên kia, người ta chiếu ngang vậy nè, mình đến cái tầng cao đó, bên trên nó chiếu ngang, thì lúc đó mình nhận được cái gì đó, là mình nhận được cái chỗ đó, là mình nhận, mình nói lại. Nhưng mà có những cái trường hợp tâm tâm tương ứng mà mình đã thấy trong vô vi trong mấy năm, 80 mấy đó, thì cũng nói điển này điển kia xuống. Nhưng mà cái bản thân của cái người mà tiếp nhận cái tâm tâm tương ứng đó, nó không có đủ thanh nhẹ đó. Thành ra bắt không có được bao nhiêu đó. Tại vì muốn tâm tâm tương ứng mà bắt hết những cái luồng điển đó, là mình cái luồng điển mình phải đủ thanh nhẹ, hai cái bên nó tương ứng với nhau thì mình mới bắt được. Còn miếng mà cái điển của cái người tiếp nhận nó yếu quá đó, bên trên cứ chiếu xuống bao nhiêu, chiếu nhiều nhưng nó bắt không được. Rốt cuộc chỉ nói lại theo cái trình độ hiểu biết của mình mà thôi, chứ không có vượt khỏi cái trình độ mà của mình. Còn nếu mà mình hướng thượng lên được đó, là lúc đó mình tiếp được cái sáng suốt mà nó vượt khỏi cái trình độ của mình luôn, tại mình tiếp được. Còn cái này tiếp không được, nói ra những cái lời lẽ đó, mình thấy không có gì cao siêu hết, không có cái gì mà mình thấy là lạ, không có cái gì mà khác thường hết. Thì đó cái cũng là không phải là cái điển không có, nhưng mà tại cái người mà tiếp nhận cái tâm tâm tương ứng á, cái điển nó không có đủ nhẹ, không có đủ lên cao, cho nên tiếp không được. Không có mượn cái người đó mà nói truyền đạt hết tất cả những gì bề trên muốn nói cho mình. Ly nói thêm đi.
Cái tâm tâm tương ứng á, mà nói trước khi tới cái tâm tâm tương ứng là mình nói tới cái luồng điển phóng lên ha. Cái luồng điển phóng lên, có cái luồng điển phóng lên, nhưng mà khi mà vừa phóng lên á thì gặp cái ngũ hành trước. Nếu mà chưa tới cái trình độ cao hơn một chút á, thì cái luồng điển ngũ hành nó bắt đầu nó áp vô liền. Có những phần thiên liêng chọc phá mình, có những phần thiên liêng giúp đỡ mình, cho nên nó ra nhiều cái màu sắc, nhiều cái hình ảnh, cho nên mình tưởng là của mình nhưng mà thật sự không phải của mình. Cái là phần thiên liêng áp vô, thứ nhất là chọc phá hay là giúp mình, có cái đó, có thử thách mình nữa. Có những cái phần điển vừa phóng lên là bị những cái phần ngũ hành nó áp vô, có những phần tốt và những phần xấu. Đó mới cái nói là tới trình độ phóng cái điển lên thôi, thấy được cái màu sắc lung tung á, là những cái phần đó có ở cái trình độ, ở cái một cái trình độ nào do hướng nhiều quá về cái phần đó, là do cái xác này hoặc là cái thể xác này và cái phần hồn này nó được nhiều kiếp, nó liên quan tới những cái phần ông bà thầy bà, ông lên bà xuống, đủ thứ hết, thì cái phần đó nó dễ vô. Những người mà gia đình tiếp xúc hoặc là bản thân người đó thì cái phần đó là phần đầu tiên. Bắt đầu cái phần điển mà phóng lên, cũng như phần thứ nhất anh Bảo nói, cái phần điển đi ngang á, vẫn là cái phần mới chụp được chút xíu đó thôi. Cái phần điển đi ngang đó ở trong 1986 á, thì phần điển phóng lên á, thì thầy nói là bắt được. Thì bắt được theo trình độ của người đó. Bây giờ cho cái ví dụ cụ thể. Tại sao á, xuống điển á, tại sao nó là điển của ông Tư hoặc là điển của lão sư hay điển duy trì cái mẫu, mà cái phần chân lý thoát ra đó nó không có tròn trịa hoặc là nó không có đủ những cái từ cao siêu ở trên kia, nó chỉ nói rất là bình thường, đi tìm cái chân tâm của mình, đi trở về cái chính mình mà đi, đừng có hướng ngoại nhiều quá, nó chỉ tới đó thôi à, nó không có ra nhiều cái chân lý trên kia đem xuống, là tại vì cái đường điển nó đi lên không có đủ mạnh để nó bắt được những cái lời nó, hoặc là đang nói cái nó sững lại. Cái đó có
thì không biết đường trả lời.
Hỏi lại là không trả lời được, bởi vì hỏi lại là giặt dẹo một cái là không hiểu liền, không nói được, là tại vì cái phần điển nó quá yếu để mà chụp được những cái câu hỏi cao của bạn đạo. Bạn đạo có những người hỏi rất là khó nha, hỏi là bắt bí á, là có rất là nhiều
ha.
Dễ sợ lắm, thì trả lời không nổi, là tại vì cái điển nó lên chưa có đủ nhẹ, tại vì lúc đó có đức thầy, phải nhớ là phải có đức thầy thì cái luồng điển nó mới vô được, và vô ở theo cái trình độ của cái người nói mà thôi, chứ không phải là nói trình độ trực tiếp 100%. Tự nhiên đang xuống điển là tiên rồi, bây giờ chuyển qua mẹ nó làm lung tung hết, người ta không hiểu là tại vì lúc đó cái chân lý chưa có ra được, chỉ có vuốt ve rồi khóc lóc hoặc làm cho nó, người ta thấy được những cái đó là ở đời thôi, là hạ cái trình độ quá thấp. Còn cái trình độ cao hơn là thoát ra. Cụ thể là kim thân cha là không phải người tu, nhưng mà cái điển thượng đế xuống thiệt, cho nên những cái chân lý tròn trịa lắm. Cái chân lý đó mà nói ra người ta bắt bẻ không có được. Tuy nhiên cái sự thông minh thầy nói, cái sự thông minh khi mà cái điển xuống nó cũng dùng cái sự thông minh nó biến chế nữa. Cái đó có, dùng sự thông minh của mình biến chế. Còn nhiều khi mình, nếu mà mình xuống mà mình không có đủ mạnh á, mình còn đang bực bội ai đó, cái mình áp dùng người đó mình chửi tơi bời quá lá. Chửi dữ lắm.
Cái đó là bị nó phàm tâm nó xem vô.
Cái tâm phàm mình nó chiếm vô luôn. Cho nên cái tâm tương ứng á, để ông thầy á, khi năm 1983 phải anh Bảo, lúc mà ông xuống điển của Thượng Đế với ông Tư á, cái lớp đại hội á, 82 83 quên mất à.
Nơi nào? Bên Pháp à?
Không, ở bên Mỹ á.
Bên Mỹ à?
Mỹ hay Canada gì đó, năm 82-83 lúc mà ông xuống à, hai cái năm đó đó là cái luồng điển xuống, Thượng Đế xuống với ông Tư xuống, thấy rõ ràng cái sức mạnh khủng khiếp. Lúc đó người ta khóc thôi à, là cái luồng điển xuống quá mạnh, mà ông thầy ông quá thanh nhẹ cho nên cái luồng điển nó áp đảo cả một cái hội trường.
Rút lên nhẹ lắm, khóc dữ lắm,
khóc dữ lắm. Và cái lúc đó ông thầy ông nói giang 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 giang, để ý có phải không,
chấn động.
Còn còn cái lúc mà xuống biển cái một ngày nào đó đó, cái ngày đó nó yếu quá, cái dục bản thể còn á, cho nên á, khi mà nói cái gì đó bị bắt bẻ, nhất là vấn đề dục, người ta bắt bẻ một cái là trả lời không được, là tại vì cái bản thể chưa có đủ trong sạch để mà bị dướng những cái đó. Cô Kim á, để cái Kim thân cha đó, cô không bị dính, bị giật những cái phần đó, hiếm lắm, tại vì không ai làm được cái phần đó, tại vì cái luồng điển xuống rất là mạnh, xuống được, bắt được, nhưng mà không phải là cô Kim phóng luồng điển lên nha, mà cái luồng điển nó chiếu xuống, cho nên cô Kim mới ra được một cuốn sách khủng khiếp như vậy, không phải ai cũng làm được nha. Một người phàm không thể nào giết được nha, nói trước là người phàm không giết được, chỉ có Thiện Đế mới làm được cái chuyện đó thôi, viết một cuốn sách tròn trịa như vậy á, không phải ai cũng làm được đâu, không phải, không thể. Nếu mà cái xác đó mà tu như ông thầy đó là còn khủng khiếp hơn nữa, nhưng mà tại vì chưa có đủ điển để mà giống như ông thầy, ông xuống điển của Thượng Đế nó khác đó. Cho nên á, khi mình làm một cái gì mình phải phân biệt cho nó rõ luồng điển đó của ai, cái xác đó như thế nào, cái xác nó đủ trong sạch, cái xác nó đủ điển, cách sự thanh nhẹ để mà tiếp được những cái phần trên không. Lão sư mà lão tử mà kim chiêu trì kim mẫu đâu có giỡn mặt, xuống đó là cái điển nó mạnh lắm á, nhưng mà cái điều tiếp không đủ thì những cái từ nó không có sáng hơn, và cái từ nó cũng chỉ ở cái trình độ trung bình vậy thôi, nó không có lên cao được, cho nên cái bự bắt bẻ dưới này nó không chịu, chứ đây lục căn lục trần nó không chịu.
Như cái vụ mà điển ông Tư xuống mà hỏi sách trong kinh A Di Đà nó là lý thuyết
cho nên gì? Những cái đó làm không có được, hỏi bắt bí mấy cái đó là chết.
Mấy cái câu gì mà trả lời là lý thuyết.
Dạ cái gì trung bình mạng đó, tả bình thử bình chất, tả bình cư, tả bình cư hữu bình mình chắc cung bình trung bình mạng đó. Cái câu đó của ông Tư rõ ràng nhưng mà giải thích không có được, không có đủ.
Không biết á, thì mới nói là lý thuyết.
Rồi bây giờ bạn đã hỏi sửa tâm là sửa như thế nào, nói cũng không được, có nghĩa là không nói được. Xuống điển của cái phần điển đó xuống là nói không được, nói cái phần điển xuống là phần điển đó trên kim ta cao lắm chứ đâu có dễ rồi.
Chứ nếu mà điển thiệt là câu nào cũng giải thôi, giải thông
giải hết luôn á, giải hết chúng ta.
Cái câu nào mà bắt bí là mình giải thông hết, còn cái gì giải không nổi là bắt không có nổi.
Sau đó thì chửi quá. Bắt niệm Phật chửi, cấm môn đi, niệm Phật đi. Thì tìm ra mình đi, làm nhiều làm hoài.
Cái đó thì dễ quá rồi, tâm phàm nói cũng được mà đâu cần phải tiếp điển mới nói được mấy câu đó.
Dạ, cho nên cái phần điển mà xuống, cái xác nó phải có cái phần điển đi lên, và với cái sự thanh nhẹ, cái đủ cái trình độ tiếp đó, cái phần đó, cái phần dưới này nó mới giải cho mọi người được. Nếu không người ta sẽ nói đó là mê tín.
Nhưng mà thiệt ra ông thầy không biết chứ, nhưng mà ông cũng cho mình học để mình phân, sau này mình phân ra mình hiểu thật hư như thế nào, để mình không có tin những cái chuyện đó nữa.
Dạ. Mà nhớ nè, xuống điểm một cái xác không phải là lời trực tiếp của cái người đó. Ví dụ như nói huấn từ của ông Tư là không có đúng nha. Ông Tư đâu có nói những cái lời đó đủ đâu, không có đủ của lời của ông Tư đâu, là ông Tư mạnh lắm à, hơn dữ lắm à. Cho nên mình
qua cái xác bạn đạo đó, mình lấy những cái lời bạn đạo nói ra, nói là ông Tư, rồi mình viết cái đó, mình in thành cuốn sách là huấn từ của ông Tư, là trật lắc hết trơn, là không có đúng.
Dạ, cái xuống điển nó chỉ có một phần nào đó thôi.
Qua thầy, qua mây còn mình còn chấp nhận được, chứ qua bạn đạo sao mình chấp nhận được.
Dạ, cái lời ông Tư mà xuống thầy năm 1972-73, những cái năm đó là cái phần đó còn thấy ông Tư trong đó rõ ràng. Cái lời nói của ông Tư nó có cái kiểu của ông Tư. Cái sự này, cái sự kia là ông Tư. Còn mà cái năm 98 cũng bạn đạo bên Mỹ cũng yêu cầu thầy xuống điểm ông Tư, lúc đó ông thầy cũng già rồi. Xuống cái phần đó nó cũng khác chút xíu rồi. Cho nên á, cái xác cũng vậy, cái thời điểm nào nó tròn trịa là cái thời điểm nó có điện nó mạnh lắm. Thì cái sự xuống điện nó mạnh. Còn khi mà thời gian nó yếu lại á, thì cái xác nó cũng khác một chút xíu rồi ha. Cái lời nói nó cũng khác một chút xíu, nó chậm rãi hơn, nó giống ông thầy nhiều hơn. Cái đó có. Cho nên khi làm một cái gì cũng vậy, mình tu cái này là đi tới cái sự văn minh, là mình phải hiểu, mình phân tích cho nó rõ, mình hiểu cho rõ từng cái lời nói của ông Phật cho mình, đó là cái mình phân tích, chứ không phải là những cái hình ảnh ở bên ngoài, những cái gì mà nó màu mè bên ngoài, không có tác dụng gì cho cái xác này, cũng không có cái giúp gì cho cái phần hồn này hết. Phải phân tích cho rõ, chứ nếu không mình sẽ bị dẫn đi như chơi. Rồi, câu tiếp theo bạn đạo hỏi. tứ đại giai không. Rồi cái này Bảo nói được, Bảo nói luôn nha, khỏi cho nghe ha.
Tứ đại giai không. Tứ đại giai không là nước, lửa, gió, đất, trường. Tứ đại giai không là nó trở về không. Bây giờ cái bản thể mình tứ đại nè, nó cấu trúc bởi cái tứ đại là nó cấu trúc bởi nước, lửa, gió, đất nè. Trong người mình nó có nước nè, nó có lửa là cái sức ấm ở trong người mình nè. Nó gió nè, có hơi thở là gió nè. Đất là cái thể xác mình nè, chết rồi thành đất này. Bốn cái đó khi mà mình chết rồi nó trở về không, trả lại hết cho thế gian này, trở về không là tứ đại giai không.
Đây cũng như vậy đó thôi, cũng có nhiều, cũng là tứ đại giai không, chỉ có như vậy thôi để cho bạn đạo hiểu thôi.
Rồi
câu tiếp theo bạn đạo hỏi, bề trên độ là giải nó ra à, tại sao nó bề trên độ là giải nó ra, là nói về giải cái gì? Bây giờ mình nghe ông thầy nói ha, rồi anh Bảo phân tích thêm.
Khi ở trên xuống điểm cho chị Phượng thì chị Phượng rất thông minh sáng suốt, chuyện gì thì cũng biết. Nhưng khi điểm xuống cho anh Tư với anh Trường thì hai ảnh nói rất nhiều, việc không đúng. Chính ảnh cũng không biết ảnh làm gì hay nói gì. Có phải là điểm thanh xuống cho chị Phượng, còn điểm trượt thì xuống cho anh với anh Tư hay không? Xin thầy giải đáp.
Khi mình nghĩ giáo dục thì cơ bản của mọi người, người nóng sẽ lại nóng thêm. Và nóng đến nỗi nó thức tâm, nó thấy nó nóng. Tới lúc nó giải hết nóng và không còn nóng nữa. Đó là lưu điểm khi xuống lúc nào cũng ép để giải cái trực. Nhưng mà cái nào qua lỗ là trực. Buồn qua cũng là trực. Và vui qua cũng là trực. Nóng qua cũng là trực. Cho nên về trên độ là phải giải nó ra. Thì mắt nó ra đâu, ra từ miệng mồm, nói năng, nói tùm lum đủ thứ. Rồi nó mở cái trí bên trên, bây giờ nó nghi cái này đúng, chắc nó nghi kia tập. Rồi nó phải khám phá ra. Từ từ nó rút về thanh tịnh, thì nó tu thiền cái pháp này, nó mới mở cái minh cảnh đài nó. Lúc đó nó mới dọn thấy trọn lại. Không phải bỏ công. Không có bỏ công không được. Cho nên con người tu vô vi được điều điều. Được nhờ quả, ban đầu nhờ quả bên ngoài, cãi vã, sau nhờ quả trong tâm thức, thâu đêm không ngủ được. Thức tâm rồi đặt một phòng, biết cái sai lầm của mình. Mình đã làm hư việc mình. Đó là nhờ quả trong tâm thức. Lúc đó thì đi bắt đầu bước vào biển giới. Thành ra nó rất có trật tự, học tới trình độ nào cũng phải thi. Khi là nhờ quả. Thì những người tu vô vi đây trở về gia đình thì thấy động vô này, động vô kia, động vô nọ là gia đình là đang nhỏ. Mà mình đã nhìn mình là chiếc thuyền nan đang trôi giữa biển cả. Sống thì đương nhiên nó phải đặt. Nhưng mà chí hướng của chúng ta nhất định phải đi, là cứ đi tới. Cho nên chúng ta có cái pháp đỡ là co lưỡi sang thời gian, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật để đóng cái cửa thế gian mà mở cái cửa thiên đàng. Cho nên đỡ đụng chạm hơn nếu áp dụng đúng theo cái pháp luật. Cho nên nhiều người cũng tu cũng được, có phần viễn đăng nhồi tới đó thì nói chuyện hay lắm. Càng nói càng hay, mình cảm thích, mình nói hay quá, mình nói chắc là nó sai. Có điểm mà sai tập chưa đúng lúc. Gom tụ rồi nói là toàn triết lý, mà gom tụ không nọ không chưa đầy đủ á, mà nói á là thuộc về sai trí. Mà sai trí ở đâu? Nói cho những người nghe không hiểu. Nó nghe mà nó không hiểu, ông này nói gì khác nữa, nói ông đã điên. Vậy ta làm tin. Nếu một ngày nào đó nó tròn đầy rồi, ta nói phải hiểu. Tại sao nó phải hiểu? Là cái luồng từ quan của chúng ta bao phần hồn của nó rồi. Kích động một chút là nó nghe vô. Còn cái từ quan chưa đầy đủ nói ra chỉ có mắt đi. Mà đối phương không nhận được cái gì. Tôi đâm ra bực tức, sao tôi nói rõ vậy mà chị không nghe, tôi nói rõ vậy mà anh không hiểu. Thì kỹ thuật nó chưa bao vây đủ lực lượng, chưa đánh thức được phần hồn. Cho nên mình tu tới cái cơ hội đó cũng là cơ hội tiên. Và trụ tâm để cho nó thật sự tam quy trụ đánh rồi. Lúc đó, thiệt pháp một cách êm và cảm động tất cả mọi người.
Tại sao thầy nói là về trình độ là giải nó ra?
Vì nói thì cái gì á mà mình quá lố á, thầy nói là cái đó là trượt. Mà khi mà bề trên độ mình á, giải nó ra là giải những cái gì mà quá lố trong người mình ra. Cũng như cái nóng, cái người mà nóng á, mà khi mà cái điển xuống giúp cho làm cho nó nóng hơn để ép giải cái trượt nó ra. Nhưng mà cái gì quá lố là trượt, hay là cái giúp nó là phải độ cho nó giải những cái trượt quá lố của nó, những cái sự quá lố của nó là cái trượt, giải cho nó ra thì nó mới nhẹ được. Còn mà khi mà nhiều đứa thầy đổ ở bên trên đổ thì nói ra cái miệng nói tùm lum tà la, nói năng lung tung để giải bớt những cái động loạn ô trực ở trong cái người mình đã nói ra. Thì nếu mà nói về phần trí, nhiều khi nó nghĩ lung tung, cho nghĩ tầm bậy tầm bạ, nghĩ lung tung rồi mới rút nó ra, rút những cái ý nghĩ tầm bậy tầm bạ để cho nó trở về thanh tịnh. Là kêu bằng giải nó ra, giải những cái gì quá lố, những cái gì trầm trượt, giải nó ra, kêu bằng độ.
Cái clip năm 1900, hình như cái này là 86 thì phải, 87, ở Thiền Viện Nhẫn Quà đó, Nhẫn Tiễn Hòa đó, thì cái thời điểm đó là cái phần điển xuống, điển lên, dầm tung tung hết đó, thì làm sao xáo trộn cái nội bộ. Thì khi đó đó, lúc đó là có những người mệt lắm, tại vì lúc đó bị ép nhiều á, thì tại vì bên kia nó tấn quá nhiều đó, bên kia xuống điển của một người mà mình chưa có rõ đó, thì ở phần này nó cũng khó chịu lắm. Rồi á, ép cho hai cái phần điển nó xuống đó, thì cái người kia đó, họ xuống họ cứ nói lung tung vậy đó, rồi ở phần này nó cũng bực bội, thì ông phải làm sao để rút những cái phần đó đi lên hết. Thì cũng là cái sự đổ của bên trên, tại vì ép cả hai bên mà, tại hai bên nó dữ dội lắm, nó đánh đấu với nhau dữ dội lắm, nó làm một trận nảy lửa
ra miệng mồm
nói lung tung á,
ra miệng mồm nói lung tung, cho nói đã rồi mới rút.
Nhà rút lên thì nó thanh nhẹ thì sau đó nó cũng hết. Nhưng mà thật sự mà nói ở cái thời điểm đó thôi, nhưng mà sau đó có giải được hay không là tùy theo mỗi người. Cho nên đó, khi mà gặp Đức Thầy á, làm cả một cái duyên của mình với ông Thầy. Bởi vì khi đó ông giải cho mình rất là nhiều cái thời điểm đó, giải cho cái thời gian đó người ta thấy tại sao thanh nhẹ quá, đi tới gặp Thầy lúc nào cũng thấy vui như chảy hội vậy đó. Có là cái tâm lúc nào nó cũng nhẹ nhàng. Nhưng khi trở về với gia đình mà cái thực hành mà nó không đủ đó, ông đâu còn chiếu nữa, ông đâu có chiếu hoài cho mình.
Mình phải tự thi chứ.
Mình tự đi lên á, mình tự đi lên là cái phần thanh nhẹ mình nó mới giải cho mình, khi đó cuộc sống của mình nó mới nhẹ hơn. Còn nếu không nó trở về thì nó trở về vị trí cũ giống bình thường thôi, trở lại nguyên căn của nó. Cho nên phần điển mà tâm tâm tương ứng mà thầy không có chiếu cho á thì đó bắt không có được. Bắt không nổi, bản thân người đó bước đi lên bắt không nổi. Không có thầy không cách nào bắt được hết á.
Có thầy cũng bắt yếu vậy, không có thầy chắc bắt không nổi. Mà tưởng mình còn bắt được là tiêu rồi.
Ông thầy là ông làm dữ lắm mới bắt được chút chút vậy thôi, còn mình ông đi rồi là thua.
Không được, không có được nhiều nữa, bắt mà cũng còn bị giới hạn bởi cái phàm tâm và cái sự hiểu biết nông cạn của mình nhiều quá. Thành ra xuất ngôn không có cái gì mà kêu bằng siêu lý hết.
Dạ, không có cái triết lý trong đó. Cho nên á, cái phần điển mà tự mình đi lên để mà bắt được cái phần trên nó hiếm lắm nha, hiếm hoi lắm.
Cái đó phải trụ trên đỉnh đầu cho đầy đủ, mà bây giờ mình tự không bỏ, mình còn ở phàm tâm nhiều quá thì đâu có được. Mình còn động quá, mà ở phàm tâm là đương nhiên là phải giấy động, mà sống với tình đời là phải giấy động. Nãy có hai cái loại nhồi quả cũng hay ha. Cái nhồi quả bên ngoài á, là những cái chuyện mà đụng chạm
cái xác đó.
Rồi cái nhồi quả bên trong á, là bên trong tâm thức của mình á, tối ngủ không được, nó dành mình suy nghĩ á.
Đó là cho cái hồn đó.
Cái đó là cái nhồi quả trong tâm thức á, mà thầy nói bước vô biển giới là trình độ nào cũng phải thi hết.
Cho nên cái xác này nó bị áp lực bởi hai chuyện. Một chuyện là của bên ngoài tác động vô, bên ngoài không biết trên trời dưới đất, nhưng cái nhào vô nó đánh. Nhưng mà cái tâm thức á, nếu mà không có đủ luyện đủ á, là tối về nó cứ dằn vặt hoài, giải không nổi. Nó cái đó nó bị bởi áp lực, mình nó bị áp lực bởi hai phần, cho cái xác và cái hồn. Cái hồn mà nó bị cái xác nó trì kéo, có nghĩa là bên ngoài nó tác động nhiều quá mà cái hồn nó không có tu đủ thanh nhẹ đó, là nó bị kéo xuống liền, kéo xuống có nghĩa là mình ngủ không được, tối mình cứ trằn trọc, hoặc là buổi thiền của mình nó cứ ngó trái ngó phải hoài, là như vậy đó, thầy nói là nói như vậy cho tâm thức của mình. Tâm thức là cái phần hồn, nếu cái sáng này nó biết nghĩ tới cái hồn, có nghĩa là nó biết cao đi một chút, mình nâng nó lên được một chút đó, thì nó sẽ giúp cho cái hồn nhiều hơn, có nghĩa là làm cho bớt đi cái sự động loạn, cái chuyện bên ngoài là của bên ngoài á, thì nó bớt hơn. Chứ nếu mình đi chỗ này mình gom xong rồi cái mình đi chỗ khác mình bỏ xuống, mình đi gom cái này cho gom xong rồi mình đi chỗ khác mình bỏ xuống chia sẻ một số rác nên mà khổ cho mấy người cái bên
thì mình chia cái gì mình có thôi.
Yeah. Nhiều khi nhìn cái người đó ở đâu nó tìm luôn nhà chỗ nào tên gì nó cũng kiếm luôn kiếm toàn chuyện đời mà không thấy nó kiếm cái phần đạo, nó mới kiếm cho cái phần hồn nó có cái sự thanh nhẹ, nó không kiếm cái chân lý của đức thầy để nó học, mà nó đi kiếm cái xác coi cái xác nó ở đâu, xác nó nhà tên gì, nhà số mấy kiếm mấy cái chuyện đâu không, chuyện bên ngoài không à, chứ không có thấy nói nhiều về cái đạo. Hãy gặp nhau là chỉ có tu ăn thôi chứ không có tu đạo.
Tại cái đó trình độ của ngài,
trình độ ngài đã tới đó đó. Rồi em tạm dừng ở đây cho anh Bảo tiếp tục. Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn người đi. Có nhiều đó thôi hả?
Dạ còn nhiều lắm ạ. Để nhường cho anh Bảo mà.
Dạ làm nhanh để Eli nói tiếp mà.
Dạ.
Bài thi ngõ tuần này có tựa đề là tu luyện. Tu luyện siêng năng sẽ đạt thành minh tâm kiến tánh tự giao thanh tình đời rời bỏ không giao tiếp thâm tình khai triển. Với em anh thì tu luyện cái này tại sao thầy lại làm một cái đề tài tu luyện là tại vì nó rất quan trọng cho con đường tu của mình. Tại sao tu mà phải có chữ luyện kế bên, thì tu là phải tu bổ sửa chữa, nhưng mà mình đâu phải là mình tu bổ sửa chữa là mình muốn là mình sửa được liền đâu, mà mình hành cái pháp của mình á, nói về cái luyện pháp á, thì cũng phải đâu có phải dễ, cũng bao nhiêu đó công chuyện, cũng soi hồn, cũng pháp luân thiền định rồi mấy cái pháp đó rồi mình làm hoài, nhưng mà có bao nhiêu đó mà mình phải làm hoài, tại mình làm một lần á mình đâu có làm trúng được 100%, mặc dù cho mình hiểu được cái phần nguyên tắc đi là phải làm sao cho nó đúng, nhưng mà khi mà mình hiểu rồi á đâu phải là mình làm được liền đâu. Nhiều khi mình phải luyện ngày này một chút, ngày kia một chút, rồi mình điều chỉnh từ từ, càng ngày nó càng tinh vi hơn. Mình lấy một cái ví dụ rất là dễ hiểu là cái luyện niệm Phật. Mình ngồi niệm Phật mà một chỗ đó, mình thấy nó đâu có, mình nguyên tắc thì nghe là mình hiểu liền, nhưng mà mình đâu có làm được liền đâu. Mình vừa phải vô mình ngồi mình làm đủ hết mấy cái, rồi mình phải hướng về cái đấng A-di-đà trong suốt cái thời gian mình luyện nó đâu phải dễ. Mình làm sao cho cái mình không có bị sao lãng cũng đâu phải dễ. Thành ra mình phải luyện từ từ, từ 5 phút. Lên mình thấy nó nhuyễn rồi, nó thuần rồi, mình mới lên 6 phút, mình lên 7 phút. Cái đó là nói về niệm Phật thôi, nói về mấy cái hành pháp. Rồi pháp luân thường chuyển cũng vậy. Thầy nói luyện càng nhẹ nó càng mạnh, nhưng mà mình muốn luyện tới nhẹ đâu phải dễ. Mấy người đâu phải mới vô mà mình làm cho nó nhẹ, nó chậm được đâu. Cũng phải nhiều dày công, nhiều ngày, nhiều tháng, cái hơi mình nó dài ra, nó được tròn trịa, rồi lúc đó mình mới thở nhẹ được. Thì lúc đó mới càng nhẹ, càng mạnh, nghĩa là người tu lâu, mà nếu tu luyện nhiều á, thì cái hơi thở nó mới nhẹ, thì lúc đó chứng minh là mình cái hơi thở mình nó đã mạnh rồi. Còn cái người mới vô mà nghe cái câu này không hiểu á, nói bây giờ tôi phải hơi yếu xìu à, mà nói tôi phải làm nhẹ, làm mạnh, là làm hỏi đứt hơi này nào cũng không hay nữa, tại làm quá chậm so với cái sức của mình. Thành ra cái luyện là nó phải luyện đủ thí, rồi soi hồn mình cũng phải luyện, nó luyện là phải tập trung vô trung tâm chân mày ngó tới đằng trước, nó phải giữ hoài trong cái giai đoạn đó, cùng lúc lắng nghe điển chạy trên bộ đầu, cái đó cũng phải luyện chứ đâu phải mình làm được hoài đâu. Có bữa làm được, có bữa làm không có được trọn vẹn. Rồi đi vô tới thiền định để cho tâm nó phẳng lặng, mà nhiều khi nó đâu có phẳng lặng nổi. Rồi co lưỡi răng kề răng, nhiều khi mình vô đầu thì co lưỡi răng kề răng, nhưng mà làm hồi quên cái thả ra, không có để ý nữa, cái lưỡi nó rớt xuống ngày nào không hay, mình hết co lưỡi rồi. Mình không có co lưỡi rồi, cái điển nó đâu có chuyển chạy được nữa. Thành ra những cái chi tiết nhỏ nói về luyện pháp thôi, mà nãy thầy còn nói là luyện trui rèn cái tâm thức của mình nữa, chứ đâu phải là luyện cái pháp không. Luyện cái pháp là mới một cái luyện cái phương tiện để nó giúp mình trên con đường tu học để khứ trực lưu thanh. Để giải cái phần trượt ra, mình phải luyện trui rèn tâm thức của mình, rồi mình phải luyện tâm, luyện tánh của mình nữa, luyện cái ý chí của mình nữa, phải gom cái ý chí mình, phải tập cái ý chí mình. Cho nên cái pháp mà chiếu minh nó bắt mình đếm bằng ý á, cũng là luyện trí ý của mình, gom cái trí ý của mình cũng bắt mình luyện. Tại vì mình đếm nhiều khi mình đếm lộn, mình không tập trung nhìn ngay trung chiếu vô cái rúng á, mình cũng đếm lộn, hay là mình ngủ quên. Đó, cái đó là cũng là để luyện cái trí ý của mình. Thì cái đó là nói về cái phần luyện pháp thôi, còn luyện tâm nữa. Cái tâm mình phải luyện làm sao mà để cho cái càng ngày nó càng mở rộng, nó quảng đại, không có eo hẹp nữa. Tại eo hẹp thì đi tới cái sự ganh ghét, cạnh tranh, tranh đua, tranh đấu đủ thứ, tranh chấp. Thì cái đó mình không có phải luyện cái tâm mình, càng ngày nó càng quảng đại, nghĩa là nó biết tha thứ từ chuyện nhỏ, bữa nay làm được tha thứ đừng chuyện, ngày mai tha thứ đừng chuyện nữa, thì càng ngày nó càng tha, cái tha thứ nó càng nhiều hơn, rồi nó mới đi tới cái thương yêu, rồi nó mới đi tới cái học từ bi, rồi nó mới đi trở về với những cái bậc đấng từ bi được. Còn bây giờ mình muốn đi theo chân của Đức Phật mà mình không có mở cái tâm mình ra, mình để cho nó không có luyện để càng ngày nó càng mở ra, thì nó để càng ngày nó càng đóng lại, thì lúc đó mình không có tiến được. Rồi luyện tánh nữa, cái tánh nhẫn nhục của mình, cái tánh nhịn nhục của mình, cái tánh chịu thiệt thòi thua lỗ để cho phần hồn được thăng hoa, là phải chịu nhịn nhục, nhịn là phải nhục, thành ra phải luyện cho cái tánh mình nó dịu hơn, nó bớt nóng hơn, hay là nó dễ nhẫn hòa hơn, thì đó, thì nó luyện theo 10 điều tâm đạo nữa. Thì cái đó luyện là nhiều cái để cho mình luyện nó mỗi ngày một chút vậy. Mà khi mà mình nói tới tu luyện á, thì cái chữ tu luyện ông thầy ông xài rất là nhiều ở trong một bế tám, nhưng mà mỗi khi mà ông xài chữ tu luyện á, luôn luôn nó có cái chữ khác nó đi theo. Tại vì tu luyện á, đâu phải mình nói hai chữ tu luyện không thì đơn giản quá rồi, thành ra phải có cái gì tu luyện, nó cần cái gì. Thì trong một bế tám thầy cũng có xài hơn 400 chữ tu luyện, nhưng mà thường thường nó có dính theo những cái chữ gì, ví dụ như là trì tâm tu luyện, tu luyện chuyên cần, thành tâm tu luyện, siêng năng tu luyện, dày công tu luyện, kỳ công tu luyện, kiên trì tu luyện, quyết tâm tu luyện, bình tâm tu luyện, bền tâm tu luyện, ví dụ vậy thôi nha, một số ít thôi. Nhưng mà ở trong đó nó có một cái mà thầy xài nhiều nhất, cái đó là thành tâm tu luyện. Thành tâm tu luyện thầy xài tới 219 lần. Chữ thành tâm tu luyện thì cái bài thành tâm tuần rồi mình cũng có học đó. Thế nào gọi là thành tâm thì cái đó mình đã học rồi đó. Thành ra cái trong cái tu luyện mình phải thành tâm tu luyện thì lúc đó nó mới tiến. Mà thành tâm là nó cần phải có cái sự trì tâm nữa, nó cần phải có cái sự siêng năng nữa. Chứ mình nói mình tu luyện mà bữa luyện bữa không thì nó cũng không đi tới đâu. Mình phải dày công, phải lâu ngày cái tu luyện mình nó mới đạt tới kết quả được. Cái đó là cho nên nó mới đạt tới một cái kỳ công tu luyện. Kỳ công tu luyện là nó phải nhiều ngày nhiều giờ đó, mà cố công dữ lắm mới tu luyện được, chứ không phải mình nói tu luyện sơ sơ đâu. Phải kiên trì tu luyện, không có bao giờ, phải liên tục không bao giờ bỏ, quyết tâm tu luyện cho bằng được tu luyện, phải bình tâm tu luyện, không có xao xuyến, không có động loạn mà tu luyện. Cho nên cái tu luyện này nó rất là quan trọng trên con đường tu. Thành ra mình để ý, mình thấy những cái chủ đề của thầy đưa ra luôn luôn nó có cái tầm quan trọng mà mình phải lưu ý thì mình mới biết. Thành ra mình tu cần phải luyện, tu luyện siêng năng sẽ đạt thành. Thì tu luyện là siêng năng đó, nếu mình tu luyện mà thành tâm thì nó có cái sự siêng năng ở trong. Là tại thành tâm là mình phải có một cái chương trình, mình phải giữ cái nghiêm luật tu hành mình, và nó có cái sự điều độ ở trong đó. Chương trình của mình đặt ra là mình phải làm đúng như vậy thì lúc nó có cái sự siêng năng, nó sẽ đến một cách tự nhiên. Là mình có cái chương trình mà mình tôn trọng cái chương trình một cách nghiêm luật đó, thì cái tu luyện của mình nó sẽ siêng năng, mình sẽ đạt thành. Có cái điều kiện đó, cái tu luyện nó mới đạt thành. Còn mình tu luyện mà mình tu luyện sơ sơ chơi á, không có thành tâm, không có siêng năng á, thì mình không có đạt thành kết quả. Kết quả tu luyện là để đạt tới cái sự giải thoát, mà muốn giải thoát là phải sanh nhẹ, thanh tịnh. Chứ mình ôm cái động nhiều hơn cái tịnh á, là mình đi ngược đường á, thì mình không có bao giờ thành. Mà muốn thành á, là phải siêng năng quá giải. Minh tâm kiến tánh tự giao thanh. Thì lúc đó minh tâm kiến tánh á, thì mình hiểu rồi. Minh tâm là cho cái tâm mình nó sáng lên, cũng như mình đốt được cái đèn lồng ở bên trong á, mình để trên trần nhà á, thì nó chiếu hết, mình mới thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mình từ nhiều kiếp. Thì lúc đó mình mới sửa hết, rồi mình mới thanh nhẹ, rồi mình mới giao cảm với cái phần thanh nhẹ. Tình đời rời bỏ không giao tiếp, Thì tình rồi mình cũng có nói về cái tình đời á, đủ thứ cái khía cạnh của tình đời á, mình phải rời bỏ nó. Mình không có giao tiếp với cái tình đời nó, mình biết cái tình đời nó là tạm bợ, nó là phản trắc, nó là quan trái, nó là tạm bợ, nó là gây cho mình những cái khảo đảo. Thì mình biết nó, mình rời bỏ nó đi, mình không do, mình hiểu rồi, mình chán ngán rồi, mình không có luyến tiếc mà mình không có tiếc uổng nữa, không có lưu luyến mà không có tiếc uổng cái tình đời nữa, thì mình không có giao tiếp nó nữa. Thâm tình khai triển giới êm anh, giữa trước hết cái thâm tình ở bên trong là giữa hồn vía lục căn lục trần và vạn linh ở bên trong này, nó cũng như là đùng chung một cái giới, cũng là anh em hết, thì mình phải khai triển nó lên. Thì lúc đó mới đồng tu, đồng luyện thì mới đi lên được. Ra ngoài thì lúc đó mình mới giúp được những anh em ở bên ngoài. Rồi, Eli có gì thêm không?
Dạ, anh em này không biết có nói tới bạn đạo anh em ở trên xuống không? Huynh đệ tỉ muội đó.
Bên trong hay tiếng ở bên ngoài.
Cái bài tu luyện này nói hoài ha. Cũng giống như là nãy anh Bảo có nhắc về luyện, nhiều cái luyện đó. Trong đó có cái luyện đó thì mới đi tới cái giải nghiệp được. Cũng có người nói thầy, mấy anh chỉ con là muốn giải được nghiệp tâm là phải giúp cho cô nhi quả phụ. Còn giải thì sao? Chưa giải được, dính luôn.
Dứt.
Ta đi giải ra, anh dứt vô.
Muốn giúp cho cô nhi quả phụ mà rước nghiệp luôn ha.
Nói chuyện cái đó khó à.
Đây vui á, nghe mấy cái bài nó thấy vui.
Âm dương mà đụng nhau là mệt lắm á nghe.
Không có giỡn mà ha.
Không có dễ, không phải giỡn. Mấy anh chị với mấy em vậy là mệt à, anh em mà chỉ nhau vậy là cũng mệt ha. Rồi, câu tiếp theo ha. Bạn đã hỏi tự tu tự tiến có cùng với giống như là thầm tu thầm tiến hay không? Bây giờ mình nghe ha, rồi anh Bảo nói thêm.
Tại sao tiểu Linh Quan và chiếc ra từ Đại Linh Quan để xuống đây chịu khổ rủ cảnh?
Bởi vì tiểu Linh Quan xuống đây chiếc ra để học dũng tiến hóa đi lên thì nó mới kêu mình đời đời bất diệt. Nó có dũng. Người xuống thế gian chúng ta mang sắc phạm đều khổ, có người nào sung sướng không? Tất cả ở đây không có ai sung sướng, đều khổ hết, muốn thoát thoát không được. Học nhịn nhục tối đa nó có cơ hội thoát, mà siêu nhiều kiếp phải đi sinh lăng bị người ta mạ nhục đủ chuyện hết. Trong vòng làm như thế gian này muốn gì được nấy, không có, chỉ tu giải thoát mới tiến về như ý tiến qua được. Cho nên chúng ta cũng còn chút khôn chọn một cái pháp để tự tu tự tiến giải thoát ra chính mình. Chỉ có tự tu tự tiến mới là như ý. Nhờ bề trên giúp đỡ không phải như ý. Tự tu tự tiến mới là như ý. Thì cộng đồng chư Phật mới thật sự ân độ chúng ta. Chúng ta còn cộng đồng nhân sanh mà Phật không có cộng đồng có. Chúng ta hướng tâm về đó, sự ban chiếu không ngừng nghỉ. Chúng ta thanh tịnh sẽ nhận được trọn vẹn, không mất mát.
Mình bây giờ mình cứ việc thầm tu thầm tiến, rồi tới một ngày nào mình đủ lực lượng thì tự nhiên họ phải hòa hợp với mình, họ tới họ tìm mình. Như hồi trước ông Tám tu á, cả gia đình chống đối và không ai thích ông Tám hết. Kể ông Tám là một người kế thù trong gia đình. Nhưng mà lập trường ông Tám không bao giờ thay đổi. Rồi một ngày nào đó mọi người đều thương ông Tám. Nhưng bây giờ Alan nó có cơ hội sống một mình. Thấy không? Tự tu, tự tiến, quý quá rồi. Có cơ hội để sống một mình, để tìm những chân lý, rồi san sẻ cho những người khác. Tôi đã cứu giúp vào bao nhiêu. Việc sự năng lượng
anh tu là tìm lối thoát cho mọi người. Trong cái mục đích tu là tìm lối thoát cho mình đó.
Câu cuối cùng rất là hay. Rồi em bảo ra đi. Thật sự mà nói tự tu tự tiến nhiều lắm lắm nha, nhưng mà thầm tu thầm tiến cũng có mà ít hơn.
Vì cái nguyên tắc của tự tu tự tiến là mình không có nhờ đỡ ai, mình phải tự mình đi, tự mình giải, tự mình tiến, tự mình giải nghiệp lực của mình, tự mình khai mở mình, tự mình thoát đi và tự mình đi lên. Chứ không có ngờ ai dẫn độ mình hết trơn á. Nhưng mà tuy vậy, nhưng mà nếu mà mình biết tự tu tự tiến á, là mình không có cầu sinh. Nhưng mà nếu mà mình biết hướng tâm về cộng đồng chư Phật á, hướng về bên trên á, thì cộng đồng chư Phật sẽ ân độ cho mình. Mình hướng tâm á, mình hướng tâm về đó thì mình nhận được cái sự ban chiếu không ngừng nghỉ. Mình biết là cái luật tự nhiên nó như vậy. Khi mà mình hướng về chư Phật á, là cái sự ban chiếu nào không ngừng nghỉ. Mà mình hướng về đó thì mình sẽ nhận được cái sáng suốt để giúp cho mình trong con đường tự tu, tự tiến. Nó khác với con đường mà mình nhờ đỡ người ta dẫn độ mình. Mình không có hành giải để tiến, mà mình chỉ cầu xin sự hộ độ và cầu xin cho ơn trên ban thôi, chứ mình cũng không có hành để mình tự giải. Cái đó không phải là con đường tự tu tự tiến. Còn thầm tu thầm tiến á, là mình tu là chỉ biết mình tu thôi, chứ không phải mình đi la lô cho mọi người biết là tôi tu rồi tôi nên làm cái này làm cái kia. Cũng như thầy nói hoàn cảnh của thầy lúc trước á, thầy là thầm tu thầy tiến, thì thầy chỉ lo tu thôi, chỉ biết trong người thầy biết thầy đang chọn con đường tu, thầy lo tu thôi. Rồi sau này người ta biết được á, người ta tự đi tìm thầy thôi, chứ không phải thầy đi la lô thầy nói tôi người tu, không có cần đó. Mình thầm ở bên trong, mình tu sửa bên trong, mình không ai biết mình tu. Thành ra mà tiếng ở bên trong mình cũng không ai biết, mình không có nói là bữa nay tôi đạt được cái gì, đạt cái kia, đi khoe khoang ở bên ngoài. Cái nó không cần, người tu thật không có cần phải đi khoe khoang những cái gì mình đã thành đạt. Nhưng mà khi mà mình đã đạt thật rồi á, thì hữu xã tự nhiên hơn, là tự nhiên người ta đi kiếm thầy, là tại vì thầy đã thành đạt rồi. Thì ông trời ông đâu có bao giờ mà quan phí những cái của quý như vậy. Có được một người mà tu mà thầm tu thành tiếng mà thành đạt gì, đương nhiên là ông thấy để cho những người khác được hưởng chứ. Cũng như thầy nói, mình tu để mình thoát, đâu phải thoát cho mình phải chia sẻ cái lối thoát cho mọi người mới là đúng con đường của trời đất sắp đặt. Rồi.
Dạ. Yeah. Thì cũng giống như vậy thôi. Mình khi mình nói chữ tự tu tự tiến á, thì nói tới cái hồn nhiều hơn, cái tiến trong cái phần hồn nhiều hơn ha. Nếu mình phân tích kỹ á, thì mình sẽ thấy thầy nói về cái phần hồn nhiều hơn. Bởi vì cái phần hồn mà nó tiến triển trong cái luồng điển của nó sẽ tự nhiên, nó không có nhờ đỡ ai hết, nó đi theo cái đường của nó biết cái con đường nó phải đi làm cái gì, nó đi tới đâu, nó sẽ được giải cái gì. Đó là cái phần tự tu tự tiến của cái phần hồn này, kiểu như độc lập. Mình không có dựa bên trái, không có dựa bên phải, không có ỷ lại, không có nhờ bên trên. Đó là cái sự tiến bộ, cái tự tu tự tiến cho cái phần hồn. Tại cái phần hồn nó tự một mình nó tự phải biết nó phải làm cái gì, và nó sẽ biết điều khiển cái xác như thế nào trong cái sự tiến hóa của cái tâm thức của nó. Cho nên cái phần tự tu tự tiến nói nhiều hơn về cái phần hồn. Thầm tu thầm tiến cũng vậy, nhưng mà cho cái xác một phần. Bởi vì cái xác này nếu mà mình đem ra mình nói tôi tu rồi, tôi tu như thế này, tôi tu cái kia, là cho cái ngoài đời đó thôi, chứ thực sự nó không có tác dụng. Cái xác nó tu là nó thầm một mình nó tu rồi đủ lực lượng là tự nhiên họ tìm tới mình. Khi mình hòa hợp được là tự nhiên họ tìm tới mình, không cần phải làm cái gì hơn cho cái xác này. Cái xác này nó đã được điêu luyện rồi, nó điêu luyện bởi cái sự điều khiển của phần hồn. Tại phần hồn nó sáng suốt, nó đủ rồi, thì khi đó tự nhiên người ta tới với cái phần hồn đó, với cái xác đó, để cho cái xác đó đủ cái điêu luyện và chuẩn bị cho những cái bước tiếp theo. Cho nên hồi nãy thầy có nói đó, tìm hiểu cái chân lý của mình là biết quý biết bao nhiêu, là cái thầm tu thầm tiến đó sẽ đi tới cái chân lý. Có nghĩa là cái xác này nó chịu học hỏi, nó chịu tu, thì cái phần hồn nó bắt đầu nó tiến theo cái đà tiến của nó, cái tự tu cái tiến của nó không có bị lệ thuộc bởi bên trái hay bên phải của bên trên nó chiếu xuống cho nó mà thôi, nó tiến về bên đó nhiều hơn. Cho nên mình khi mà cái xác này mà nó đủ thầm tu thầm tiến rồi đó, không cần lô la đó, thì cái đó nó mới hòa hợp được bên ngoài. Và khi đó người ta tự tìm tới, cũng như hồi nãy anh Bảo nhắc là hữu xã tự nhiên hương là vậy đó. Nhưng mà cái lập trường mình không có được thay đổi. Tại cái lập trường của mình đó là cái xác nó bị ảnh hưởng bên bên ngoài, nó tác động ghê lắm. Nếu mà cái lập trường mình thay đổi đó, có nghĩa là nó cứ đổi hoài, nó đổi cái pháp này, đổi pháp kia hoài à. Thầy có nói đó, hồi nãy anh Bảo có nhắc đó. tu là tìm lối thoát cho mọi người, chứ không phải mục đích tìm lối thoát cho mình đâu. Thầy nói như vậy đó.
Trong định luật vay trả của đạo Pháp.
Tu là tìm lối thoát cho mọi người, chứ không mục đích tìm lối thoát cho mình đâu á. Cái đó cũng là một cái chơi ngôn đó nghe. Rồi, câu cuối cùng ha. Câu cuối cùng đi. Hồng trần là gì? Bây giờ mình nghe anh Bảo nói thêm nha, cho thật sự cái câu này anh Bảo nói được.
Kêu bằng hồng trần. Hồng trần. Cho nên trái tim luôn luôn là có màu sắc hồng. Nhưng mà đó nó có một cái lực sức hút rất mạnh. Nó hút cái thanh điện là phần hồn. Nó luôn luôn nó hút cái phần hồn. Vừa tới bản thể là thấy vô rồi. Rất rất mạnh. Cho nên con người mà chết, xác chết nằm đó, mình tới bên đó, mình thấy cái ngực mình nặng liền. Bị đối phương nó hút. Cái sức hút của hồng trần rất mạnh. Chỉ thiên địa có hồng trần. Rồi còn cái vía thì cũng có cái sức hút của tứ hải. Nó thuộc về âm. Có sức hút của tứ hải. Nó hút cũng rất mạnh. Nó cũng luồng điện. Cho nên nó xuống tới đó thì giam giữ. Thì giam giữ tại sao? Khi mà giam giữ, bởi vì nó công việc làm giải quyết không hết thì nó cứ làm hoài, nên phải giữ. Tới đó thấy công việc có hoài, không nên. Nó ràng buộc.
Con người sinh ra đầy, sinh ra đây mang sắc phàm, có cha mẹ phàm, có cái tâm phàm. Còn người tu trở về với cái chân ngã của mình, vậy cha mẹ chân thật là ai? Và cái chân tâm nó nằm ở đâu?
Cha mẹ trời có chứ. Cha mẹ trời có, cha mẹ chân thật là cha mẹ trời. Còn cha mẹ đời là chỉ nương tựa ân nghĩa để sống, mà không có phải là cứu mình thoát khỏi cảnh phàm trần được. Cái cảnh hồng trần nó hút mạnh lắm. Chỉ có ý lực của mình khai triển thì mình mới vượt khỏi. Còn ý lực mình không chịu khai triển, đại hùng đại lực đại từ bi không có bao giờ thoát khỏi. Chỉ bị hút thêm và vọng động thêm.
Đó, anh Bảo nói đi, hồng trần.
Bây giờ hồng trần nó hai cái hai khía cạnh. Cái hồng trần mà ở trong thể xác mà thầy nói á, là cái ngay cái tim mình á, nó là cái màu sắc, nó là màu sắc hồng á, nó là có cái sức hút rất mạnh. Cái máu á, ở trong cái tim mình á, nó có sức hút rất mạnh. Thành ra thầy nói khi mình về tới là phần hồn nó hút một cái là cái phần hồn nó vô cái bản thể rồi. Mà mình đứng gần cái xác chết á, cái sức hút nó cũng rất mạnh, nó hút hết cái điểm của mình á. Còn nói về cái vía, cái này nó không phải là câu hỏi, nhưng mà cái vía thì nó bị giam ở cái rúng á, là tại vì nó có, nó thuộc về âm, nó có cái sức hút của cái tứ hải á, nó cũng hút rất mạnh, nó giam mình ở rúng đó. Mà khi mà nó công việc nhiều quá làm không hết nó cũng như giam, mà cái đó ở đời mình thấy cũng đúng á. Khi mà cái công việc của mình nhiều quá thì nó giam mình đâu có đi đâu được. Mình phải ở nhà mình lo công chuyện hoài cho nó xong, tại công việc mình làm không hết, mình đâu có đi đâu được. Cũng như là bị giam. Thì cái vía cũng vậy, ở ngay cái tứ hải nó cũng bị giam, tại công việc nó nhiều quá. Còn một cái khía cạnh khác là nói về cái sức hút của hồng trần, là cái sự cám dỗ của cái tình đời mà mình nói hồi tuần trước đó. Cái đời nó lôi cuốn, nó quyến rũ, nó say mê mình đó, nó cuốn cuồng, nó lôi cuốn mình đó. Là cái đó là về cái sức hút của hồng trần. Nó lôi cuốn mình dữ lắm. Cho nên khi mình hiểu rõ cái tình đời như vậy, mình phải dứt khoát tình đời, không lưu luyến và không tiếc uổng nữa đó. Thì lúc đó mình mới thoát khỏi. Chứ không ấy là mình cũng, mình phải khai triển. Thầy cứ nhắc lại đại hùng, đại lực, đại từ bi đó, là phải cái tinh thần phải dũng mãnh như vậy đó, mình mới thoát khỏi cái sức hút của hồng trần. Ông trời ông làm ra cái hồng trần là cái thế gian này, tuy nó giả thiệt, cái bụi trần nó rất là giả thiệt, nhưng mà nó hút, nó lôi cuốn mình dễ sợ lắm. Mình thả ra một cái là nó hút mình ra đó liền. Hướng ngoại là nó hút liền. Thành ra biểu mình đóng cửa thế gian, là trở về với chính mình đó, cho nó bớt hút. Bớt bớt động loạn, bận rộn bởi cái tình đời á, thì lúc đó mình bớt bị cái hồng trần nó lôi hút, lôi cuốn của mình. Còn mình thả cho nó sống một cách tự nhiên á, là ngựa quen đường cũ á, nó quen những cái tánh hư tật xấu đó, là nó sẽ bị hồng trần nó hút. Hút là chỉ cách sự động loạn thôi. Cái hồng trần á, là chỉ có động loạn thôi, chứ không có cái thanh tịnh.
Dạ. Chúng chỉ là bao nhiêu ý đó thôi. Hồng trần ha, sự cám dỗ, tại xung quanh mình là một cái dòng điển nó bao mình mà, tất cả những cái hồng trần là nó bao mình, nó toàn là cái phần điển trược nhiều lắm, hãy mà nhúc nhích cái là nó vô liền, nó phá rước mình liền á,
rước trượt liền,
rước liền á, cho nên đâm ra mình giống như cái hồn mình nằm cái phần xác của mình à, nó cứ xoay xoay xung quanh cái xác, nó có cái dòng điển, những cái phần trượt đó vô mà mình không có tung phá đi ra đó, nó không có đủ, cái pháp mình làm không đủ, nó cứ bị bám hoài, nó bám víu hoài à. Những cái gì mà mình thấy á, mình nghe, mình nói á, là nó rước hết á. Mình thấy, mình nghe, mình nói, mình ngửi là dính hết á, cũng khó lắm. Cho nên á, phải phân biệt rõ, cũng như những cái gì mà em nói ra hay là anh Bảo nói ra, là để cho mình thấy những cái bài học đó có trong những cái bài học mình nghe từ những cái cuốn băng mà ra, để cho mọi người cùng chia sẻ, để mình thấy à, có mình có dính chỗ đó không, mình có dính chỗ đó thì mình biết à, cái sự bám víu của phòng trần nó phá mình, chứ không phải là để khoe khoang hay là để cho người ta thấy, chỉ trích những cái đó, không phải vậy. Cho nên hỏi tại sao mà Elise có than thở gì không, đâu có than gì đâu, công việc mình làm là vẫn làm, công việc đạo thì mình vẫn làm, cái thời gian của mình là quý báu, mình cứ nhắc đi nhắc hoài hoài, một giờ một khắc cũng là một cái sự quý báu. Mà mình không hiểu đó, mình sẽ nói là Eli than thở quá gì, đâu có than gì đâu, Eli đâu có than gì. Cái chuyện làm nó là như vậy, nhưng mà cái thời gian nó không có đủ á. Nếu mà nhiều cái thời gian hơn thì sẽ cống hiến nhiều hơn, cái việc làm mình nó tròn trịa hơn, nó đủ nhiều cái thời gian để nói cho bằng đạo hơn. Nhưng mà có điều á, là cái thời gian học của mình quá ít. Một tuần mình học có 2 tiếng à, phải không? Chứ nếu một học một tuần mà 4 tiếng là chắc giải hết các câu hỏi, mà muốn sắp xếp 4 tiếng cũng khó khăn. Tại vì nó không đủ giờ cho Elise. Chứ nếu đủ giờ đó là em cũng muốn làm 4-5 tiếng để cho hết những cái câu hỏi một tuần. Một tuần câu hỏi rất là nhiều, cũng như hôm nay cũng phải treo lại để cho tiếp tục nữa. Nhưng mà mình từ từ, ông trời cũng sẽ giúp mình có cái thời gian nhiều hơn, trong những cái thời gian mình được nghỉ thì sẽ giải thích nhiều hơn, để cho mình được học nhiều hơn, để mình chia sẻ nhiều hơn. Chứ không phải là Eli nói như vậy có nghĩa là Eli than thở, không phải. Cái là tại vì không có đủ giờ. Nếu mà mình có nhiều giờ đó thì mình làm nhiều việc hơn, mình quý cái thời giờ mình lắm, một giờ rảnh của mình đó, mình quý lắm. Chứ không phải giờ rảnh của mình là đi chơi, không có, cái thời gian của mình nó quý lắm.
Mà bây giờ làm việc là phải nhờ cái vía. Mà cái vía công chuyện nhiều quá là cũng như bị giam. Không có thời gian rảnh đâu mà nghĩ tới chuyện khác.
Không có thời gian rảnh đây mà đi chơi. Cho nên...
Không có rảnh nữa. Tại vì không rảnh thiệt á, tại nó giam thiệt. Mà công chuyện này nó tới hoài, không biết chuyện nào nó giết, làm sao mình dám nghĩ.
Dạ.
Cái... bị giam á.
Dạ, cũng như nhiều bạn đạo muốn chia sẻ cái này cái kia để cho Eli đưa lên cho bạn đạo khác nghe, cũng là một cái chia sẻ. Khi mà làm một cái chia sẻ như vậy là Eli sẽ tập trung vào cái chuyện đó phải làm, mặc dù cái chuyện khác phải làm, nhưng mà phải chia sẻ thêm cái thời gian đó để cho cái chuyện đó nó hay hơn. Chứ còn những cái mà nhận tới á, thì những cái đó Eli đã từng nghe hết rồi. Nhưng có điều là đó, khi mình tập trung một cái chuyện gì đó, một cái chuyện gì đó xảy ra cho cái bạn đạo đó và thấy được những cái điều xung quanh đó, là cái bài học chung thôi, chứ không phải là cho riêng ai hết. Cái bài học chung đó là cái bài mà ông trời ông đưa ra, ông thầy ông đưa ra cho mọi người cùng giải, để mà cho mọi người khác nghe được ông thầy ông khuyên cái gì trong cái bài đó. Chứ không phải là Eli không có từng nghe, Eli cũng từng nghe rồi, nhưng mà tại vì cái thời điểm đó Eli gặp phải thì Eli mới học và thấy giá trị của cái bài đó rất hay. Cũng như mình khi mình tiếp xúc cái bài đó mình nghe, tại sao hay quá, là tại vì mình đặt mình ở trong cái bài đó, mình bị ở trong cái bài đó thì mình thấy cái giá trị.
Lâm vào cái hoàn cảnh đó thì mình thấy nó hay lắm. Tại vì cái hoàn cảnh mình đang sống thì mình thấy cái lời của ông thầy tự nhiên nó thấm thía lắm.
Dạ, thấy nó hay lắm, nhưng mà thật sự lúc nào nó cũng hay, nhưng mà tại vì mình không thấy những cái bài khác là tại vì nó không có dúng với hoàn cảnh của mình, nó không có dúng. Nó không có dúng cái hoàn cảnh của mình, chứ dúng cái hoàn cảnh của mình thì mình sẽ thấy liền cái bài học nó hay. Còn nếu mà mình thấy bài nào cũng hay hết, có nghĩa là mình qua được những cái bài học đó rồi. Còn nếu mà mình đặt cái một bài nào đó, nó nói cái bài đó hay quá, không phải bài nào cũng hay, nhưng mà ở
đúng như hoàn cảnh của mình.
Còn đúng của mình cái mà nó hay quá, không phải bài mình nào cũng hay.
Mình vô hoàn cảnh đó mình sẽ thấm hơn, chứ lúc trước á nói cái đó mình không có để ý.
Dạ, đúng rồi. Đó, những cái bài mà Elise đưa lên mà nếu mà ai mà để ý từng câu từng chữ Đức Thầy nói á, bài nào cũng hay hết. Nhưng mà khi cái hoàn cảnh mà mình dính phải cái bài đó đó thì mình nói ồ cái bài đó hay quá. Ừ. Thật sự ông nói cũng giống nhau thôi, không có gì khác nhau. Nhưng mà cái bài học khi mình trải qua rồi thì cái giá trị nó lên liền.
Nha. Mình ném vô là nó khác rồi đó.
Nha, cũng như thầy nói mình nhịn nhục đi, không có nhịn nhục không thấy, nhưng mà mình đụng phải cái chuyện đó rồi mình nhịn nhục rồi mình qua được cái bài đó là mình thấy giá trị liền. Là cái câu nói Đức Thầy nó dính liền.
Cũng như mình nói ngày á, ngày tới thử thách mình á thì mình mình hiểu được cái nói ồ hay quá, cái này tôi thấy ngày, lúc mà ngày thử thì tôi không thấy ngày, nhưng mà sao tôi lui lại thanh tịnh cho tôi thấy ngày.
Thiệt. Phật thiệt, ông Phật ông chiếu cho ngài tự nhiên cái mặt ngài chầm dầm nha. Chiếu cho ngài cái mặt ngài chầm dầm nha, không biết gì.
Bởi vậy thì ngài chỉ làm theo trình độ của ngài thôi, nhưng mà mình mới thấy cái sự quyền uy của đạo pháp.
Cho nên cái gì mà xảy ra với mình đó không có sao, cái đó là bài học cho mình. Mình có thể cái thời điểm đó mình giật mình, không biết tại sao cái chuyện đó xảy ra, nhưng mà sao qua rồi đó mình mới thấy à, giá trị của cái bài học đó từ ông thầy ông ra, ông nói rõ ràng, ông có nói mà.
Ông nói trình độ nào cũng phải bị thử thách mà.
Ngài đến với mình theo trình độ của ngài hả?
Theo trình độ của ngài mà để thử mình theo trình độ của mình.
Cho nên giờ mình có qua nổi cái bài học đó không?
Coi coi mình sao mình nhảy lưng tưng rồi mình có trở về thanh tịnh liền được không? Cái nhảy lưng tưng là chắc cũng bị chút đỉnh à, nhưng mà cũng không. Mình có trở về thanh tịnh mẹ không á? Cái đó là quan trọng.
Chúng rồi.
Chúng lửa là phải nhảy chứ.
Chúng đạn rồi, chúng chút xíu rồi.
Chúng lửa là phải nhảy lưng tưng trước rồi, coi lui về thanh tịnh nhanh hay là lâu. Nếu mà mình lui về thanh tịnh mình còn ghim khúc, mình còn giận là tiêu á. Tức là mình giải không nổi. Giải không nổi là mình phải ghim trong lòng á, rồi nó sẽ sanh ra cái hận thù, nó sanh ra ghen ghét, nó thành ra đủ cái chuyện á, xấu không à. Còn nếu mà mình giải liền á thì ơi vui.
Lên lớp. Lên được lớp ha.
Hiểu rồi thôi, có gì vui à, được vượt qua, được hiểu được, không có ghim trong lòng, không có giận.
Cảm ơn ngài đã đến với tôi.
Nhưng mà bất ngờ quá, ngài tới thử lúc nào không cho tôi hay trước.
không biết, không hiểu.
Không có bao giờ cho hay trước, cho hay trước nó đâu phải thành bài nữa. Thành ra khi mà cho thi là không có báo trước. Bất ngờ không à. Những cái mà mình không ngờ mới là thi.
Thi ở đời á, trong những cái thời gian mình đi luyện á thì có báo trước ha. Còn mình đời mà đi luyện cho cái phần hồn này nó cũng không có báo trước. Ở đâu tới cái hết hồn.
Hay, lúc nào mình cũng phải sẵn sàng hết ra, bởi vì nó nói cái trì niệm là vậy. Trì niệm không được thì nó tới bất tử thì cũng phải nhảy dựng chứ. Nhưng mà lúc đó mình niệm Phật đó là ngày tới thử không sao hết đó. Nhưng mà cái vấn đề là mình đâu có niệm Phật 24/24 được đâu.
Đó là thiền giác. Nguyên thiền giác là vậy đó. Ông Phật á, là bậc đại giác, cho nên cái lúc mà khi ông lên cái đại trí của ông rồi đó, cái thiền giác của ông ngồi đó, ông cái giải hoài, giải cái Nam Mô Di Đà Phật cho mọi người á.
Nhưng mà ông cũng sống với Nam Mô Di Đà Phật rồi, ông nói lúc nào ông đang nói chuyện ông cũng nhớ Nam Mô Di Đà Phật nên là thử ông đâu có được. Ông đang quần cái sự chấn động lực thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ mà sao thử ông được. Chấn động lực càn khôn vũ trụ nó mạnh lắm chứ, đâu có thử được. Còn mình đã chấn động lực phàm trần cho nên nó mới bị thử kích động và phản động, là tình đời kích động phản động.
Hồng trần đó.
Tình đời mình có học á, tình đời là kích động phản động, tình đời là thử thách.
Đó là hồng trần đó. Cái hồng trần đó nó bao dây mình ghê lắm, xung quanh mình nguyên một cái dòng điển, ngài nói là nó tấn công mình liên tục. Nếu phần hồn mình không bung phá nó đi ra là nó tấn công mình liên tục.
À, tình đời không có giao tiếp nữa.
Rồi, em xin cảm ơn quý bạn đạo. Xin hẹn gặp lại tuần sau. Có thiếu nợ thì cũng tiếp tục trả tiếp.
Không định được dây
trả.
Anh Bảo chị Ali. Dạ. Gửi lời chúc mừng đến mấy bà mẹ chị hôm nay ngày lễ.
À đúng rồi, bữa nay ngày 11 tháng 5 à, 14 tháng 5 Bữa nay chúc mừng mấy bà mẹ.
Mấy bà mẹ đã thế thiên hành đạo.
Thiên hành đạo. Thấy không?
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Elise, cảm ơn Cẩm Tú. Chị Hồng, chị ơi, chị
nói
khi mà tổ sư xuống á, chị là nói sự là sự gì, chị nói thêm cho chị.
Ông có, ví dụ như ông thầy, ông Tư hay nói cái gì nè. Tôi hiểu những sự gì, có chứ, ông nói chữ sự nhiều lắm á.
Thêm cái sự trước.
Những chữ sự trước mọi chữ á.
Trước một cái danh
từ. Có một cái danh từ á. sự là một cái danh từ đó mà, thì thường chứ tôi hiểu những sự gì mà tôi còn thắc mắc á, những sự gì á, thay vì mình nói những cái điều gì á, thì không hay cái chữ cái kiểu của ông Tư hay
à, dùng chữ sự à,
sự nhiều hơn rồi. ngày xưa hay dùng ngày xưa mấy cái từ đó xưa đó mấy ông Tư, thầy có nha, thầy có nói những sự gì nha, có một vài cái nha,
cho nó cũng ảnh hưởng à.
Ảnh hưởng của ông thầy á, những cái năm đầu của ông thầy giảng giống ông Tư lắm. Tại vì cái từ ông Tư qua quá nhiều đó, ông thầy cũng nói khí hạo nhiên rồi đó, mà những cái đó là từ của ông Tư không á. Thầy bắt đầu sau này ông thầy mới đổi từ từ.
Xài chữ của ông à.
Ông xài chữ của bên kia ông xuống. Nên,
ngày 78 ra đi ông xài chữ của Kim Thân Cha.
Wow, nhiều lắm á. Tình thương và đạo đức cũng là Kim Thân Cha xuống điển nói á.
Ông học lẹ lắm, ông tiếp thu lẹ lắm mà ông vô là ảnh ra một biến thành 10 á. Cái đó là thông á, thành ra cái gì vô một nó biến thành 10, thành ra mình được hiểu được.
Cho nên nhiều khi đi nói pháp thì nó phải có nhiệm vụ mới truyền pháp được, là tại sao, là tại vì nó phải thống nhất được ba cõi thiện trung hạ mới đi ra nói được, còn không nó không chịu nói đâu, nó sẽ bị nhiều cái chuyện hơn. Cho nên nó thầy muốn khuyên, có nhiều bạn đạo muốn đi ra cái thời điểm đó thầy cũng khuyên hoài đó, chứ đâu phải là thầy khuyến khích là đi nói cho bạn đạo khác nghe thôi, nhưng mà đi truyền pháp là cả một cái trình độ, một cái nhiệm vụ lớn lao của ông Phật ông trời ông đưa xuống á, chứ đâu phải ai muốn truyền là truyền,
phải lãnh tâm ấn à,
dữ dội lắm mà, có tâm ấn đàng hoàng, có chỉ đàng hoàng á mới đi được. Cái truyền pháp không phải đơn giản nha, không phải đơn giản nha,
là một cái nhiệm vụ lớn mà đâu phải là chuyện giỡn. Cái sự sắp đặt của bề trên mà tất cả những cái gì cũng sắp đặt á, giờ muốn không muốn cũng phải làm.
Cái nhiệm vụ thầy nói hả, lúc mà thầy có nhiệm vụ đó thầy không muốn đi cái chuyện đó đó, thượng đế muốn đi là đẩy những cái thầy đi á, và những cái mà thầy nói là tôi không muốn đi, tôi không mặc áo vô tôi ra đi, mà ông thượng đế ông đẩy đi là phải bắt áo, tự nhiên nó như vậy đó. Có cái nhiệm vụ, có cái chuyện đó là phải làm, là thầy phải làm cái thời điểm đó đó.
Cái năm ở bên Pháp, ông kêu ông làm đại hội, ông khóc á.
Ừ.
Nói tụi thầy chỉ muốn có một nơi yên nghỉ để tu tịnh á, nhưng mà rốt cuộc ông cũng phải làm chứ ông đâu có từ chối được.
Tại nhiều người mà muốn vậy hoài đó, thì cái xác này nó phải phục vụ cho cái những cái xác khác chưa có tiến lên được. Tại vì còn bị cái xác nhiều đó, thì cần cái sự hiện diện của thầy để giảng giải nhiều hơn. Vậy đó thì cái xác của thầy phải đi theo nhiều năm sau, rồi từ từ nó mới giảm lại. Nhưng mà tội nghiệp ổng lắm là tại vì á, những cái ngày mà ổng ăn cũng khổ sở lắm. Mà thầy nói đó, tôi đi đâu tôi chưa có ngửa tay tôi xin tiền của ai một đồng bạc nào hết đó. Ổng nói như vậy luôn á, ổng nói mà khóc quá nha, thấy tội ổng lắm, tôi chưa có xin một bạn đạo nào ngửa tay xin hết đó. Tôi đi mà thầy nói là đi không có suy nghĩ, có nghĩa là không có suy nghĩ là đến sự thành công thất bại, nhưng mà cứ đi với cái tâm không vậy, tự nhiên ông trời ông đẩy đi những cái chỗ đẹp nhất, những cái chỗ mà cao sang nhất đều ông thầy ông nếm hết luôn á. Những gì mà nhất trần gian này, những cái gì mà cao lương mỹ vị, những cái gì mà dữ dội nhất trần gian này, ông thầy ông Phật ông phải biết hết đó. Thầy ông đẩy đi á, ông không có thần đi nữa, nó tới nhưng mà cái xác này lâu nó cũng đánh casino chút xíu. Vô xử sự thanh tịnh. Cái xác cũng có, cái xác có.
Chị em câu hỏi đi, em hỏi
thầy.
Chị Hồng ở đi.
Nhiều khi thấy thầy vô casino thầy đánh vậy, nhưng mà thầy độ mấy cái phần trống không? Thầy độ mấy phần trong linh trống. Người đời thấy thầy đánh bài thầy phê phán, nhưng mà thầy làm chuyện vô duyên họ đâu biết đâu.
Không thì cái xác nó cũng có, cái xác nó cũng có. Theo cái tập quán cũ mà, xác ông Lương Sĩ Hằng ngày xưa cũng đánh bài mà, cái xác cũ nữa, còn cái xác cũ có cái xác cũng có chút xíu.
Chị cho em hỏi là chị nói là ông Tư em biết là làm lỗi thì đi xuống là chỉ hạng trưởng, nhưng mà thầy mình là từ Phật xuống là trong khác cái chứ. Clip nào nói cái đó chị em...
Trời ơi, nói hoài chứ chị đưa lên mấy cái thầy kể chuyện á.
Nhiều lắm luôn á,
tôi tầm tôi nè, Đức Thầy kể chuyện, hay đánh cho Đức Thầy kể chuyện để em kể qua trời, từ từ cũng ra được cái Đức Thầy đi kể chuyện tiếc nè, cũng hay lắm á.
Ông kể biết bao nhiêu chuyện của ông.
Ông kể qua trời qua đất.
Chịu khó, mình theo dõi, mình đọc chuyện của ông thầy, mình cũng hiểu nhiều lắm á.
Đánh cái chữ Đức Thầy kể chuyện á, là thì chị được cũng 3-4 điếp rồi đó.
Nghe chuyện, chuyện của một Đức Phật giáng trần.
Còn nữa đó, còn nhiều lắm luôn. Năm nào chị cũng còn đóng của Đức Thầy, nhưng mà tại vì audio nhiều hơn cái video nha. Thầy cũng có kể trong video, cho nên ra nó sau này có ra những cái phần kể chuyện của Đức Thầy là phần audio nhiều hơn cái video. Tại vì á, những phần đó là nói dữ lắm. Những năm 78 tới năm 88 rồi nó nói dữ lắm. Ông kể chuyện trên trời dưới đất, mà ông lặp đi lặp lại rất là mạnh đó. Hay lắm, hay lắm. Từ từ sẽ đưa ra những cái đó hay lắm.
Dạ. Yeah. Như em chưa có đủ gì hay sao nên em chưa có nhận được cái đó để em nghe thêm.
Nghe lại, nghe lại.
Chưa có đủ thời giờ để thưởng thức những cái gì mà ông thầy.
Dạ, yeah, em cũng biết nữa.
Những cái món ngon vật lạ mà ông để lại cho Cẩm Tú.
Sao em biết mấy khúc đó hoài chị, bởi hôm nay chị nói em nói ô phải coi lại coi. Cảm ơn anh chị
nhiều quá nói thiệt, đi ra nhiều quá coi cũng không nổi.
Nói thiệt còn nhiều lắm, mà tại vì cái đề tài của chị nó còn cũng gần 200 đề tài, mà có điều nó ít cho nên không có đủ kết luận, cho nên chưa có ra được nhiều, nhưng mà cũng sẽ ra mỗi tuần, mỗi một tuần là đề tài, còn làm những chuyện khác nữa, cho nên đâm ra nó không đủ giờ, cái thời gian nó ít đó. Cho nên em nhắc đi nhắc lại với bạn đạo, em không có nhiều giờ, nếu mà có nhiều giờ hơn thì em sẽ cống hiến nhiều hơn ha, cho cái sự ra như vậy nó nhiều, nó hay hơn. Nhưng mà có điều là không có đủ giờ, giới hạn một tuần có một cuốn à. Có nhiều bạn đạo nói cho xin hai cuốn rồi làm nổi. Không đủ giờ, anh bảo anh cũng giúp dữ lắm, anh cũng xì khói.
Đừng bị giam.
Tuần nào cũng phải đẩy vào một cái list dài vậy đó.
Hello Ellie.
Dạ.
Cho nên biết sao chị nói chị tiếc làm sao đúng không? Em mà trúng số độc đắc em cho Ellie 500.000 đô. Cho Ellie về hưu. Ellie kha về hưu. Sống về hưu nặng thành băng là
nhiều dữ à, nhiều dữ à. Cái này nhiều dữ lắm à.
500.000 đô. Nào giống thầy chị trúng mấy chục triệu rồi cho 500.000 đô ha. Ellie giỏi quá à. Ra mỗi tuần mà mình mấy chị nghe còn không kịp.
Nghe có hai tiếng này
quá, bài dở
được. Làm không có bao nhiêu tiếng mới ra được, còn cái hai tiếng mà
dạ trời ơi, làm thời gian thiệt cống hiến quá chừng luôn.
Ellie ơi,
dạ
chị, với cái đà này cỡ bao lâu mới ra hết băng?
Trời ơi, không hết đâu anh Tươi ơi, không biết ra chừng nào hết đó, nói thiệt. Còn nhiều cái
10 năm nữa không? 5 năm, 10 năm nữa không?
Đề tài thì có thể bớt lại, nhưng mà còn những cái chuyện khác của em muốn làm chưa có làm kịp. À, thật sự nó có cái kế hoạch của em, planning của em hết đó, nhưng mà phải từ từ. Tại em có một mình à, em phải từ từ mới đẩy qua anh Bảo. Anh Bảo cũng còn cái sức nữa. Phải tính tên Bảo nữa.
Tốt già, Bảo không giúp nổi.
Anh Bảo nói sau này già thì già anh không làm thì em sẽ làm đó anh Bảo. Không thôi em ráng làm mình. Em làm mình thì làm cái kiểu khác. Nó không còn nhỏ nữa. Tại vì nhỏ là mình sẽ cố gắng ra hết rồi. Nhưng mà tới khi bắt đầu vô cái clip dài thì nó ở cái góc độ khác, cái góc độ khác để cho mình hiểu sâu hơn. Thì em cũng sẽ làm từ từ, nhưng mà phải hết những cái đề tài rồi mới tới những cái phần mà nó nguyên một cái khóa học. Và những cái khóa học nào em biết được là những cái khóa học đó có những cái bài học thì em sẽ cho ra từ từ. Cái đó quan trọng lắm, cũng có những cái bài học trong đó rồi mình sẽ hiểu sâu hơn. Nếu mà mình chịu khó nghiên cứu thì nó hiểu sâu hơn. Cho nên ai hỏi em chuyện nào hết, em không biết. Em không biết. Cái này không nói được. Tại vì không biết bao giờ hết.
Cái đó. Này là tùy duyên thôi ha. Tùy duyên thôi
dạ,
ha.
Dạ.
Chào Ali nghe. Chào Ali, dạ. Nguyên. Chị Nguyên có vô chơi. Chị Nguyên. À. Chào Ali với anh Bảo.
Lâu lắm luôn.
À. Lâu lắm rồi.
Lâu lắm rồi. Mấy gần ấy, năm,
mấy năm
rồi, rồi đó.
Oh. Lâu lắm rồi không gặp hả?
No.
Nay dịp lễ mai đã đây chị Nguyên chỉ vô đây chơi với tụi em ra giờ sẵn cho chị nghe. Để mai mốt mở Zoom cho chị riêng cho chị nghe.
Nha. Tại vì cũng như thầy nói đó, mỗi cái việc làm mình á, mình làm với cái thành tâm chứ từng rồi mà nói đó, rồi ông trời ông sẽ giúp cho mình, ông giúp mình. Còn cái sức khỏe nữa, mình phải có cái sức khỏe thì cái chuyện nó làm nó mới lâu được. Rồi một ngày nào đó ông trời ông thầy nói hết cái nhiệm vụ đó rồi là cái nhiệm vụ của người khác tiếp tục. Mình cũng không biết được, cái đó mình không có nói được. Mình chỉ làm với cái khả năng của mình, trong cái kế hoạch của mình. Nếu được thì mình sẽ tiếp tục nhiều, còn không được, đó là cái sự quyết định của bề trên. Cũng giống như em nói, sức khỏe cũng vậy, mình chăm sóc mình tối đa. Đến khi mình bị ra đi, đó là cái sự sắp đặt của bên trên rồi. Mình không có nói là tôi chăm sóc kỹ mà sao tôi còn bị cái đó. Không phải, cái đó là cái bài học của mình phải hết. Khóa học đó là phải đi. Chứ không nói là tại tôi chăm sóc sức khỏe kỹ rồi mà sao còn có bị đi nữa. Đâu có ra cũng đi á.
Ai cũng phải lãnh một cái bệnh để ra đi.
Dạ.
Yeah. Cái bệnh cuối cùng là cũng phải nhận thôi, chứ không phải là mình không có bao giờ bị bệnh hết. Yeah. Mình phải lãnh một cái bệnh để ra đi, tại mình không có chết bằng tai nạn thì phải lãnh một cái bệnh để ra đi.
Yeah. Nhưng mà mình chăm sóc sức khỏe cho mình để mình có sức khỏe, mình sức khỏe của mình
làm việc.
để làm việc được,
mình chia sẻ cho những người khác.
Dạ, cái đó mới là cái chia sẻ của mình cho những người kế tiếp.
Để thầy có giảng đó.
Nhá. Nếu mà mình không đủ sức khỏe đó thì mình không có thể phục vụ được cho cái chuyện, cho cái xác này, rồi cho thêm cái đạo pháp nó còn khó hơn. Cho nên đó, sức khỏe mình chăm sóc là một chuyện, nhưng mà cái kết quả đi tới đâu là cái nghiệp của mình phải trả, mình không có biết được. Cái này không có nói trước, không ai nói trước được điều gì hết.
Ủa chị, nhưng mà em thấy mặt anh Bảo từng nào cũng hồng hào mà thấy sức khỏe dồi dào, mà em biết không thấy mặt chị thôi.
À, cái vụ nói mặt chị nè mới ra rồi, bắt đầu ra rồi, ra chuyện rồi, ra chuyện rồi.
Chết mà ra chuyện.
Bạn Đạo hỏi chứ tại sao anh Bảo thấy hoài mà không thấy chị Elise? Tại vì đó, cái góc độ ngồi của Elise nó không có cho mọi người thấy được, cho nên cũng có điều kiện cũng cho thấy chứ không phải không cho. Nhưng mà tại cái góc độ ngồi ở cho cái chỗ mình làm việc nó không có cho thấy được. Cái thứ nhất, cái thứ hai là bạn Đạo cũng trốn anh Bảo mà, có ai đưa mặt ra đâu. Mọi người đều thấy anh Bảo mà đâu ai thấy anh.
Có, mọi người đều thấy Ali chỉ một năm chỉ có một lần thôi phải không?
Đúng rồi, em không tin nói vậy đó. Lần đầu tiên cô tiên mỗi năm xuất hiện.
Cô tiên xuất hiện một lần một năm thôi.
Nhưng mọi người cũng trốn mà, có mình anh Bảo cho mọi người.
Có bạn nào nhỏ nè, có bạn nào nhỏ nè.
Nhỏ hả? Còn của anh Dương hả?
Dạ.
À, anh bà dễ thương đó ha. Anh Dương ha. Nghe tên anh Dương và anh mới biết mặt.
Cho nên anh Bảo thì không thấy bạn Đạo mà bạn Đạo thấy anh Bảo.
Lỗ anh, lỗ anh.
Bây giờ mọi người đều thấy hết em xuất hiện. Ai cũng để webcam hết em xuất hiện. Phải không?
Ừ, đúng
chị
rồi.
Không bây giờ ai cũng mở webcam đi mà
mất cái gì đó chị, nó mất cái gì đó, cái memory cái gì nó không có smooth giống giờ thiệt. Hay là em nói chuyện nha. Để mình anh Bảo thấy được rồi. Không phải đó, em nói thiệt chị, mình để nhiều hình ảnh
quá cũng khó, nó giật á. Có
dạ đó, đúng rồi. Chị nói cái gì người ta làm không được nên chị mới nói phải không,
chọc chị mà.
À, chọc thôi.
Chị hay chọc lắm nghe, cho nên nhiều người không hiểu á, tụi nó ở sau Ly nói sốc quá đúng không, chị hay chọc, tật chị hay chọc vậy đó.
Nghĩ mà khỉ là phải chọc chứ.
Elise vui tánh mà.
Không phải tại tụi khỉ chị.
Tụi khỉ. Tại vui tánh quá, Elise vui tánh quá.
Em hay chọc lắm, nhất là chọc anh Bảo, chọc mấy ông em chọc.
Khỉ lắm à.
Chọc, hay chọc phá. Cho nên nhiều khi hỏi chứ chọc có người giận nha, có người giận em chọc á, em chọc á, nhiều khi em nói là em chọc á mà tại không biết có hiểu không thôi. Có người hiểu, hiểu là chọc người đó giận. Có khi em chọc nhiều lắm á chứ, đôi khi em nói là em chọc á, chọc cho người ta vui thôi giống gì hết.
Giận thì giận mà thương thì thương hả.
Hay nói đó.
Đúng chứ, xin lỗi anh Bảo với chị Elise nói cái vụ mà ngày tới thử em thích chữ đó nha, em sẽ dùng chữ đó cho trường hợp của em ăn
ngày tới á.
Mình phải nhớ là mình mới biết là cái người đó là ông trời gửi tới thử mình đã
chung. Yes, em thích cái chữ đó, thay vì mình nói cái gì mình dùng cái chữ ngày như là
dễ nhớ hơn.
Hay.
Dễ nhớ, mình dễ nhớ ân sư của mình hơn.
Không, ông thầy ông có dùng nó nhiều lắm, ông dùng cho Lục Căng Lục Trần ông la, rồi sau đó ông có dùng một clip hồi kỳ cách đây 3 tuần á, là ông thầy nói chữ ngài. Tại vì có một người ở trong cái khóa đó cũng chọc phá dữ lắm mà, dữ lắm, cho nên ông ra thầy dùng chữ ngài luôn á. Thầy cũng nghĩa là thầy nói cái điển của Phật cũng giúp cho mình tiến hóa, nó nghĩa là cho người đó chọc mình, cho mình có mình giận không, mình có tịnh không đó, cũng có
cái đây là duyên tận độ đó,
đó là duyên tận độ đó, nãy thầy có nói đó.
Cho em hỏi cái câu này anh Bảo, ví dụ mà thầy nói là giống như mình không ngồi, mình ép cho cái xác mình nó ngồi đây nó thức tâm, còn lâu lâu thì thầy nói là giống như mình ép nó quá thì nó bỏ pháp luôn, là em không hiểu chỗ đó vậy.
Cái xác mình á là nó bị trì kéo, hồi nãy có nói đó là hồng trần nó mạnh lắm, nó lôi kéo, ví dụ như nói muốn đi ăn cái này đi ăn cái kia, tối thì còn phải chồng có cho con, thì cái xác nó trì kéo, thì cái hồn mà không có đủ cái sự sáng suốt thì xác nó không chịu ngồi, cái xác nó ép nó quá nó không chịu ngồi, nó bùng phá, hoặc là mình mới vô mình ngồi, mình nói mình ngồi 3 tiếng nhưng 15 phút, nói y như ông thầy vậy đó, là cái xác nó ép dữ lắm, mà nó ép gì đó nó bùng phá liền, phản động lực nó phản lại liền, cái xác á, cái xác nó không chịu nổi. Tại vì nhớ là não giờ là giờ đó là giờ đó mình chơi hoặc là giờ đó mình làm những cái chuyện không cần thiết không mà. Nhưng mà đến khi mình ép cái xác mình vô đó là tự nhiên là cái sự bắt nó 3 tiếng đồng hồ, bắt nó 1 tiếng đồng hồ niệm Phật là nó cái phản động lực của cái xác nó không chịu nổi, nó bùng phá liền. Điều khiển không nổi.
Uống nắng từ từ.
Cái gì cũng phải từ từ. Cho nên thầy mới nói đi 1 ly hay 1 ly là như vậy đó. Mình bắt cái xác này bắt đầu ha. Ví dụ như mình nói thay vì 9 giờ đó mình ăn cơm xong rồi mình ngồi chơi, mình nói chuyện, bắt coi phim theo 1 tiếng đồng hồ. Bây giờ 9 giờ đó mình bắt đầu mình giảm. 1 tiếng đồng hồ mình giảm 9 giờ rưỡi. Có nghĩa là mình xài nửa tiếng thôi, nửa tiếng mình nói đó. Mình ráng ép cái xác mình 5 phút niệm Phật. Thì từ từ mình nâng nó lên. Đừng có cho một lúc mà mình làm nhiều chuyện quá đó. Cái xác chịu nổi nó bộc phá liền, nó bung ra liền.
Phản động lực của lục căn trần đó là nó bỏ.
Mạnh lắm à, bỏ luôn á.
Bỏ pháp luôn.
Có người nói vô, trời em mới vô em ngồi được 3 tiếng à. Như 15 phút nhẹ, thật là nhẹ. Là ánh sáng chiếu lung tung đó, rồi sau đó một năm sau là mất tiêu trơn.
Đừng có làm vậy, làm từ từ. Cái gì cũng vậy, tập niệm Phật thì nói vô 5 phút, 3 phút, 5 phút thôi chứ không có cho nhiều. Rồi lâu ngày lên mỗi lần lên được 1 phút thôi chứ không có cho lên nhiều nữa. Còn mình vô nó mình mới tập mà mình đòi nửa tiếng niệm Phật là cái như nghĩ lung tung thôi chứ đâu có niệm.
Rồi mới vô thì thích lắm, thích là ồ vui quá, mình thấy mình ngồi cái tự nhiên khẩn khoảng chừng tháng sau ồ ánh sáng quá trời, là tại vì cái luồng điển mình nó bắt đầu nó chạy lung tung rồi, nó phóng tùm lum, nó là ngũ hành nó vô nó chiếu lung tung là mình mê vô cái đó luôn. Tại vì cái xác này chưa có đủ điêu luyện. Nếu mà cái xác điêu luyện là phải đi từ từ, từ từ, từ từ, từ 1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút, 5 phút, từ từ, từ từ, từ từ, cái xác nó mới vô cái trật tự. Thì bởi vì thầy nói lặp lại trật tự là vậy đó. Cái trật tự của mình, hồi trước đến giờ, 9 giờ mình ngồi coi phim, thì thay vì đó, cái thời giờ đó, chủ cho nó 5 phút thì mới, thì 5 phút thôi, cho nó ngồi niệm Phật 5 phút, rồi nghỉ. Đừng có làm nữa, tại vì mình biết là 5 phút là quý lắm. Sau đó bắt đầu mình, nếu mà mình thấy 10 giờ đó, mình còn rảnh nữa đó, vô 5 phút nữa, có nghĩa là mình tập nó từ 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 từ, sau đó mà nó luyện nó quen rồi nó không có phản động lực lại á, thì bắt đầu mình nâng lên chút xíu, tổ 9 giờ đó mình cho nó lên 9 giờ 10, lên 9 giờ 11 ví dụ vậy đó, từ 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 nó mới, nó có cái thời gian mà ừ. Ai mà vô một cái rập một cái là chắc chắn không có đi đến đâu đâu, sẽ thấy tùm lum hết rồi bắt đầu nói ồ em thấy ánh sáng rồi, em thấy Muni Châu rồi, cái đó không có lâu đâu, chắc chắn như vậy.
Mơ thấy gì hết, bây giờ mình làm sao mà cái chương trình mà tu học của mình á, mình tôn trọng, mình làm một cách nghiêm luật á, thì cái đó là cũng là cái sự tiến bộ, chứ đừng có mơ thấy cái gì. Tại giai đoạn đầu của mình là cho sức khỏe mà, chứ đâu có phát triển tâm linh đâu mà mình đòi thấy đủ thứ. Bây giờ mình sao mà mình thành một cái tập quán tốt, rồi tới giờ đó mình làm mình hành pháp á, là cũng đã hay rồi.
Ví dụ như mình nói một người ở nhà đây nha, mình chưa có nói người đi làm. Ví dụ người ở nhà mình nói 9 giờ sáng, 6 giờ sáng bắt đầu em vô em làm chứng minh. Đó là em cứ làm chứng minh. Rồi thí dụ em nói hồi 7 giờ em niệm Phật. Ví dụ vậy mình phân cái thời gian đó. Cái thời gian đó tại vì thời gian đó mình còn rảnh, mới bắt đầu trên giường bước xuống thì mình thời gian rảnh mình bắt đầu mình làm từ từ. Sau cái thời gian mình qua giai đoạn đó rồi, bắt đầu mình cho cái xác bắt đầu tiến bộ lên một chút xíu đi từng giai đoạn, sau 6 tháng bắt đầu vô tới cái thiền, bắt đầu mình thay đổi cái thời gian đó rồi, mình dài hơn một chút xíu, dài hơn một chút xíu, bắt đầu có những cái thời gian để tập thể dục. Phải có cái thể dục cho cái xác để cái xác nó mới đủ sức khỏe, nó nuôi dưỡng cái xác này khỏe rồi buổi tối mình thiền nó mới được. Còn nếu không, cái xác này không có đi bộ, nó không có thể dục, nó không có lại kiến, nó không có làm chiếu minh nữa, cái xác này nó bắt đầu nó nặng lắm, nó không có đủ cái sự thanh nhẹ. Buổi tối mình thiền nó cũng nặng lắm, cái luồng điển nó cũng nhẹ đó. Nếu mình làm đầy đủ cái luồng điển nó cũng nhẹ rồi, khi mà cái xác mình nó chịu rồi đó thì cái đó nó mới đầu tiến bộ từ từ. Chứ còn mình, nếu mình tập chung nhiều vào cái ánh chứng của những người khác á, thì tự nhiên á, thấy lăn chứng lung tung á, rồi một hồi cái hết thấy nữa là cái đâm ra cái chán liền, dễ chán lắm. Cái xác này nó dễ chán lắm. Cái kích động bên ngoài nó làm cho nó dễ chán lắm. Tại vì cái thói quen của mình là tới giờ đó là coi phim, hay tới giờ đó là coi cái lương, là tới giờ đó là tôi phải đi ăn. Nó theo cái tập quán cũ rồi, một thay đổi một cái tập quán là phải có cái thời gian, dễ sợ lắm. Huấn luyện nó và nghiêm luật với nó mới chịu nổi, chứ còn không là nó phản mình liền á.
Khi mà nó thành cái tập quán á, nghĩa là lục căn lục trần của mình nó thuần rồi, nó không có tìm cách nó phản lại nữa, nó làm một cách tự nhiên á, thì một cái tập quán tốt là nó không có thương lượng với mình á, tới giờ đó tự động nó làm một cách tự nhiên à.
Nó không có suy nghĩ nữa, đúng tới giờ cái này ngồi vô nó theo một cái đúng quen tới giờ nó quen.
Tại hồi xưa giờ nó hướng ngoại nó cũng quen rồi, lâu ngày lâu tháng nó mới thành nữa một cái tập quán hướng ngoại. Bây giờ mình tập cho nó một cái tập quán hướng về tâm linh thì cũng phải lâu ngày lâu tháng nó mới thành. Mà khi nó thành cái tập quán tốt rồi đó thì nó tự động, nó một cách tự nhiên và hồn nhiên, mình không còn phải lo nữa, nghĩa là lục căn bên trong này nó hiểu và nó làm một cách vui vẻ, cho nên nó không có bày mình nữa, thôi nghĩ đi đừng làm, nó không có suối bậy nữa.
Rồi có những người nói trời chị ở nhà nguyên ngày đó thiền được có giỏi lắm, một buổi thiền chỉ còn tiếng rồi xong rảnh không làm gì, đi ra ngoài giường làm này làm kia làm nọ. Thật sự mà nói nha, nếu mà người tu lâu rồi đó, cái thời gian mà làm đúng 4-5 tiếng cho cái xác này buổi sáng, nếu mà đúng như vậy cho đủ đầy đủ tập thể dục tất cả sau cái pháp của mình niệm Phật pháp luân thường chuyển, 5 tiếng không đủ nha, làm từ từ thôi đó, không từ từ thôi đó.
Môn phụ mà ông thầy không chỉ mình đấy, cái nào cũng hữu ích hết.
Rồi cái mình nói, nếu mà mình làm chứ maximum bắt đầu mình vô tới làm tới xong hết là 10 giờ rồi, tới 10 giờ là tới 11, tới 12 giờ nó cách có 2 tiếng à. Cho nên từ bắt đầu 12 giờ tới 3 giờ là cái thời gian nó phải làm rồi, tới 3 giờ tới 9 giờ là thời gian nó đâu có làm gì được ngoài cái pháp luân chiếu minh đâu. Nếu rảnh nữa pháp luân chiếu minh thì cái thời gian đó bắt đầu mình tập cho cái xác nó nghe băng nhiều. Nghe ban đầu chút từ từ đi lên đó, thì nó đỡ hơn. Đó là đối với những người không có gì làm á nha, em nói những người không có gì làm á thì tập cho nó. Tại vì nhớ là mình còn cửa trước cửa sau, còn nhà trước nhà sau, lên xuống rồi lao chùi đủ chuyện hết, nó làm cho cái xác bận rộn á, thì cái thời khóa biểu của mình nó cũng trật lắc hết trơn à. Nó không có theo một cái chiều hướng nào hết, tại vì nó theo cái sự bên ngoài nhiều hơn. Mình không thấy cái đó chứ cái đó tác động nhiều lắm, chưa có nói tới điện thoại cho bạn đạo nha. Chưa có nói tới cái chương trình điện thoại cho bạn đạo, nó cũng mất thời gian lắm à.
Chưa có nói Facebook hả?
Chưa có nói mấy cái chuyện khác à. Em chưa có nói tới cái chuyện Facebook, TikTok hay gì. Chưa nói, mới nói cái chuyện mình cho cái xác và cái hồn mình chịu ngồi làm thôi, cũng mất rất là nhiều thời gian, không có đủ thời gian. Nếu mà em có được cái thời gian như vậy em quý lắm á, em quý lắm lắm lắm. Một ngày mà thứ bảy em làm cho ráng xong chuyện nhà của em, tới 9 giờ em nhào vô em làm tới tối rồi hết giờ thì thôi, không có đủ giờ làm không đủ, có nghĩa là mình quý thời gian mình từng phút một, tí dữ lắm.
Tại còn đi làm nên còn mất thời gian cho nên
em còn có 2 ngày thứ bảy chủ nhật thôi á, mà bây giờ thứ bảy chủ nhật buổi tối em cũng phải làm cái việc của sở nữa, mất mỗi một ngày như vậy là một tiếng đồng hồ của sở, chỉ sợ không. Cho nên em phải tập nhiều lắm, em phải cố gắng, tại vì cái thời gian làm việc của mình ít quá thì mình phải dành cái thời gian cho cái việc đạo nữa, cho nên đâm ra quý cái thời gian nhiều lắm. Cũng như bạn đạo được cái thời gian đó nên quý nó, đừng có phí nó, tại vì cái xác này nó không phải là nó trường cũ đâu, cho nên nó mình phải chuẩn bị cho mình một cái thức thanh nhẹ, nhất là về cái đạo pháp mình hiểu được á, mình dẫn dắt được cái lục căn lục trần này, dìu dắt nó được là cả một quá trình. Bắt nó ngồi nghe băng mà một tiếng đồng hồ mà ngồi nghe đó không có dễ đâu nha, không có dễ đâu. Để vô lỗ tai đi lum la thì được, chứ mà ngồi nghe một tiếng đồng hồ mà dứt khoát một tiếng đồng hồ tập trung 100% cho nó không có đơn giản. Em nói thiệt, giống như niệm Phật giống y không có khác gì hết, có phải không? Tại ông thầy ông nói nhiều chuyện lắm chứ đâu phải một chuyện. Cho nên mà ngồi bắt cái xác mà ngồi nghe băng mình niệm
5 phút thôi là biết bao nhiêu chuyện ở trong.
Thấy không? Mỗi lần em cắt có chút xíu vậy thôi là bao nhiêu chuyện. Mà ngồi mình nghe một tiếng mà nghiêm chỉnh ngồi nghe, giống như bây giờ mình tập trung nghiêm chỉnh mình niệm Phật, cũng thấy hai cái đó giống nhau lắm. Tại vì cái đó là luyện cái xác nhiều lắm, nghe cho kỹ những gì em nói á thì khó lắm. Nghe đúng một tiếng thôi, em chỉ nói thôi, đúng một tiếng cũng là khó khăn. Chứ đừng nói
thấy luyện, tu luyện mà.
Dạ, cái đó là cũng là một cái sự điêu luyện á. Nếu mà không có sự điêu luyện là không thể nào có kiến thức rộng. Đó là vậy đó, cái thức của mình nó không có rộng, tại vì mình không có điêu luyện. Cho nên đó, mọi người mà nếu mà nghe những gì mà em nói đó là cái kinh nghiệm của em chỉ nói em chia sẻ thôi. Chứ nếu mà mọi người làm y như vậy đó, thì cái thức của mình nó rộng nhiều hơn. Mình không có bị tác động bởi bên ngoài, mình không có tin ai hết. Tại vì mình tự tu tự tiến cho cái hồn của mình nó tiến. Bởi vì tự mình khám phá, khám phá trong cái pháp của mình, khám phá những cái chân lý mà ông Phật cũng đem xuống cho mình, đại đại phước đức mình mới có được cái tiếng Việt của ông Phật. Đâu có dễ được, mấy ngàn năm mà.
Được nghe đi nghe lại nữa, tự do.
Nha, có cái này.
Nói là quên không?
Có cái là có cái tốt, không cái không tốt.
Nhưng mà mình cũng còn bật lại nghe được. Chứ hồi xưa đâu có được vậy, hồi xưa Đức Phật Thích Ca giảng đâu có được thâu văn gì đâu.
À, cũng khó khăn lắm, ông Phật cũng đem nhiều cái chân lý lắm đó, mà nói có thể là người ta làm đánh mất đi, rồi dịch qua cũng đâu có dễ đâu. Dịch mà theo những cái lời Đức Phật nói, giống như giọng ông thầy nói nè, bây giờ mình nói cụ thể mình đi, mình dịch qua cái tiếng Việt cũng đã khó rồi, đừng có nói dịch qua tiếng khác. Đừng có nói dịch cho tiếng khác, mình quên cái chuyện tiếng khác đi. Mình nói dịch qua tiếng Việt thôi, đúng không?
Phân giải đó.
Bây giờ mình phân giải tiếng Việt qua tiếng Việt, chứ em đâu có nói tiếng Tây đâu, em đâu có nói tiếng Anh đâu. Nhưng mà đã như vậy đã khó rồi, có phải ông lãnh hội không phải bao nhiêu đâu mà dễ, đúng không? Mà bây giờ ông Phật Thích Ca ông đâu có nói tiếng Việt, ổng là tiếng Ấn Độ xưa, à, tiếng Phạn, qua cái tiếng Trung Hoa, rồi qua cái tiếng Việt mình, nó bao nhiêu trận mới qua cái tiếng Việt mình tới ngày hôm nay, tại ngày xưa đâu phải tiếng Việt như vậy. Nó còn qua quốc ngữ nữa, tiếng Nho qua quốc ngữ nữa.
Bây giờ kinh để lại không hiểu thì chỉ tụng thôi.
Dạ, cho nên đâm ra đó, mình đại đại phước, mình được nghe trực tiếp quân Phật đem xuống, mà lĩnh hội được bao nhiêu là cái phần điêu luyện của cái xác phải nhiều lắm.
Chỉ chuyện hành để đi tới không à. Chứ không phải lý thuyết không, hành để đi tới, hiểu nguyên lý của trời đất, hiểu siêu lý để biết đường đi, để đi tới. Chứ không phải là ngồi đó mỹ lại. Khác nhiều lắm chứ.
Tự tu tự tiến là vậy đó. Mình tự tu tự tiến là do cái điêu luyện của cái xác này cho cái phần hồn nó đủ cái thanh nhẹ. Cái thức đó, quan trọng lắm. Tại có nhiều người nghĩ là ô tôi thấy ánh sáng rồi, tôi sáng suốt rồi, tôi biết cái này, tôi biết cái kia. Không phải đâu. Không có ông Phật nào mà đem khoe những cái đó ra cho chúng sanh. Chỉ có điều khi ông thành Phật rồi, ông phải thuyết giảng những cái điều đó, thì mình phải lấy cái đó mình lĩnh hội, mình hiểu được điều đó để mình áp dụng tương lai cho mình. Chứ không phải là mình nói tôi đạt giống như ông Phật. Trời ơi, ông Phật ông luyện cái xác không biết bao nhiêu ngàn năm. Năm nay là tới 5041 năm rồi. Không còn phải 5004 năm nữa. 5041 năm rồi. Cho nên cái xác ông điều luyện ghê gớm lắm. Mình không thể nói ờ tôi cái xác tôi cũng mấy ngàn năm. Không phải đâu, mình đâu có biết cái xác mình bao nhiêu năm đâu. Mình còn tới hù mình đâu biết đâu. Cho nên cái sự điều luyện của cái xác này rất là nhiều. Mà muốn như vậy là phải thay đổi một cái tập quán, cả một cái luật, phải có cả một cái nghiêm luật cho cái xác này, thì cái xác này nó mới chịu ngồi đó, nó nghe. Khi mà nó ngồi nó chịu nghe rồi là mình lĩnh hội rất là nhiều, ít nhiều mình cũng sẽ vô. Còn nếu mà mình để vô lỗ tai mình đi tới lui hay là mình mở đó ai nghe nghe, thầy nói ba cõi thôi kệ, để đi cho người ta nghe, tôi hiểu hết rồi, tôi hiểu hết rồi, tôi sáng suốt dữ lắm rồi, tôi biết hết rồi, tôi không cần nghe nữa. Không phải đâu, ông Phật ông nói biết bao nhiêu băng mà nói, làm sao mình nghe hết được, làm sao mình lĩnh hội hết được.
5 phút của ông không cũng quá trời chuyện rồi.
Trời ơi, muốn học được cái lời của ổng để mình hiểu thôi cũng đã là khó rồi. Chứ đừng nói chỉ mình giúp cho cái phần người kế tiếp. Đâu có đâu, đâu có dễ đâu. Phải học nhiều lắm. Bây giờ em thấy mình học hoài mà cũng thấy chưa hết. Sao mà ổng thầy em nói hoài mà không thấy hết. Đề tài mà cứ ra hoài mà sao không thấy hết. Mặc dù ổng lặp đi lặp lại nha. Nếu mà ai đấy em có cho đi lặp lại. Nhưng mà lặp đi lặp lại ở mỗi khía cạnh, mỗi cái đề tài đều khác nhau hết. Mà nghe lại vẫn không có. Bây giờ cứ cụ thể là một cái băng của Suy Đạo Vô Vi 2 tiếng thôi. Một cái đề tài 2 tiếng thôi mà lĩnh hội được bao nhiêu trong đó mình biết liền. Không có bao nhiêu hết đó, có chút xíu à. Được có mấy phần trăm của ổng thôi à. Khó lắm, muốn nhớ được không có dễ đâu. Không có dễ nhớ nha, một cái cuốn băng mà đã gom lại như vậy rồi á mà còn không nhớ nổi nữa, chứ đừng nói chứ nó rải rác ở nhiều nơi.
Nhưng mà mỗi từng nhắc đi nhắc lại nó cũng vô từ từ nha.
Dạ. Từ cái đó là bạn đạo bây giờ hiểu được nhiều hơn, hiểu được nhiều cái chân lý của Đức Thầy hơn, là tại vì mình được lặp đi lặp lại. Bạn đạo đặt câu hỏi đó, mình phải nói đi nói lại, nói đi nói lại. Cũng giống như
nó vô là nào mà không hay á.
Dạ, giống như tâm tâm tương ứng, như đập đi lặp lại nói hoài mới hiểu. Rồi cái tại đi tại bi đại trí đại dũng nói hoài rồi mới vô được chút xíu. Quy nguyên thiền giác nó đi nó lại rồi mới nhớ được.
Từ từ nó vô á, chứ mà không vô là một lần nó chưa. Dạ. 2 lần, 3 lần, 4 lần nó từ từ nó cũng vô.
Dạ. Nhưng mà phải có cho cái xác này nó nhẹ một chút, chứ đừng có cho nó đi hoài, nó đi lung tung quá. Cái địa thế quan trọng lắm nha. Cái xác này bị ảnh hưởng bởi địa thế. Địa thế mà nó lại thay đổi liên tục á, cái xác này khó tịnh lắm.
Ra hồi đó ông thầy ông nói ông muốn ngồi yên chỗ để ông tu tịnh đó. Chứ ông đâu có nói tôi muốn đi lung tung để tu đâu. Mặc dù ông tu chỗ nào ông tu cũng được ha. Nhưng mà ông thích ngồi một chỗ yên tịnh để ông tu.
Dạ, nói thiệt á.
Hoặc mà còn vậy á, nói chi là mình. Chứ ông đâu có nói cho tôi đi chỗ nào thì ông cũng tu được. Ông tu 24/24 mà. Nhưng mà cho cái xác ông được an nghỉ tu một chỗ, ông thích ngồi một chỗ tu hơn. Một chỗ yên tĩnh để ông tu hơn là ông đi lung tung.
Dạ, thật sự mà nói em cũng vậy đó. Nếu em có thời gian nhiều hơn, em thích thiền nhiều hơn, thích niệm Phật nhiều hơn, làm cái pháp của mình nhiều hơn, lúc nào em cũng vậy đó. Trong đầu em cứ nghĩ cái đó là cái mà cái xác này nó cần phải có, cái hồn nó cũng muốn như vậy nhiều lắm. Nhưng mà những cái gì mình giúp đỡ cho những bạn đạo kế tiếp thì mình sẽ cố gắng làm. Chứ không phải là Eli đặt cái chuyện đó là nặng là phải được người ta biết tới hay gì. Cái đó không phải, cái đó Eli không quan trọng.
Mình học trước mà.
Tại mình làm cái này để mình học cho mình, cho cái xác này nó được học. Chứ không cần thiết là ai biết Eli hay là không biết. Không cần thiết, Eli không có đặt nặng mấy cái chuyện đó. Tại vì cái đó mình bám vô cái đó khổ lắm á. Mình bám vô một cái gì đó khổ lắm. Mình muốn làm để cho cái xác này nó học được nhiều hơn cái chân lý, để cho cái thức của mình nó hiểu được nhiều, thì nó mới huấn luyện, nó mới dìu dắt cái phần ở dưới này lên. Chứ không phải là để cho mình được cái gì đó, không có.
Eli không. Cái đó là đặt sai mục tiêu mà đi ngược hướng rồi đó.
Dạ, mình không có quan trọng chuyện đó. Cho nên có người nghĩ sai thì cái đó là cho cái người đó thôi, chứ Eli không có quan trọng mấy chuyện đó. Tại vì không có đặt nặng mấy chuyện đó, thì cái chuyện đó nó có xảy ra là do bạn đạo biết tới vậy thôi, chứ Eli không có đặt nặng, không có quan tâm mấy cái chuyện mà có ai biết tới hay không, hay là có ai có đưa mình lên hay không, cái đó không phải, không phải cái mục đích.
Cái đó là tình đời á.
Dạ. Yeah. Cái đó tình đời thiệt.
Tại tình vì... đời tạm bỡ.
Dạ. Yeah. Cái hồn mình mới quan trọng. Cần cái hồn mình nó càng nhẹ chừng nào, cái đó là cái mình đặt mục đích. Cái hồn nó cũng còn nhiều cái thổn thức lắm. Tại sao mình tu dở quá vậy? Nó nói cho cái phần xác này nha, mày tu dở quá. Dù mày có nghiêm luật vậy nhưng mà mình cũng còn dở lắm.
Ừ, thì cái đó mình còn tới thui vậy?
Chứ tới thui à? Ta nhắm mắt sang choang à, mình nhắm mắt tới thui à. Cho nên đâm ra nó cũng còn những cái ưu tư của nó, có cái thổn thức của phần hồn.
Cho nên nói chưa có dày công.
chưa có đủ được lượng.
Chưa có đầy đủ.
Chưa có đặt ngược được.
Chưa có đủ đầy đủ trên địa cầu.
Cho nên không có gì là hãnh diện hết. Đối với Lily không có cái gì hãnh diện hết. Bây giờ vẫn còn học dài dài, học hoài hoài. Có khi vô cái hết hồn, bài học tới cũng hết hồn.
Giật
mình cũng có nha. Tú chắc nó cũng gặp nhiều lắm. Nói cái nó hiểu liền.
Lần nó cũng còn giật mình chứ.
Giật mình đó nha, em giật mình nó thiệt. Tại vì em thích tiếp xúc, em gặp cái em hết hồn.
Tại vì không quen, đúng cái
gì. Giật mình đó. Tại sao thầy bắt cái xác đi luyện là vậy đó, nó gặp nhiều người, nó nhiều, nó tấn công thì nó mới qua được những cái bài học đó. Em để bắt gặp á,
cái đó tình đời nó phải kích động và phản động, tình đời nó phải khảo đảo.
Dạ. Nhưng mà tại vì cái công việc của mình ở ngoài đời nó cũng có nhiều cái kích động rồi, cho nên mình không cần thiết là những cái đó là nó nặng, nó không có đặt nặng cho mình, cho nên mình không có bị rối vô. Chứ nhiều người mà không có tiếp xúc với đời á, chỉ có đạo không, mới vui trong đó không á, có những cái bài học vậy là khó qua lắm đó nha, em nói thiệt á.
Không có được điêu luyện á.
Nó không có điêu luyện đời á, là vô đó là đụng một cái là thế giới á. Em lúc đầu á, em nghĩ ngược lại, em nghĩ là cái đạo là phải thanh nhẹ lắm, thì cái sự hội tụ á, có cái sự thanh nhẹ trong cái luồng điển của mọi người á, thì cái phần đó nó nhẹ hơn, nhưng mà không phải, nó khác đi cái những gì em nghĩ, cho nên đâm ra không hiểu. Lúc đó không hiểu,
cái trình độ nó chưa có đồng tiếng, cũng như trong cái thể xác này mà lục căn hồng trần nó chưa có đồng thức như mình á, thì cũng khó tiếng chung lắm.
Dạ.
Thì làm sao mà cho bạn đạo học đạo nhiều, thức tâm nhiều á, thì lúc đó mình sẽ có cái sự thanh nhẹ lắm.
Dạ.
Hội tụ lại nó chỉ hướng về tâm linh thôi, kêu bằng hội tụ tâm linh á.
Nhà cái phần điển nó nhẹ lắm á, nó mới chịu ngồi, nó mới nghe, chứ phần điển nó không chịu nghe đâu. Cái phần điển nó cũng dữ dội lắm, nó mạnh lắm á, như là nó nói là nó giỏi rồi, nó biết hết rồi, cái đó nó nặng lắm á, không có khai được cái gì đâu, không có mở đâu. Thầy nói là khi càng học cái thai mở tâm trí là vậy đó, trí sáng tâm minh là vậy đó, từ từ nó phải đi tới chứ, nó phải đi từ từ, cái trí nó mới mở, cái lượng từ bi nó phải lớn hơn, cái suy nghĩ của nó phải rộng hơn mới được, nó mới đi rộng được. Còn nếu không, nó cứ vô một cái, người ta gọi là đi trong một cái giống như cái hộp vậy đó, dịch tiếng Việt là giống như đi trong một cái hộp anh bảo, đi trong một cái khuôn khổ nào đó, cái nó bị chói vô đó hoài à. Mà cái xung quanh cái luồng điển cơ thể mình nó cứ chói hoài vô đó, mà khi chói hoài vô đó đó là thoát không có ra, là cứ giận hờn bực bội khó chịu, thì khó học lắm. Học là phải khai mở,
tâm nó càng ngày càng đóng lại,
trí nó mở, cái tâm nó phải mở ra, thì lúc đó mình học đạo, mình tiếp thu những cái phần đạo vô thì mình mới nhẹ được. Mà không có cái điều luyện đó khó lắm. Bây giờ mình nói thế nào nói, mà mình tiếp xúc cái mình vừa gặp cái là mình biết cái luồng điển nó liền, gặp cái mình biết cái luồng điển nó nhẹ hay nặng mình biết liền.
Không có học đạo, cái luồng điển nó không có thể nào khai mở được. Mình học mình còn thấy nó khó nữa, nói chi mà không học.
Dạ, đúng
không
rồi,
làm sao biết.
Dạ. Càng học mình mới thấy mình còn thiếu sót nhiều. Mình thấy hoài, mình thấy ông thầy ông la hoài, thấy thiếu sót càng nhiều. Mà nếu mình càng không học thì không thấy.
Ông thầy hồi nãy ông nói ông muốn có sức khỏe để chi? Ông để truyền lại những cái kinh nghiệm thực hành thiền của ông để cho mình, mà ông truyền lại mình ông thèm học. Cái đó mình thấy nó vô lý cỡ nào không? Ông thầy ông muốn có cái sức khỏe để ông truyền lại những cái kinh nghiệm thực hành của ông để cho mình đi tới nhanh hơn, không có khổ cực như ông. Nhưng mà mình lại mình lại từ khước, mình không muốn. Mình nói thôi, nói chi thì giờ rảnh đâu ngói lo, ngồi thiền thì ông lo. Ngồi thiền mà không biết cái gì anh cũng ngồi đóng thôi, đâu có đi đâu. Ban ngày tối ngồi thiền, ban ngày đi làm ngược lại cũng như không.
À, chỉ có điện thoại thôi là cũng mất nhiều thời gian lắm, thật sự mà nói.
Làm sai mà mình không thấy, ông Phật cũng chỉ cho mình những cái sai trái để mình tránh, mà mình không nghe làm sao mình biết, không học làm sao biết.
Ai, nói nhiều lần lắm. Thôi, cảm ơn quý bạn đạo, bữa nay kết thúc nha.
Chào hết nha.
Dạ.
Okay, chào tất cả. Chào, chào.
Cảm ơn.
Mother's Day chị.
Dạ, cảm ơn,
Dạ, chào anh Bảo, chào chị Ali.
Dạ, cảm ơn.
Chào anh Bảo, chào chị Ali.
Dạ, cảm ơn anh Sang.
Happy Mother's Day nha.
Dạ, cảm ơn,
Happy Mother's Day, các bà mẹ.
Dạ.